Chương 151, hắn ngủ. Các ngươi là ai? Nghe giọng nói trẻ tuổi, hòa thượng cùng ni cô theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hai huynh muội vừa nhìn thấy nam tử này, trong chốc lát liền ngây người ra. Đó là một người nam tử tuyệt mỹ đến không thể tuyệt mỹ nữa. Đầu tóc trông có chút tán loạn nhưng lại nhìn vô cùng đẹp, tựa như cho dù có tán loạn hay không hắn vẫn là đẹp như vậy. Lông mày mịn, ngang nhỏ, lông mày dài qua mắt, nhìn xa đuôi mày ngửa lên, tựa như lưới kiếm sắc bén. Đôi mắt có thần sáng ngời như sao, bên trong có chút tang thương, tựa hồ nam tử này từng đã sống tại xa xưa tuế nguyệt bên trong, đã trải qua một thời thương hải tăng điển. Nam tử này sở hữu hàm răng trắng như sữa dê, đều đặn, mà đồng đều, khi hắn cười làm cho người có cảm giác vô cùng thân thiết. Nơi mũi bên trong từng cái hít vào, mỗi cái thở ra đều mang theo hơi ấm nhất nhân gian. Bắp thịt của nam tử này không nói là cơ bắp cuồn cuộn, nhưng là từng khối thịt được sắp xếp đồng đều nhau, đặc biệt nhất nơi bụng hắn, có 8 mũi bụng, tựa như những khối thịt này đã được mài giũa, rèn luyện lâu năm. Nhưng nào ai biết bên trong từng cái bắp thịt đó, là ẩn tàng một luồng sức mạnh kinh khủng, đến có thể đơn giản hủy diệt thế gian. Tổng hợp lại tất cả chi tiết này, tạo nên một sự tuấn mỹ đến tuyệt luân riêng biệt của nam tử. Các ngươi là ai? Nam tử thấy hai người ngẩn người nhìn mình, hắn hỏi lại lần nữa. Bên trong giọng của nói của nam tử dù chỉ là hỏi thăm, nhưng lại vô cùng ôn nhu, mềm mại, tự nhiên, cao quý đến không thể tả, còn có chút lười biếng, tựa như là người nam tử này còn đang buồn ngủ. Hơn nửa mỗi cái nhấc tay, giơ chân của hắn, bên trong ẩn ẩn lộ ra một tôn Phật sống chân thật, tựa như hắn thật sự là thần Phật đầu thai, khiến người có loại xúc động muốn cúng bái, quỳ lại hắn. Còn có một chút từ bi, thiện lương, thánh khiết, nằm bên trong ánh mắt hắn. Hai huynh muội nhìn người nam tử này, càng thấy hắn giống như một vị Phật sống hơn là một người phàm nhân. Nếu nói, có thể dùng 12 chữ để tóm tắt miêu tả vị nam tử tuấn mỹ này. Tuấn mỹ vô song, hiền lương từ bi, thông sát nam nữ. Hai huynh muội nghe nam tử hỏi, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ni cô nhịp tim đập nhanh hơn ngày thường, sắc mặt nàng đỏ rực như trái táo, hai mắt nhắm lại, không dám nhìn thẳng vị nam tử trước mặt này tiếp, nếu không nàng sợ rằng tiếp tục như vậy, thật sự không giữ được bản thân mình, dâng hiến thân cho hắn. Trong lòng tiểu ni cô liên tục niệm, không sắc khả sắc, không thị khả thị. Hòa thượng đỡ hơn, nhưng không kém đi nơi nào, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút đỏ, giữa chân đũng quần di di không biết khi nào đã dựng đứng lồi lên. Khắc khắc, hòa thượng ho khắc khắc một tiếng, che giấu đi bối rối của mình, quay đầu sang chỗ khác, hắn không dám nhìn đối diện với nam tử trước mắt. Hòa thượng sau khi che giấu cảm xúc kỳ lạ trong lòng của mình, mới nói mô Phật. Thiện hai, bần tăng họ Mộ, tên Trần Long, xin hỏi thí chủ tên gì? Ta. Nam tử nghe hòa thượng hỏi, hắn ngẩn ra, sau đó dường như đang tự hỏi, hắn lẩm bẩm tựa như đang nói gì đó, nhưng không ai nghe được nam tử nói gì. Một hồi sau, nam tử trong mắt hiện ra mờ mịt, hắn lắc đầu nói, ta không nhớ. Nghe nam tử nói, huynh muội hai người ngẩn ra, lại nhìn sắc mặt mờ mịt của nam tử giống như hắn thật sự không nhớ gì, hai huynh muội mới xác nhận là hắn nói thật. Trong lòng hai người cùng có một suy nghĩ, chẳng lẽ người này thật sự mất trí nhớ? Hòa thượng chỉ đành hỏi câu sang câu khác. Vậy thí chủ có nhớ gì đến cha mẹ, anh em, người thân của thí chủ không? Dù chỉ một chút cũng được, ví như họ tên, nơi ở của bọn họ, chúng ta sẽ tìm kiếm giúp thí chủ. Nam tử nghe vậy có điều suy nghĩ, nhưng hắn trầm tư hồi lâu, vẫn là như cũ lắc đầu, ánh mắt mờ mịt, nói ra, không, đầu óc ta dường như trống rỗng, ta không nhớ gì cả. Huynh muội hai người nhìn nhau, lại nhìn về nam tử, không biết nên xử lý việc này thế nào. Tiểu ni cô quay qua nhìn hòa thượng, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Sư phụ ngất xỉu rồi, hay đi kêu sư thầy chủ trì tới xử lý? Việc nhỏ, không cần làm phiền đến sư thầy. Sư huynh gật đầu, đang định nói thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe âm thanh, hai huynh muội quay lại, trên mặt hiện lên vui vẻ. Khi này Mỹ phụ sư cô đã tỉnh lại, nàng chậm rãi đứng lên, nhưng trên mặt thần sắc lạnh lùng như băng, không còn hòa ái hiền từ như trước. Sư cô lau khỏe miệng mình, cảm nhận được trong bụng mình căng ra. Cùng nhìn trên tay dính lấy thứ màu trắng, nàng hai mắt càng lạnh lùng hơn. Nhìn sang hai đệ tử, âm thanh băng hàn nói, các ngươi hôm nay coi như giả bộ không nghe, không thấy, không được kể chuyện này cho bất kể người nào, biết không? Nói xong, quanh người tỏa ra màu vàng nồng đậm, trong mắt nàng bắn ra tia sáng đỏ kỳ dị khiến người sởn cả gai ốc. Vâng sư phụ. Hai huynh nhìn thấy đôi mắt của sư phụ như muốn ăn thịt, muội dùng mình, lập tức vâng dạ nhắm mắt lại, không dám nói nhiều. Sư cô hài lòng gật đầu. Sau đó quay qua nhìn vị nam tử kia. Vừa nhìn, nàng cũng như hai tên đệ tử trước, mặt hường hào, hai mắt nồng nặc diễm lê xuân cảnh bắn ra. À, người nam tử này được người nào sinh ra, thật sự quá tuyệt mỹ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp một người tuấn mỹ như vậy. Sư cô hai mắt đờ đẫn nhìn nam tử, miệng lẩm bẩm thì thào liên tục. Sư phụ, sư phụ. Hai huynh muội ở sau thấy sư phụ như bị trúng tà, không khỏi lo lắng kêu lên. Sư cô nghe hai đệ tử mình kêu, nàng lấy lại tinh thần, trong mắt hiện ra một chút bối rối, nàng vội vàng hít một hơi khí lạnh, khiến cả người lấy lại bình tĩnh. Trong lòng liên tục niệm câu Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Một luồng sáng bao quanh vị sư cô. Theo đó, trên người tất cả vết nhơ trắng vàng được dẹp bỏ, trong lòng tạp niệm cũng hoàn toàn dẹp đi, trở lại trạng thái bình tĩnh, lạnh lùng. Sư cô ngẩng đầu lên, hai mắt không hiện cảm xúc nào, hai mắt nhìn nam tử, băng lãnh hỏi, ngươi là ai, từ đâu đến, ngươi có mục đích gì? Người nam tử nghe sư cô hỏi, hắn quay qua nhìn nàng, vẫn là câu nói lúc trước, lắc đầu nói, ta nói rồi, ta không nhớ gì cả. Sư cô nghe vậy như mày, nam tử lời nói, bên trong thật sự không chứa chút nào nói dối, nhưng có khả năng là hắn giả khùng điên để trà trộn vào chùa. Vừa nghĩ vậy, hai mắt nàng càng lạnh lên, nhìn nam tử nói, vậy ta sẽ đọc ký ức ngươi. Dứt lời, không chờ mọi người ở đây phản ứng, nàng hai tay chắp lại, niệm một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Theo câu Phật hiệu vừa dứt, một luồng sáng từ trong thân thể nàng bay ra, bắn vào đầu lâu người nam tử. Ánh sáng này nhìn hình dáng giống như lúc vị sư cô kia, đây cũng chính là một phần nhỏ linh hồn phân thân ra. Một mảnh tối đen, sư cô ở dạng linh hồn tự do chu du ở bên trong. Chẳng lẽ hắn thật sự mất trí nhớ? Nhìn trong thức hải ngoài trừ một mảnh đen tối thì không còn gì, sư cô nhíu mày lại, nghĩ ngợi. Tại thời khắc này, biến cố xảy ra. Là ai? Giọng nói lạnh lẽo như từ cửu hữu địa ngục vang lên, khiến người không rét mà run. Âm thanh như xuyên qua vạn cổ, xuyên qua trường hà, cổ lão mà kinh khủng, khiến cho thiên địa sinh linh vì đó mà sợ hãi, run rẩy. A. Sư cô vừa nghe âm thanh này, nàng hét thảm một tiếng, thần hồn trong nháy mắt tán loạn nổ nát. Sâu nhất bên trong thức hải, có hơn 12 cánh cửa màu đen khác nhau, mỗi cánh cửa đều khắc một chữ Phạn, mà những cánh cửa này đều đóng chặt lại, tựa như đang phong ấn gì đó. Một trong cánh cửa trong đó mở ra, trên cánh cửa vừa mở cho khắc một chữ Ám. Cánh cửa mở ra, lộ ra bên trong một mảnh hắc ám, một cái bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Bóng dáng lẳng lặng ngồi đó, nhưng mặc dù chỉ là ngồi, nhưng khiến người có cảm giác hoang mang, lo sợ, kinh hoàng, tựa như hắn là một tôn kinh khủng nhất tồn tại trong thiên địa. Hắn ngồi đó, giống như lão tăng nhập định, bình tĩnh, trấn định, tựa như hắn mãi mãi cũng là ngồi nơi đó. Xung quanh hắn thả ra khí tức hắc ám đáng sợ, tựa như hắn chính là hắc ám chính là hắn, ánh sáng khi dính đến hắc ám đều phải nhanh chóng bị hắc ám này nuốt chửng. Tựa hồ hắc ám này chính là cội nguồn của toàn bộ hắc ám, không tà ác nhưng đầy tính hủy diệt. Tại thời khắc này, đôi mắt hắn mở ra, đó là đôi hắc ám đến không thể hắc ám hơn, đôi mắt này tựa như có thể nhìn xuyên cửu thiên thập địa, không gì có thể giấu được đôi mắt hắn. Bên trong cái hắc ám nhãn kia, một cái nhìn của nó liền là có thể trong nháy mắt nuốt chửng lấy linh hồn người khác, đôi mắt lạnh lùng, vô tình, tràn đầy hắc ám quan mang. 4. Bên ngoài. Phúc. Sư cô phun ra ngụm máu, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, lui ra xa vài bước, hai mắt sợ hãi nhìn lấy nam tử. Mà khi này, hai đệ tử thấy sư phụ phun ra ngụm máu sắc mặt trắng bệch, bọn hắn không khỏi lo lắng. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Sư cô như con mèo bị cắt chim đồng dạng, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, gào thét hỏi. Sau đó nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn qua hai tên đệ tử ở sau, gào lên, các ngươi nhanh chóng chạy, người nam nhân này rất nguy hiểm, cho dù sư thầy cũng không đối phó được người này, thậm chí có khả năng bị người trước mắt này giết. Hai người ni cô cùng hòa thượng nghe vậy, sắc mặt khó tin, cùng là thất thanh, cái gì? Khi này sư cô liếc qua nhìn tên nam tử, lúc này hắn cả người khí tức hiền lạnh, từ bi đột nhiên biến mất. Thay vào đó là xung quanh màu đen tối, băng lãnh, kỳ dị, đôi mắt sáng như sao kia cũng tắt đi, thay vào đó là một mảnh hắc ám. Nhanh rời đi, nếu không không còn kịp. Sư cô thấy tình hình ngày càng không xong, nàng nhanh chóng thúc giục hai người. Đi thôi sư muội. Hòa thượng lấy lại tinh thần trước, một tay bắt lấy vai ni cô nói. Nhưng mà sư phụ. Tiểu ni cô lo lắng nhìn sư phụ, có chút không muốn bỏ. Chúng ta ở lại đây không làm được gì, mà còn tăng thêm gánh nặng cho sư phụ, đi thôi. Đi báo tin cho sư thầy đến giúp sư phụ. Hòa thượng kiên nhẫn, nhỏ giọng giải thích cho nàng hiểu. Tiểu ni cô cuối cùng gật đầu, sau đó cùng hòa thượng nhanh chóng chạy đi. Sư cô quay lại nhìn tên nam tử, thần sắc nghiêm trọng, hai tay chắp lại với nhau, miệng liên tục niệm gì đó vô cùng nhỏ. Thần Phật giáng lâm, xua tan hắc ám, cứu rỗi thế gian. Theo nàng câu niệm rơi xuống, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu thẳng vào người sư cô. Ông! Ánh sáng từ trên người sư cô hiện ra, chiếu rọi bốn phương, xua tan đi toàn bộ hắc ám. giữa trán sư cô chợt hiện ra một cái hình thái hoa sen nở rộ, hình hoa sen này rất mờ nhạt, giống như nét vẽ sơ sài. Khi này trong cơ thể sư cô toàn bộ linh lực biến chất, trở thành Phật lực, thứ tinh khiết nhất thế gian. Đây chính là mượn sức mạnh thiên địa thần Phật, ngắn ngủi làm tăng sức mạnh bản thân mình, nhưng theo đó khi kết thúc, người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu toàn diện như người thường, phải nghỉ ngơi từ 3 đến 5 ngày mới hồi phục lại như cũ. Mà nam tử bên kia hắc ám càng ngày càng nhiều, bắt đầu tràn ra phía ngoài. Hắn ôm đầu, trong miệng hắn liên tục thì thào, ta là ai? Ta là ai? Ta là ai bốn? Hắc ám từ người nam tử tràn ra thiên địa, trong nháy mắt thẩm thấu xung quanh dược điển. Có thể lấy mắt thường thấy được, tất cả thảo dược được trồng tại đây nhanh chóng héo rút đi, sau đó biến mất. Từ khi hắc ám trên người nam tử tràn ra, mảnh đất xung quanh dần nhuộm thành một mảnh đen, mọi thứ sinh cơ trong mảnh đất này bắt đầu tàn lụi, mất đi sinh cơ, giống như một mảnh đất chết đồng dạng. Sư cô nhìn mảnh dược điền của chùa chỉ ngắn ngủi trong nửa ngày toàn bộ bị phá hủy, hai mắt đỏ lên, trong lòng càng phẫn hận tên nam tử kia. Chết đi tên yêu ma. Nàng yêu kiều thét lên một tiếng, không lo cái gì sát đạo, nghiệp nặng, nàng dùng toàn lực, hai tay ngưng tụ Phật ấn, tạo ra một cái Phật ấn khổng lồ, ra thiên cái địa đánh một chưởng về phía nam tử. Phật ấn vừa ra, khiến hắc ám vừa tràn ra thiên địa trong nháy mắt tan rã, tựa như dù hắc ám dơ bẩn đến mấy cũng bị cái Phật ấn này dễ dàng gọt rửa. Phật ấn đánh về phía nam tử, giống như không có chuyện gì xảy ra, không hoa lệ, không tiếng động ồn ào, không xuất hiện hình tượng nam tử bị đánh bay ra xa hay phun ra máu. Cứ thế tự nhiên mà nhập vào cơ thể hắn. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Sư cô thấy cảnh này, nhịn không được chửi tục một cái. Sư muội, chúng ta tới cứu ngươi. Tại lúc này, một giọng nói giàn mua vang lên, theo đó có hơn 10 người xuất hiện, đi đầu là một vị sư giàn mua, mặc áo cà sa, thần sắc trang nghiêm, tay cầm trượng đi tới. Sư minh, các sư tỷ, sư muội. Sư cô quay lại, thấy đám người vui mừng kêu lên, nhìn đám người, nàng nói, nhanh. Nhanh giết tên yêu ma này, tên này phá hủy toàn bộ dược điển của chúng ta. Vừa nói, nàng phẫn hận chỉ tay vào người nam tử nói. Vị sư già đi trước, hắn đánh giá nam tử một lát, sau đó quay lại nhìn mọi người, nói, tốt, mọi người bày trận A-la-môn, đem tên yêu ma này giết đi, cứu độ chúng sanh, nhớ kỹ, phải là dùng toàn lực, không được khinh thường, dù chỉ một chút. Vâng sư huynh. Đám người cung kính vâng dạ, sau đó nhanh chóng chia ra các phương hướng khác nhau, hình thành một cái trận địa. Đứng bao vây nam tử. Vị sư già đứng tại giữa, chủ trì trận pháp. Amo la bát la ha mon na ha di a. Đám người cùng lúc chắp tay lại, trong miệng bọn hắn phát ra phản âm vang vọng thiên địa. Cùng lúc đó, hào quang sáng chói, hình thành trận cầu bao vây nam tử. Một cái bàn tay màu vàng từ phía trên thiên khung đống nhiên xuất hiện. Bàn tay này vừa hiện, một luồng sức mạnh phô thiên cái địa ép tới, trường hàn ác, luân hồi hiện, nhật nguyện chìm nổi, thiên địa biến sắc, chúng sinh run rẩy. Tại bàn tay này vừa hiện ra, tất cả người tại đại thiên thế giới cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về bàn tay, trong mắt hiện lên sợ hãi, trong lòng bọn hắn cùng xuất hiện một ý nghĩ, là ai cả gan chọc giận người Phật giới. Nằm sâu xa nhất hư không bên trong, một đôi mắt mở ra, tại một khắc này, theo đôi mắt mở, thời không bể vỡ, cửu thiên thập địa nát tan, sinh linh run rẩy, tựa như đôi mắt này là chính là đôi mắt chúa tể vạn vật, có thể tùy ý một ý niệm dễ dàng giết chết ngàn vạn sinh linh trong nháy mắt. Giết. Một tiếng rít vang vọng thiên địa, thời không biến sắc, hư không nát tan, ánh sáng từ đôi mắt bắn ra, bay về hư không, không biết ánh sáng bắn tới nơi nào. 4. Chịu chết đi yêu nghiệt. Đám nhà sư cùng lúc hét lên một tiếng, theo đó, bàn tay khổng lồ từ thiên khung lấy tư thế đè người bay xuống. Ầm ầm ầm. Bàn tay vàng khổng lồ như cái máy khoang, vang lên âm thanh rung thai nhức óc, theo đó chậm rãi bay xuống. Mà nam tử đứng bên trong trận như không biết gì, hắn cứ hai tay ôm đầu, run rẩy lẩm bẩm nói: Ta là ai? Ta là ai sáu? Tại thời khắc này, một vết sáng phá không bay ra, bắn vào bàn tay khổng lồ màu vàng kia. Rắc. Theo âm thanh nước toát vang lên, trên bàn tay vàng khổng lồ xuất hiện từng khe nứt ra, sau một giây, bàn tay ầm, một tiếng, toàn bộ bàn tay khổng lồ nổ nát bấy, hóa thành đám bột phấn màu vàng, rơi rụng trong không trung. Phúc. Đám nhà sư chưa kịp ăn mừng, liền từ trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Cả thân thể lung la lung lay tựa như chỉ cần một cái búng tay, cả thân thể bọn hắn liền ngã xuống. Trận pháp bao vây nam tử mở đi, không dấu vết biến mất. Cái gì, chuyện gì đang diễn ra? Đám nhà sư ngơ ngác nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sư huynh làm sao bây giờ? Người này giống như có cường giả núp sau lưng bảo vệ hắn. Một người trong đó nhìn vị sư già hỏi. Vị sư già sắc mặt trắng bệch, đè ép thương thế trong cơ thể, thần sắc gâm tình bất định tựa như khó có thể giải quyết chuyện này. Hồi lâu sau trầm ngâm, hắn mở miệng hỏi, người này mất trí nhớ đúng chứ Liêu sư muội? người gọi là Liễu sư muội, cũng là mỹ phụ sư cô khi nãy được nam tử đặc biệt cho uống sữa. Nàng gật đầu nói, vâng sư huynh, từ ánh mắt đến lời nói, hắn đích thật là mất trí nhớ. Lão sư già nghe vậy trầm ngâm một hồi, như tự nói, vậy tại sao tên cường giả ở sau bảo vệ hắn lại không đem hắn về? Chẳng lẽ có ẩn khúc gì đó? Hay là có kẻ thù đuổi giết hắn? Liễu Như Ân gật đầu nói, chắc có lẽ vậy sư huynh, ta nhìn hắn thật sự bị mất trí nhớ, ta đoán rằng, có thể là hắn bị kẻ thù đánh vào đầu, gây nên mất trí nhớ tạm thời. Lão sư già gật đầu, hơi suy nghĩ tí, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, nói, hay là chúng ta tạm thời thu nhận hắn? Thu nhận? Đám sư ngẩn người ra, chăm miệng một lời nói. Lão sư già gật đầu, vuốt vuốt râu cười nói, đúng chính là thu nhận, không phải hắn mất trí nhớ sao? Chỉ cần chúng ta sắp xếp cho hắn một chỗ riêng biệt, cách ly thế giới bên ngoài liền là vô cùng an toàn. Hơn nửa sắp 3 năm tới là Phật lễ diễn ra. Nói tới đây, đám người xung quanh dù không cần sư già nói tiếp, cũng hiểu hắn nói gì. Sư huynh, ta không đồng ý. Đám người nhìn nhau gật đầu, lúc này một âm thanh phản đối vang lên. Nhìn lại, người nói ra không ai khác chính là Liễu Như Ân. Vị sư già nhíu mày lại, trầm giọng hỏi, Liễu sư muội còn có vấn đề gì? Liễu Như Ân sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói, xin lỗi sư huynh vì đã chen ngang, nhưng hắn hủy dược điển chúng ta, phải biết dược điển là chúng ta huynh muội khổ cực, tích góp mấy trăm năm mới thành, mà bây giờ lại hủy trong tay hắn, chẳng lẽ liền như vậy dễ dàng tha thứ cho hắn sao? Nghe Liễu Như Ân nói vậy, đám người cảm thấy có lý, một người khác đứng ra phụ hòa nói, sư tỷ nói đúng, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Đúng đúng, ít nhất phải bắt cường giả sau lưng hắn bồi thường, nếu không đừng hỏng. Phải, chúng ta dù là Phật môn, nhưng không phải loại chó mèo như vậy đè lên đầu, xin mời sư huynh suy nghĩ lại. Đám người bắt đầu lên tiếng phụ họa. Chưa dừng lại đó, Liễu Như Ân thần sắc băng lãnh, nói tiếp, hơn nữa, nếu tới khi luận Phật thì sao đây? Nếu hắn không biết gì vào đó nói linh tinh, thì khi đó đám người kia sẽ cười vào mặt chúng ta, danh dự của chúng ta sẽ đi hết. Sư già hơi trầm ngâm, hai mắt đục ngầu quét nhìn đám người, hắn tầng tầng thở dài, nói, vấn đề thứ nhất, vậy các ngươi muốn sao? Giết hắn. Phải biết có cường giả sau lưng bảo vệ hắn, bồi thường. Các ngươi là đang mơ à? Nhìn đi, trận pháp chúng ta bày ra như vậy còn dễ dàng bị phá. Nếu như người sau lưng nổi giận lên, chỉ cần hắn nhẹ nhàng phất tay một cái thôi, trong giây lát cả cái chùa nhỏ này sẽ biến mất chứ đừng nói gì đến bồi hay không bồi thường. Lão sư già nói tới đây hơi dừng lại, nuốt nước miếng một cái cho đỡ khô họng, rồi nói tiếp, vấn đề thứ hai, chính là khi nay chúng ta ra tay giết tên nam tử kia, tại sao tên cường giả kia không giết chết chúng ta cho rồi? Bên trong có hai ẩn ý, một, chính là cảnh cáo chúng ta không được xúc phạm tới hắn. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, chính là thu nhận hắn. Phật luận, tại trong chùa chúng ta có đá chắc thí về ngộ tính cùng Phật tính không phải sao? Ta nhìn thấy tướng nam tử này thiên về Phật hơn là tà ma ngoại đạo, hơn nữa càng có cường giả kinh khủng sau lưng bảo vệ hắn. Những người như vậy nhiều phần là thiên phú hoặc huyết mạch đạt đến trình độ thiên tài tuyệt đỉnh. Khi chắc thí ra, nếu hắn thật sự có ngộ tính cao thì chúng ta sẽ dạy hắn còn nếu không sẽ để hắn một chỗ yên tĩnh, cho đến khi hắn khôi phục trí nhớ mới thôi, lúc đó chắc chắn hắn sẽ quay lại trả ơn chúng ta bốn. Các ngươi coi đây như là một việc công đức vô lượng đi. Lão sư già hơi dừng lại, nói tiếp, hơn nữa về phần phá hủy dược điển, ta thấy là hắn không phải là cố ý, mà chỉ vô tình gây ra. Nói tới đây, hắn chỉ tay vào nam tử, nói, các ngươi xem hắn mất trí nhớ, hơn nữa còn đang trong trạng thái điên điên khủng khủng kia. Chúng ta là con Phật, là lấy từ bi độ chúng sanh chứ không phải là lấy hận thù để độ, các ngươi hiểu ta nói. Hơn nữa bốn. Đám người nghe thuyết giảng của vị sư huynh này mặt một mảnh đen, hai thai mà muốn lên thiên, theo bản năng cùng nhau gật đầu không nói gì, nếu không chắc phải nghe vị sư huynh này giảng tới sáng mai. Liễu Như Ân muốn nói gì đó, nhưng không thể nói được. Chỉ là trong lòng hận hận thêm thôi, nhất là việc khi nay khiến nàng uống thứ dơ bẩn kia, nhưng cũng may là việc này chỉ có hai đệ tử biết, nếu không. Ầm. Tiếng động vô cùng lớn, như có vật gì nặng nề rớt xuống, đám sư cùng lúc quay đầu, nhìn sang, nam tử đứng tại đại trận lúc này đống nhiên ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiêng, có dấu hiệu bất tỉnh nhân sự. Người đi kiểm tra hắn xem. Đám sư đầu đầy chấm hỏi, vị sư giả kêu một người đi kiểm tra. Người kia gật đầu đi tới kiểm tra, tay đặt lên ngực nam tử. Một phút sau, hắn thu tay lại, sắc mặt có chút đen, trở về nói, thưa sư huynh, hắn là đang ngủ. Rốt cục, đám người vừa nghe vậy, không giữ vững phong độ nhà sư nữa, cả đám cùng lúc ngã ngửa xuống đất. Phốc 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 khi này vết thương trong cơ thể tái phát, bọn hắn nhịn không được phun ra từng ngụm máu. Vậy mà tại lúc này ngủ. Còn tiếp, các vấn đề như NTZ hay là SM gì đó, có nhiều NZ đọc hỏi, mình đã nói rồi mình sẽ đi con đường chính đạo. Còn vợ con của mình thì mình có sắp xếp nhé, giải thích cho từng nở dê mệt quá. Còn về cảnh mị hiểm rời đi, phần này mình có sắp xếp rồi, nên mọi người đừng lo lắng bốn. 3. Chương 152, đập đầu bể tường. Chùa xá, một nơi để nghỉ riêng biệt cho hành khách đến nghỉ ngơi khi mệt, bình thường ở đây rất đông đúc náo nhiệt, nhưng bây giờ vô cùng tĩnh lặng, yên ắng. Phía bên ngoài phòng, khi này đã đứng đầy người. Trên mặt từng người đều có vẻ bực bội. Liễu Như Ân nhìn Cát Lâm, cũng chính là vị sư già kia, nàng bực bội nói, sư minh, tên này là người hay heo vậy, từ đó đến giờ hắn đã ngủ hơn nửa năm rồi còn chưa thức dậy, không ăn, không ỉa, không đái mà vẫn có thể vô sự ngủ, thật sự đáng sợ. Nói tới đây, nàng cũng cảm thấy có chút khâm phục người này. Nhớ tới mỗi ngày tự mình đi đến đưa đồ ăn cho hắn. Vào phòng liền chỉ thấy cảnh tên nam nhân kia ngủ khò khò như heo. Đám người nghe vậy đều nở nụ cười thiện chí, Cát Lâm cười một hồi, hắn mở miệng nói, người kia mặc dù ta chưa kiểm tra hắn, nhưng có thể do thể chất đặc thù, cho nên cần ngủ nhiều đến vậy, hiện tại ta nghĩ hắn chắc đã ngủ đủ rồi, là lúc đến đánh thức hắn, kiểm tra thiên phú cùng cho hắn học Phật luôn thôi. Cát Lâm nói xong, hắn dẫn đầu mở cửa đi vào phòng, đoàn người phía sau đi sát theo. Khò khò zzzz, khò khò zzzz, khò khò zzzz. Bên trong phòng, một nam tử ăn mặc đơn sơ nằm trên giường, từng tiếng ngáy khò khò vô cùng to từ miệng hắn phát ra. Cát Lâm đi đến giường, nhìn nam tử ngủ, hắn lớn tiếng nói, vị thí chủ này tới giờ dậy rồi, thức dậy đi nào. Nói xong, nhìn tên nam tử. 5 phút. 10 phút 4. Khò khò zzzz. Khò khò zzzz. Khò khò zzzz. Nam tử không có bất kỳ động tĩnh, vẫn là tiếng ngáy khò khò như heo từ miệng hắn phát ra. Cát Lâm sắc mặt có chút đen, nói một câu, bần tăng xin mạo phạm thí chủ. Nói xong, hắn đem cây trượng trên tay đập thật mạnh vào bụng tên nam tử. Rắc. Âm thanh nước bể từ đầu trượng vang lên, nghe âm thanh này Cát Lâm nhìn lại, chỉ thấy đầu trượng đập vào bụng nam tử xong, xuất hiện từng vết rách chẳng chịt, các vết rách trong tiệp tức lan ra toàn bộ phần thân. A, cây trượng của ta. Cát Lâm thấy cây trượng yêu quý của mình toàn thân nứt ra, thần sắc muốn khóc, vội vàng cầm lại, đem trượng ôm vào lòng. Rắc. Tiếng rắc lại lần nữa vang lên, chỉ thấy toàn thân cây trượng bể ra, hóa thành từng mảnh vụn nhỏ, rời rạc rơi xuống đất. Không bốn. Cát Lâm sắc mặt một mảnh xanh nhìn đám vụn dưới đất. Từ cơ thể hắn bắt đầu trào ra từng luồng sát khí màu đỏ như muốn ngưng thực chất. Sư huynh bình tĩnh, đừng manh động, Phật là từ bi, cho dù có tức giận đến đâu cũng không thể giết người. Đám người ở sau thấy cảnh này có chút kinh ngạc, lại nhìn biểu tình muốn giết người của Cát Lâm, không nghĩ đến một người như hắn mấy ngàn năm mặt không đổi sắc, bình bình, tĩnh tĩnh, ăn nói khí hòa, hôm nay lại là một mặt muốn giết người. Càng không nghĩ đến là cây trượng kia thế mà bị nứt vỡ ra, phải biết cây trượng này chính là từ những vật liệu hiếm có rèn đúc làm nên, đẳng cấp tương đương với huyền binh chân khí. Trải qua 10.000 năm, sau thai kiếp lúc trước, đại thiên thế giới hoàn toàn thay đổi, có thể nói là biến chất. Trong đó có các thế lực, tựa như các siêu cấp thế lực, vô tận hỏa vực, thiên nhân cục, võ cảnh cùng hơn ngàn vạn thế lực khác nhau, truyền thừa khác nhau bởi vì thai kiếp 10.000 năm trước mà trọng thương nguyên khí nặng nề, dẫn tới ngày càng suy yếu, và toàn bộ biến mất. Bên cạnh một số thế lực biến mất thì cũng có một số thế lực khác mọc lên như nấm. Mà thay đổi nhất, chính là tất cả cảnh giới tại đây, trong đó có luyện dược, luyện binh, cảnh giới tu luyện, cả ba đều thay đổi, rõ ràng cùng ngắn gọn hơn. Cảnh giới người tu luyện. Linh lực cảnh. Diễn đạo cảnh. Khai đạo cảnh. Đại hiển. Chân tiên. Thiên vương. Tiên đế. Binh khí. Bảo binh chân khí tương đương đại hiển. Huyền binh chân khí tương đương chân tiên. Đại đạo chân khí tương đương tiên vương. Tiên đế chân khí tương đương tiên đế. Cát Lâm thở phì phò, sau đó đột nhiên hắn quay lại, nhìn mọi người nở nụ cười hiền lành, lắc đầu nói, ha ha, ta chỉ giả bộ thôi, ta không tiếc nuối mất một cái huyền binh chân khí, mà ta chỉ tiếc nuối chính là một người bạn già luôn theo ta mấy ngàn năm. Hóa ra vậy mọi người cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Cát Lâm quay qua nhìn nam tử nằm trên giường, hắn nhíu mày lại, nhìn về Liễu Như Ân hỏi, ngươi lần đầu tiên đánh thức hắn bằng cách nào? Liễu Như Ân nghe Cát Lâm hỏi, nàng còn nhớ rõ như in việc hôm ấy, sắc mặt hơi đỏ lên, âm thanh có chút lạnh lùng, nói, thưa sư huynh, muội khi đó dùng thuật siêu độ người chết, hơn nửa khi đó. Liễu Như Ân còn chưa nói hết, lúc này Cát Lâm đã hai tay chắp lại với nhau, miệng hắn lẩm nhẩm niệm gì đó. Một giây sau, luồng hào quang mềm mại nhu hòa từ trong thân thể hắn hiện ra, luồng hào quang bắn vào người thanh niên đang nằm trên giường. Phúc! Ở tại mọi người còn chưa kịp phản ứng. Khi này Di tên nam tử đang nằm trên giường lại lần nữa cao ngạo dựng đứng lên, Di kinh khủng đến nỗi có thể xuyên phá mà ra, đục ra một cái lỗ hỏng nhỏ ở giữa quần, từ bên trong lỗ hỏng vươn lên một cái đại chuối trắng, sau đó từ đầu chuối bắn ra một dòng nước vàng óng ánh, dòng nước bay theo độ cong bắn chính xác vào đầu từng người. Trên đầu, mặt đám người đều phát ra mùi khai khai, thậm chí có người xui xẻo bị dòng nước bắn vào miệng hoặc mắt. Đám người. A ghê quá. Khai quá. Mẹ ơi, gì đây, không phải là nước ba. Phật tâm bẩn, mô Phật ba. Mô Phật, thiện hai, con ngàn vạn tạ lỗi Phật trên cao. Bọn người như bị điên, cuồng loạn la toáng lên, tựa như cha mẹ chết không bằng. Liễu Như Ân giống như đã đoán được cảnh này, bởi vì nàng là người trước tiên chạy ra xa. Ha 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 ha. Đứng ở đằng xa, Liễu Như Ân nhìn từng người huynh muội bị nước vàng xịt vào mặt, rốt cục giữ không được phong độ sư cô, nàng cười thật lớn, đôi ngực ở phía trước liên tục lắc lư, nhìn vô cùng khiêu gợi. Đám người nghe tiếng cười mới dừng lại, bọn hắn mặt lúc xanh, lúc đỏ, lúc trắng, sau đó cùng lúc nhìn về Liễu Như Ân, giống như đang nói ngươi biết trước, tại sao không nói sớm? Chẳng lẽ ngươi muốn hại chúng ta? Liễu Như Ân thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt muốn giết người, nàng vẻ mặt vô tội, cười nói, cái này tại sư huynh Cát Lâm, ta khi nãy còn chưa nói hết nha, các ngươi có thể làm chứng. Đám người một hồi trầm mặc, không nói được câu nào, vị sư huynh Cát Lâm sắc mặt đỏ lên, trong mắt vô cùng bối rối. Các ngươi là ai? Vào lúc này, một giọng nói lười biếng, trong âm thanh còn mang theo mang máng buồn ngủ vang lên. Nghe giọng nói này, mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nam tử đã tỉnh dậy, hắn ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiêng, nhưng đầu lại quay hướng đám người, giống như cho dù hai mắt hắn có nhắm lại vẫn có thể thấy rõ như bình thường vậy. Cát Lâm không trả lời hắn, quay qua nhìn Liễu Huệ Ân, nói, Liễu sư muội, chúng ta đi thay đồ trước, ngươi dẫn vị thí chủ này đi đến nơi chắc thí trước đi, một lát nữa chúng ta đến. Liễu Huệ Ân gật đầu, nói, vâng, mọi người đi trước đi. Đám người gật đầu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tựa như không muốn ở tại đây thêm một khắc nào nữa. Bọn hắn hiện tại không có mặt mũi để gặp người, hơn nửa trên mặt còn dính nước kia phải nhanh chóng đi rửa, nếu không thật sự Phật tâm bọn hắn bị vấy bẩn. Liễu Như Ân nhìn đám người chạy đi, không khỏi che miệng cười, sau đó nàng quay qua nhìn tên nam tử trên giường, nói, ngươi đã tỉnh. Nam tử gật đầu, cười nói, đúng, ta đã tỉnh, chỉ là cảm thấy vô cùng buồn ngủ, lúc này ta có cảm giác muốn đi ngủ tiếp. Liễu Như Ân thấy nụ cười của hắn, nàng ngẩn cả người, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần. Vội vàng rời mắt sang chỗ khác, nói, ngươi hiện tại không được ngủ, nhanh theo ta đi đến nơi chắc thí Phật tâm. Nhưng ta hiện tại cảm thấy rất buồn ngủ. Nam tử nghe vậy, hắn ngáp một cái, lười biếng nói. Nói xong, cả người nam tử lung lay, tựa như hắn thật sự muốn ngã xuống nằm ngủ tiếp. Liễu Như Ân nghe hắn nói càng gấp hơn, nhanh chóng chạy tới bên cạnh hắn, tay bắt lên vai hắn lắc lắc, la lên, ngươi không được ngủ, nhanh chóng đi chắc thí, các vị huynh muội ta còn chờ. Liễu Như Ân tay lắc vai hắn. Tên nam tử cái không biết là hắn vô tình hay cố ý, chỉ thấy cả khuôn mặt ngả trái, ngả phải, cuối cùng ngả vào nơi ngực phía trước của nàng. A, Liễu Như Ân ngây ra, cảm nhận nơi ngực như có cái gì đó đang chà chà vào, cùng trong lòng xuất hiện một chút cảm giác kỳ lạ. Một giây sau Liễu Như Ân mới lấy lại tinh thần, nàng xấu hổ la lên một tiếng, theo bản năng lùi vài bước, hai tay che ngực mình, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Rầm. Bởi vì Liễu Như Ân lùi ra, cho nên không có thứ gì để giữ lại cái đầu nam tử, cả người hắn theo quán tính ngã về trước, đầu đập mạnh vào sàn nhà, phát ra một tiếng rầm, thật mạnh. Liễu Như Ân thấy người nam tử đầu đập thật mạnh vào sàn nhà, trong lòng bản tính thiện lương của nàng hiện lên, thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới muốn đỡ lấy hắn, nhưng lúc này biến cố xảy ra. Chỉ thấy khi Liễu Như Ân chạy tới bên người nam tử, muốn hai tay đỡ hắn dậy, tại thời khắc này, đống nhiên tên nam tử ngóc đầu lên, lấy thế sét đánh không kịp trở tay. Cả người hắn vươn lên, bởi vì lúc này Liễu Như Ân đứng phía trước đầu nam tử, hơn nửa nàng còn đứng rất gần, chỉ cách vài centimet là tới. Khi này đầu tên nam tử vươn dậy, đập ngay chỗ, y lìa, của nàng. A4. Âm thanh yêu kiều đau đớn vang dội thiên địa, thậm chí ở phía xa xa ngoài ngàn mét người cũng có thể nghe thấy âm thanh này. Nếu người thế kỷ 21 thấy vị nam tử này hành động, chắc chắn liên không chút do dự nói ra, đây chính là trong truyền thuyết môn học thiếu lâm, thiết đầu công. Nhưng dường như vị nam tử này không phải dùng đầu để đập bể tường, mà dùng đầu để đập bể, ý ý. Còn vị Liễu Như Ân bị đập bể kia, chắc là do cởi trên nổi đau người khác mà nhanh chóng nhận lấy quả báo, bị người đập bể chim trăng. D9. 4. Chương 153, chữa chim quẹ thành chim lành. A3. Liễu Như Ân hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi từ trán liên tục đổ hột, chân quỳ xuống, hai tay nàng ôm lấy hạ thân rồi, miệng lẩm nhẩm. Chim chim của ta. Sau đó cả người sủi lơ ngất xỉu. bịch 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 bịch. Vài phút sau, khi đám sư nghe tiếng hét của Liễu Như Ân, bọn hắn đã nhanh chóng chạy tới. Khi thấy Liễu Như Ân nằm trên sàn nhà, máu tươi từ dưới thân liên tục chảy ra, không cần Cát Lâm ra lệnh, hai, ba người sư cô nhanh chóng chạy tới, đem nàng khiêng đi. Cát Lâm giả nua đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm nam tử đứng trước mặt, hắn trầm giọng hỏi, ngươi làm gì Liêu sư muội chúng ta? Nam tử hai mắt nhắm nghiên, hắn lắc đầu, lười biếng nói, ta không làm gì nàng. Chỉ một câu ngắn gọn, khiến mọi người đều không hiểu hắn nói gì. Sư huynh, người này có thể bị thần kinh, tấn công sư tỷ rồi không nhớ gì thì sao? Chúng ta phải mau chóng đem hắn đuổi ra ngoài. Sư muội nói đúng đấy, người này. Đám người bắt đầu ồn ào hẳn lên, đòi đuổi người nam tử kia ra ngoài. Im lặng. Cát Lâm khí thế kinh khủng tỏa ra, đám người nhanh chóng im miệng. Hắn nhìn đám người, trầm giọng nói, các ngươi là còn nhớ những điều Phật dạy. Nếu các ngươi lại còn làm ra dạng như vậy một lần nữa, đừng trách ta vô tình, không nể tình huynh trưởng đuổi các ngươi ra chùa. Nghe Cát Lâm nói, đám người sợ tái mét, nhanh chóng nói, mô Phật. Chúng ta biết sai, xin sư huynh từ bi, đừng đuổi chúng ta. 4. Cát Lâm gật đầu không nói gì, coi như tha thứ cho bọn hắn, quay qua nhìn nam tử, nói, ngươi đi theo ta. Sau đó mặc kệ đám kia, quay người rời đi. Người nam tử không chút do dự gật đầu, vẫn là hai mắt nhắm như cũ lại, đi theo sau hắn. Căn phòng sơn tường trắng sạch sẽ, thanh nhã, bên trong trang trí rất đơn sơ, chỉ để vài cái giường nằm. Cát Lâm bước vào phòng, hắn nhìn về nằm trên giường Liêu Ân như sắc mặt tái nhợt, sau đó quay qua nhìn vị sư cô thân hình mập mạp đứng trong phòng, hỏi, nàng thế nào? Ra sao? Vị sư cô mập mạp kia mặt mỡ rung rinh, cười khổ nói, thưa sư huynh, Liễu Như Ân sư muội không sao, chỉ là... Cát Lâm nhíu mày, trầm giọng nói. Sư cô mập mạp gật đầu, thịt mỡ trên mặt càng rung hơn, nàng nói, thưa sư huynh, là cái nơi ấy của sư muội bể thành lỗ to, cũng may là chúng ta kịp thời phát hiện, nếu không nàng bởi vì máu chảy ra quá nhiều mà chết. Ta hiện tại đã thể tạm thời giá lại cho nàng, nên tạm thời an toàn, nhưng mà từ nay về sau sư muội chỉ có thể đi tiểu tiện bằng đường cúc hoa, cái kia bị phê a. Nói xong, nàng nhịn không được che miệng cười nhỏ, thịt mỡ trên má nàng càng rung hơn. Đám người theo sau bước vào, vừa nghe vự sư mập nói thế, bọn hắn nhịn không được sắc mặt đỏ lên. Cát Lâm cũng là hơi đỏ, không nghĩ đến chỗ ấy của sư muội thế mà bị phế hơn nửa khi đó chỉ có nàng cùng một nam tử trong phòng, chẳng lẽ hai người đã bốn. Đám người vừa nghĩ vậy, hai mắt bọn hắn cùng lúc quái dị nhìn về nam tử tóc dài trẻ tuổi trong phòng. Nam tử giống như không nghe thấy vị sư cô mập nói gì, vẫn là hai mắt nhắm lại, tựa như đang ngủ, mặt không đỏ, tim không nhảy, mặt không đổi sắc. Chật, lúc này chỉ nghe hắn mở miệng, lười biếng nói, đây là do lỗi ta, đích thân ta sẽ chữa trị cho nàng. Nói xong, mặc kệ đám người ánh mắt kinh ngạc, hắn tự nhiên đi tới bên cạnh giường đang nằm Liễu Như Ân, sau đó hai tay cuồng bạo xé quần nàng ra, bị nam tử xé, bên trong Liễu Như Ân lộ ra bên trong một mảnh giường rậm màu đen. Nam tử xé xong, hắn một ngón tay đút vào, à đừng nhầm đút vào chỗ kia, mà chính là đút vào miệng hắn. Sau đó hắn nhả nước bọt lên ngón tay. Nam tử đem ngón tay dính nước bọt đưa vào chỗ giường rậm kia. Đám người, kể cả Cát Lâm, nhìn một loạt hành động của nam tử mà ngây người, cho tới khi thấy nam tử đem ngón tay đút vào chỗ kia của Liễu Như Ân, bọn hắn mới lấy lại tinh thần, muốn chạy đến ngăn cản hành động của hắn nhưng đã muộn. Bọ bẹp. Âm thanh nhọc nhẹp xấu hổ vang lên. A, ngươi làm gì sư muội ta tên bốn? Cát Lâm lần này không giữ được bình tĩnh nữa, đối với hắn, dược điền bị hủy có thể bỏ qua. Cây trượng hủy, vẫn có thể tha thứ. Nhưng Liễu sư muội bị nam tử kia thế mà đem ngón tay ba vào. Đây là chuyện dơ bẩn nhất, hủy hoại tâm nhất sư muội hắn, hắn không thể bỏ qua. Nếu hắn hiện tại mà biết lúc trước Liễu sư muội bị tên nam tử này cho uống sữa non nê, chắc chắn hắn bây giờ đã nổi điên lên, không chút do dự bỏ Phật lập đao, đi đổ sát tên xuất sinh này ba. A. Âm thanh yêu kiều dây lên, nghe âm thanh, mọi người quay đầu nhìn lại, Liễu Như Ân lúc nàng tỉnh lại, thậm chí sắc mặt vô cùng hường hào. Bà sư cô mập thấy Liễu Như Ân tỉnh, nàng vội vàng đuổi mọi người ra ngoài, mọi người làm phiền đi ra ngoài, ta muốn kiểm tra lại Liễu muội sức khỏe. Đám người gật đầu đi ra. 5 phút sau. Cạch, cạch. Cửa mở ra, bà sư mập hai mắt kỳ dị nhìn về nam tử, rồi quay qua nhìn đám người, nói, sau một hồi ta kiểm tra, Liễu sư muội đã hoàn toàn khỏe, hơn nửa nơi ấy bị phế nhưng khi này đã hoạt động bình thường trở lại. Đứng ngoài cửa, đám người nghe vậy. Dùng hai mắt hoảng sợ nhìn về nam tử tuấn mỹ vẻ mặt lười biếng kia, bọn hắn ngàn vạn không nghĩ đến, một ngón tay, bọt nước miếng của người nam tử lại thần kỳ đến thế, trong chốc lát đem con chim bị quẻ chữa trị thành con chim sống a. Ngươi là làm thế nào được? Một người nhịn không được, nhìn nam tử hỏi thăm. Nam tử kia như không nghe thấy, hắn dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, tựa như đang ngủ. Thấy nam tử dáng vẻ đang ngủ, đám người nhìn nhau, biết hắn là không muốn nói, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười khổ. Cát Lâm sắc mặt không còn âm trầm như trước, hắn vui vẻ nhìn nam tử, cười nói, đi thôi, đi kiểm tra Phật phú của ngươi. 5 phút, 10 phút. Cát Lâm thấy nam tử đứng đó không trả lời, mày nhíu lại, tự đi đến trước người nam tử, đặt tay lên ngực hắn, truyền linh lực vào kiểm tra. 1 phút sau, Cát Lâm sắc mặt đen lại, quay qua nhìn đám người, cười khổ nói, hắn lại ngủ rồi, các ngươi ai tới khiêng hắn đi. Đám người nhìn nhau, trên mặt đều nở nụ cười khổ, bọn hắn có chút bó tay bó chân với nam tử này. Trong cuộc đời bọn hắn lần đầu tiên gặp một người cực phẩm đến thế, có thể ngủ trong 1 năm mà không cần ăn uống. Có thể dùng ngón tay cùng nước miếng để cứu lợn quẹ thành lợn lành, à không, phải nói chính xác là cứu chim quẹ thành chim lành. Để chúng ta 4 vị hòa thượng xung phong giơ tay lên. Cát Lâm gật đầu nói, tốt, 4 người các ngươi khiêng hắn đi. 4 người đi đến, 2 người trước, 2 người ở sau, 1 người vác tay phải lên lưng, 1 người vác tay trái, 1 người vác chân trái, 1 người vác chân phải. Vừa vác nam tử lên lưng, 4 người sắc mặt chuyển đổi, ầm một tiếng, 4 người giống như bị cục đá nặng nề đè xuống, cả 4 người trong chốc lát nặng nề ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Cát Lâm kinh ngạc hỏi. 4 người hòa thượng bị nam tử đè phía trên người, sắc mặt đỏ lên, một người trong đó nói, tên này nặng quá, chúng ta khiêng lên không nổi. Nào! Cát Lâm cùng đám người xung quanh nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Cát Lâm đi đến, hai tay bắt vào lưng nam tử, hắn muốn tự mình khiêng nam tử lên. Nhưng vào lúc này, tên nam tử như một tòa núi sừng sững bất động không ngã, nặng nghề như tòa núi lớn, cho dù cố thế nào vẫn là nằm im đó không dậy nổi. Lên ba. Hắn không tin mình không khiêng lên được một người, Phật lực cuộn trào ra, trán nổi lên gân xanh, hai tay từng cái cọng xanh hiện lên. Lên. Lên 4. Cát Lâm không biết nói từ lên bao nhiêu lần, dù có sử dụng bao nhiêu linh lực, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích được nam tử, dù chỉ 1 cm. Theo thời gian trôi qua, trên đầu hắn ngày càng nhiều mồ hôi, rốt cục chịu không nổi nữa, hắn bỏ cuộc. Mà bên dưới 4 người hòa thượng bị nam tử đè, sắc mặt ngày càng đỏ, bọn hắn hiện tại có cảm giác cái lưng của mình muốn gãy ra rồi. Hít hà 4. Người này là người hay quái vật? Đám người kinh sợ nhìn xem Cát Lâm không nhúc nhích được tên nam tử dù chỉ một chút, không khỏi hít một hơi lạnh. Phải biết Cát Lâm cảnh giới hộ pháp, cũng là tương đương với cảnh giới tu tiên khai đạo cảnh. Cát Lâm sắc mặt trắng bệnh, cả người đầy mồ hôi, vô vọng ngồi dưới đất. Hai tay khô khéo liên tục run rẩy. Ngồi nghỉ ngơi một lát, Cát Lâm đứng lên, nhìn phía dưới 4 vị hòa thượng mặt ngày càng đỏ, có dấu hiệu chuyển thành tím, quay qua đám người quát, nhanh, kêu thêm nhiều người đến đây, đem thêm cái tiệu để khiêng hắn, không là 4 vị sư đệ bị hắn đẻ chết. Vâng sư huynh. Đám người vội vàng đi kêu thêm, trong chốc lát hơn 50 vị hòa thượng trung niên đi tới, còn có mang theo một cái tiệu lớn. Thấy bọn người tới, Cát Lâm thúc giục, nhanh lên, đem tên khiêng lên. Nói xong, hắn đi trước. Đám người gật đầu theo sau, trong cơ thể vận chuyển Phật lực. Luồng sáng chói từ cơ thể bọn hắn bắn ra, chiếu sáng tứ phương bát hướng. Ánh sáng này tụ tập lại, lập tức thế giới xung quanh như được gọt rửa, không khí trong lành, mát mẻ hơn, khiến người hít vào cảm thấy cả người sảng khoái. Lên 4. Tiếng hét rung trời, hơn 50 người cùng lúc vận chuyển Phật lực, cái trán nổi lên gân xanh. Ẩm. Đông đúc Phật lực bao vây thân thể nam tử, đưa hắn lên cao đem vào kiệu. Làm xong, đám người thở phào một hơi, đầu ai nấy đều đổ mồ hôi hột. Tốt rồi mọi người, khiêng tiệu lên nào, đi tới kiểm tra Phật tâm. Cát Lâm thở phào, nở nụ cười nói. Vâng. Sau đó hơn 50 người trai tráng hòa thượng gồng mình khiêng lên, nhờ có tiệu, cho nên giảm nhẹ gánh nặng tên nam tử hơn nhiều. 4. Chương 154, Phật chủ. Đám người cực khổ đem Minh Hạo vào đại sảnh, đặt tiệu xuống dưới đất. Đại sảnh này vô cùng đặc biệt. Xung quanh trang bị từng chiếc gương khổng lồ phản chiếu mọi vật xung quanh, ở chính giữa là một cây cột màu vàng khổng lồ. Những chiếc gương này không phải là gương bình thường, mà chính là loại pháp bảo đặc biệt, dùng để chắc thí, soi nội tâm của người đó. Còn cây cột kia chính là đưa ra kết quả chắc thí tâm Phật. Chắc thí tâm Phật, tên như ý nghĩa, là một người tâm càng hướng về Phật, đối với Phật môn càng lĩnh ngộ cao. Phật giới chính là chú trọng nhất một chữ, tâm, tâm càng thuần, càng hướng về Phật, càng đối với Phật môn càng có duyên. Nhưng tâm ở đây vô cùng khó, phải biết lòng người ai cũng có thất tình lục dục, dù là tiên đế đi nửa vẫn còn có cái tâm ở đó. Tâm lo lắng, tâm tham lam, tâm sân si, tâm cầu đạo. Rất nhiều loại tâm, nhưng để muốn đến với Phật giới, phải chạm tất cả tâm ô uế đó mới có thể chứng Phật vĩnh sinh. Nó còn gọi là tâm Phật, không màng danh lợi chỉ màng cứu độ chúng sinh. Tới rồi. Minh Hạo ngồi trong tiệu, buồn ngủ ngáp một cái, lười biếng hỏi. Chẳng lẽ hắn giả vờ ngủ để chúng ta khiêng hắn tới? Đám người sắc mặt đen lại nghĩ. Cát Lâm ho khan khặc khặc một tiếng, nhìn Minh Hạo, nói, ngươi tỉnh. Nhanh tới cây cột đó, đặt tay vào cột, truyền linh lực vào hắn nhanh chóng chỉ cây cột, nếu không sợ lát nửa tên này ngủ tiếp thì phiền phức. Phật tâm phân ra làm 5 cấp độ. Tâm chúng sinh. Đây là loại tâm chúng sinh, sống vì chúng sinh, chết vì chúng sinh, độ vì chúng sinh, nhưng tâm này còn chưa vững chắc, dễ dàng thay đổi. Tâm từ bi. Đây là loại tâm thiện lương, luôn giúp đỡ người khác, tin vào nhân quả Phật Pháp. Tâm hướng Phật. Đây là tâm hướng Phật, bên trong chỉ có Phật Pháp không nhiễm bụi trần, luôn lấy độ làm chính, không màng tới lợi lộc, cứu chúng sinh là đầu tiên. Tâm Phật. Đây là tâm thành Phật, không lo không nghĩ, không ưu không sầu, một lòng hướng chúng sinh. Đây là tâm siêu thoát vạn vật, siêu thoát luân hồi, siêu thoát trầm luân. Tâm thể. Đây là tâm trên Phật, đó là tâm kinh khủng nhất tồn tại, lấy thể lập Phật, ví như Địa Tạng Vương thể độ hóa địa ngục không được, thể không thành Phật. Một khi thể, có thiên địa chứng giám, đại đạo quan sát, nếu như người đó không làm được, thì sẽ như ý nghĩa, không bao giờ đột phá thành Phật được. Hơn nữa thể không thể thể bậy bạn, nếu không sẽ bị thiên địa xem là đùa bỡn, hạ nghiệp kiếp xuống, đánh chết người đó ngay lập tức, linh hồn vạn thế không luân hồi. Đọa đầy địa ngục vĩnh cửu. Nhưng kèm theo đó cũng là nhiều chỗ tốt, ví như lĩnh ngộ Phật Pháp nhanh hơn gấp 100 lần người thường, khí vận ra thân và chỗ tốt nhất, khi người đó đã hoàn thành lời thề, sau khi thành Phật sẽ nhận hồi báo gấp 1.000 lần. Minh Hạo gật đầu, sau khi tỉnh dậy, hắn đã nhớ lại mọi thứ, kể cả lúc trước về việc hợp thể. Chỉ là sau khi tỉnh dậy, hắn liên tục hô hoán hệ thống trong đầu nhưng không trả lời. Giống như hệ thống thật sự ngủ say chưa tỉnh. Có một điều là, sau khi tỉnh dậy, hắn cảm nhận rất nhiều thay đổi, trong đó có việc tính cách hắn, nếu lúc trước hắn cảm thấy vô tình, lạnh lùng, thì nay hắn cảm giác chỉ muốn ngủ, cứu độ chúng sinh các loại. Chắc có thể do về việc hợp thể lần trước ảnh hưởng đến. Minh Hạo có lại ký ức, hắn đầu tiên là sắp xếp, sau đó là tổ chức lại kế hoạch của mình. Mà kế hoạch đầu tiên chính là tham gia Phật lễ để thăm dò tin tức của Mỹ Yểm, tìm đến nàng, bởi vì lúc trước, khi còn trong giấc mộng ngủ say, hắn mơ thấy Mỹ Yểm rời đi, trước khi rời đi. Nàng thì thầm bên hai, nói với hắn một câu. Nếu tướng công còn sống, hãy đi tìm thiếp, thiếp chờ tướng công. Còn về hệ thống tạm thời tính sau, và đám vợ con, còn cha mẹ thế giới bên kia bốn. Hắn có năng lực điều khiển thời không lui lại, sợ gì phải xoắn. Phải biết, hắn chỉ cần một ý niệm, có thể thay đổi mọi thứ, dù đó là thời không, sinh tử. Nhưng là không biết tại sao, hiện tại tất cả sức mạnh hắn không thể sử dụng được, giống như là bị phong ấn vậy, kể cả tất cả linh lực đều biến mất. Có thể nói tất cả trở lại số không ban đầu. Còn về việc hắn luôn nhắm mắt ngủ đây chính là do thể chất ngủ của hắn. Khi ngủ, hắn sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, tại khi ngủ, hắn vẫn có thể cảm nhận được vật thể xung quanh. Hơn nữa khi hắn ngủ càng lâu, càng lợi ích lớn, sau khi ngủ đủ một năm, hắn kinh ngạc phát hiện linh lực, xương máu, các tế bào trong cơ thể đều là một mảnh vàng óng ánh. Mảnh vàng này tỏa ra thánh khiết quang mang, khi hắn so sánh, đối chiếu với linh lực trong cơ thể bọn người Cát Lâm, thì mảnh vàng này còn tinh thuần gấp 1.000 lần bọn hắn. Minh Hạo bình tĩnh bước tới cây cột, đặt tay lên, truyền linh lực vào. Khi này, tựa như các tấm gương xung quanh phản ứng lấy năng lực hắn. Ánh sáng từ các tấm gương chiếu ra, trong gương hiện lên một mảnh trắng sát, sau đó một thế giới kỳ lạ hiện ra. Đám người nhìn vào tấm gương. Trong thế giới có một người thanh niên đang ngồi xếp bằng. Thanh niên tuấn Mỹ, tóc đen dài, môi hồng răng trắng, thân cao 1m9. Trên thân mặc một bộ quần áo cà sa vàng đỏ. Hai tay chắp lại với nhau. Thần thái an bình đến vạn vật xung quanh đều nhận lấy ảnh hưởng, đều là một mảnh an bình. Hai mắt hắn nhắm lại, tựa như đang ngủ say bốn. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, Nam Mô A Di Đà Phật bốn. Một câu niệm, không có ánh sáng chói lóa, không có hủy diệt kinh thiên, chỉ có hiện tượng hiện lên. Bên trong đó là vạn vật bị độ hóa, thiên địa bị độ, âm dương bị độ, nhật nguyệt càn khôn bị độ, vạn cổ bị độ. Một câu nói, chính là độ một thế giới, độ một cái thiên địa. Độ một cái vạn cổ, độ một cái luân hồi. Trong đó có vạn vật âm dương ngũ hành tồn tại, trong đó có ngàn vạn cổ trường hà tồn tại, trong đó có ngàn vạn tỷ sinh linh tồn tại, trong đó có ngàn vạn kỷ nguyên luân luân song hành. Tất cả mọi thứ tại đây, đều bị một câu niệm của hắn nhẹ nhõm độ hóa tất cả đều quy thuận, thuần phục tên nam tử đang ngồi này. Phật giới. Một người nữ tử mặc áo trắng, ngồi trên từng đóa hoa sen bảy màu, cả người nàng tỏa ra khí tức tựa như tiên nữ, quần áo trắng sạch sẽ, thần thái yên bình. Như là nàng đã từ lâu bước ra luân hồi, rời xa trần gian. Nữ tử này cũng không phải là xinh đẹp đến tuyệt thế vô song, nhưng là nàng mang cho người ta cảm giác lung linh vô cùng, lung linh đến làm cho không người nào có thể dùng bút mực để hình dung. Nếu như nói thế gian có người có thể trở thành tiên, như vậy, trước mắt vô cùng lung linh nữ tử đó là có thể trở thành tiên nhân tồn tại. Tựa hồ nàng liền là nàng ở giữa thiên địa là lung linh nhất, không có gì lung linh có thể so sánh bằng nàng. Nàng chính là Phật chủ Phật giới, Thiển Tố Vân. Khi này, hai mắt nàng mở ra, đó là một đôi mắt lung linh, tựa như có thể nhìn thấu chân thế, một đôi mắt thuần khiết không tạp chất, không vướng bẩn dục vọng nhân gian. Người đâu, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, nhưng tại đây chỗ nhẹ nhàng lại khiến người có cảm giác như đang ở chốn đồng lai tiên cảnh, thoải mái mà nhẹ nhõm, làm lòng người bình an, không phiền muộn, lo lắng thứ gì. Phật chủ có chỉ. Một người đầu chọc đi tới, trên thân hiện ra thánh khiết quang mang, cung kính hỏi. Thiển Tố Vân nhẹ nhàng gật đầu, nàng chậm rãi nói ra, ta vừa tìm được một người thừa kế, hơn nữa ta trong lòng có cảm giác, người này chính là chìa khóa. Nói tới đây, nàng dừng lại, không nói tiếp. Vị đầu chọc kia thần sắc bình thản, như không nghe thấy Thiển Tố Vân nói, vẫn là thần sắc cung kính, hỏi, Phật chủ có gì căn dặn? Thiển Tố Vân gật đầu, nói, tại Phật lễ 2 năm sau tổ chức này, ngươi đem theo lời ta bốn. Thiển Tố Vân nói xong, hai mắt nhắm lại, tựa như là chìm vào giấc ngủ say. Người đầu chọc nghe xong, cung kính bái chào một cái, nói, vâng thưa Phật chủ, sau đó rời đi. Tối ca có chương nhá. Chương 155, 2 năm sau. Lý Thất Dạ ngồi trong hư không uống trà, thần sắc bình thản, nhìn về không gian, cười nói, ngươi bố cục rất tốt, kể cả ta cũng xém bị ngươi lựa, ha ha. Nói tới đây, hai mắt có chút ướt át, nghĩ đến vạn tướng theo hắn đến đây toàn bộ tử trận, Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phạm Cổ Thần. Trong đó có cả Hồng Thiên Nữ Đế, còn có một số tiên đế, tiên vương khác, nhưng bởi vì một cái bố cục hắn đã đem tất cả đều đẩy vào chỗ chết. Hơn 100 vạn người tiên đế, tiên vương trong trận này đều tử trận. Duy chỉ còn hắn, một người còn sống, kiềm chế cái này kinh khủng nhất kỷ nguyên tồn tại. Hừ, dù ngươi có kiềm chế ta thì sao? Cũng chỉ là kéo dài một chút hơi tàn. Kỷ nguyên này cũng sắp kết thúc, ngươi không cần phí sức. Âm thanh lạnh lùng vang vọng hư không, bên trong ẩn chứa tràn đầy khinh thường cười nói. Lý Thất Dạ nghe vậy nở nụ cười, nói, ai thắng ai thua, đến lúc cuối cùng mới có thể nói. Ha ha ha, còn cần phải phân thắng thua. Ngươi đang là nằm mơ đi. Thập châu hoàn toàn nát, hiện tại chỉ còn một châu, mọi thứ đều trong bố cục tính toán của ta, ngươi cho dù giỏi đến mấy, tính toán đến vạn cổ, cũng không thể đấu lại ta. Hơn nữa, tất cả con cờ cùng con bài của ngươi hoàn toàn thất bại bốn. Toàn bộ chiến tướng của ngươi cùng thân nhân ngươi đều bị chính ta giết, ta thật sự mong chờ xem, ngươi còn lại con cờ gì để lật ngược tình thế, trong khi ngươi phải ở tại đây để kiềm chế ta, ha ha ha. Giọng nói cuồng tiếu vang lên, bên trong thập phần đắc ý, tựa như tất cả đều nằm trong bàn tay hắn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ta thật sự nể phục ngươi, đem toàn bộ tính toán, con cờ của ta lật đổ. Nhưng, ta nói cho ngươi biết, vô địch kỷ nguyên ta còn một con cờ chưa lật, ngươi đừng vội đắc ý. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Rất tốt, không hổ là Lý Thất Dạ, thua đến nơi vẫn là tự tin đến vậy, một con cờ. Tốt, ta chờ xem con cờ của ngươi có thể hay không lật đổ bản cờ do ta bày ra. Như là nghe chuyện hài hước nhất thế gian, âm thanh kia lại tiếp tục cuồng tiếu cười nói. Lý Thất Dạ không nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng hút một ngụm trà, hai mắt nhìn về nơi nào đó, nhẹ nhàng cười khẽ. Đại sảnh kiểm tra. Đám người xung quanh vừa thấy trong gương hiện tượng, tâm can rung động mạnh mẽ. Bọn hắn có cảm giác muốn ngay lập tức quỳ bái người thanh niên trong gương. Chợt, vào lúc này, người thanh niên ngồi trong gương mở mắt ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về đám người. Ánh mắt người thanh niên giống như xuyên qua vạn cổ, xuyên qua thời không, nối tiếp đến hiện thực, hai mắt đó là một mảnh đen, bên trong có từ bi, lương thiện, thần thánh, khiến người có cảm xúc người này chính là một tôn thần Phật thiên địa, luôn cứu rỗi thế gian. Rầm. Đám người vừa bị ánh mắt tiếp xúc, cả người bọn hắn như bị giật điện. Ánh mắt này tựa như thần Phật nhìn về chúng sinh, không cao thượng nhưng khiến từ sâu trong linh hồn mọi người ở đây dâng lên một loại cảm xúc muốn quy phục, cúi đầu trước người nam tử này. Tất cả mọi người cùng lúc nặng nề quỳ xuống, đập đầu cúng bái, theo bản năng trong miệng kêu lên Phật chủ giá lâm. Ha ha! Lời vừa dứt, trong gương người thanh niên cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia hài hước, giống như là hắn đang vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cảnh này. Tiếng cười của hắn như xuyên thấu qua vạn cổ trường hà, xuyên qua thời không thiên địa. Xuyên đến cửu thiên thập địa, âm thanh như cận kề, truyền trực tiếp vào tai đám người. Rắc. Cùng lúc đó, hơn 10 tấm gương trong phòng nứt ra. Nghe tiếng gương nứt, đám người mới hồi phục lại tinh thần, thần sắc kinh sợ nhìn về Minh Hạo. Cát Lâm khuôn mặt nhăn nheo run rẩy, sợ hãi nói, hắn là thuộc về sinh ra là Phật. Cái gì? Sinh ra là Phật? Đây chính là con của Phật, không, hắn còn hơn cả con của Phật. Đám người thất thanh nói, trong lòng vô cùng rung động. Tu Phật môn có 2 loại. Một là trải qua phàm trần thất tình lục dục, nhưng bởi vì gặp cơ duyên nào đó, mà tu thành Phật. còn cái thứ hai càng quý hiếm gấp hơn 1.000 lần. Cái thứ hai chính là từ lúc sinh ra, đã mang Phật tâm, người này thân mệnh là chú định từ khi sinh ra tương lai trở thành Phật tổ, và tại một kỷ nguyên, chỉ duy nhất một người là được chọn làm Phật tổ. Loại này vô cùng kinh khủng, đối với Phật Pháp các loại luận, kinh, đều dễ dàng học thuộc như ăn cơm uống nước. Loại này được gọi là Phật tổ, vừa sinh ra đã là Phật. Có thể nói ngắn gọn, Phật tâm dù mạnh, nhưng so với Phật tổ thì thua xa gấp 100 triệu lần. Đám người vô cùng rung động, không biết nói lời gì. Hồi lâu sau, bọn hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhưng rung động trong lòng vẫn còn đó chưa xua đi. Cát Lâm đứng dậy, đông nhiên thần sắc cung kính, hắn hướng tới trước người Minh Hạo, quỳ gối xuống, khuôn mặt như con chó nhìn chủ, nịnh nọt nói, ngài muốn nói gì? Liêu Huệ Ân. Chỉ cần ngài nói một tiếng, ngày mai ta sẽ không chút do dự đưa nàng tới gian phòng ngài ngay lập tức. Đám người xung quanh. Minh Hạo. Đây chính là sư huynh của chúng ta. Khi này ai nói không được xúc phạm Liêu sư muội, mới đây mặt còn lật nhanh hơn sách ra chưa có sự đồng ý liền bán sư muội rồi. Đám người cùng lúc nghĩ, 100 cái khinh bỉ ánh mắt nhìn về hắn. Khắc khắc, ta không cần, ta chỉ muốn ngủ thôi. Minh Hạo mặt hơi đỏ, thần sắc nghiêm trang nói. Mặc dù quá lâu di hắn chưa được chị gái, cảm giác đúng là có chút thèm thuồng, nhưng không biết tại sao hắn cảm thấy những việc lúc trước do hắn làm vô cùng tội lỗi, hắn không muốn tiếp tục gây hại phái nữ nữa à. Nhất là người vừa bị hắn cho uống sữa cùng bị đập bể, kia. Cát Lâm nghe Minh Hạo nói có chút thất vọng, thử nghĩ xem, nếu Minh Hạo đồng ý liền tương lai hắn, không, ngôi chùa này cùng hắn liền một bước lên trời a. Như nghĩ đến thứ gì, Cát Lâm nhìn Minh Hạo, nhỏ giọng nói, thưa ngài, còn về Phật lễ. Hắn còn chưa nói hết, bị Minh Hạo phất tay cắt ngang, nói, ta đã biết, ngươi chỉ cần mỗi ngày đưa người đến phòng ta giảng là được. Vâng vâng, vậy thì ta ngay lập tức chuẩn bị phòng riêng cho ngài. Cát Lâm vội vàng cười nói, giống như sợ Minh Hạo bực mình không vừa ý. Minh Hạo gật đầu, sau đó theo Cát Lâm dẫn đến căn phòng riêng dành cho Minh Hạo, để hắn nghỉ ngơi. Kế tiếp chính là mỗi ngày trong phòng ăn, ngủ, cùng với việc học môn Phật. Mà người đến để dạy Minh Hạo luận Phật các loại, không ai khác chính là Nghiệt Duyên Liễu Như Ân. Từ sau khi nàng được Minh Hạo dùng ngón tay màu vàng cứu chữa, trong lòng luôn có cảm giác kỳ lạ. Từ lúc đó, hàng đêm ngủ, mỗi khi ngày đó nàng không gặp hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng trống trải. Cô đơn, tựa như không có hắn, nàng không thể sống được. Sau khi nghe được Cát Lâm sư huynh nói cần người đi đến dạy Minh Hạo về luận Phật thì nàng không chút do dự nào đứng lên nhận việc cao cả này. Thời gian thoi đưa nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đây đã trôi qua 2 năm. Ở 2 năm này, Minh Hạo không có gì thay đổi nhiều, trong đó nếu có thay đổi chính là cử chỉ, phong thái của hắn. Càng ngày, hắn càng giống nhà sư một vị hòa thượng, hơn là trước kia, bá đạo, lạnh lùng, tàn ác. Mỗi cử chỉ, nháy mắt, mỉm cười, bước đi của hắn, đều vang lên từng tiếng Phật âm du dương, khoan khoái. Nụ cười từ bi, cử chỉ khiêm tốn, bước đi nhẹ nhàng. Hắn càng ngày phong thái là giống nhà sư, hiện tại hai tay hắn luôn chắp lại với nhau, khuôn mặt thánh thiện, khí tức thiện ái, chân thành, không một chút nào giả dối, hoàn toàn là như một người xuất gia, chỉ là hắn tóc vẫn để dài, cùng đôi mắt hắn vẫn như cũ, nhắm lại, nửa ngủ nửa tỉnh mà thôi. Còn về Liễu Như Ân cái này đạo sư của hắn, từ khoảng 1 năm trước đã bị hắn ăn, sau khi bị Minh Hạo ăn xong, không những nàng Phật tâm không bị vấy bẩn, mà còn khiến nàng đột phá cảnh giới, từ cảnh giới ni cô trở thành hộ pháp. Chương 156, sơ luận đáp. Đại thiên thế giới. Tất cả chùa chiền ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì sắp đến chính là lễ Phật. Lễ Phật, chính là ăn mừng ngày Phật giới ra đời, mỗi 5.000 năm tổ chức một lần này chính là tổ chức lần 6. Trong đó nội dung chính là tổ chức tựa như đại hội, luận Phật, võ thí. Tất nhiên, không phải tổ chức ra không có phần thưởng, ngược lại phần thưởng vô cùng phong phú. Năm nay từ Phật chủ bên kia truyền xuống phần thưởng phong phú vô cùng, hơn hẳn lần thứ 5, đó chính là 10 người thắng tùy chọn một món đại đạo chân khí phòng ngự hoặc tấn công. Đại đạo chân khí tương đương với một kích của tiên vương, nếu đem đạo chân khí tự bạo liền là bằng với một kích đỉnh phong tiên vương, uy lực đủ để hủy diệt thiên địa. Quan trọng nhất, người thắng hạng nhất được vinh dự gặp Phật chủ, cùng với một cuốn cổ kinh, quý giá nhất chính là nếu có cơ duyên có thể được Phật chủ nhận làm đệ tử chân truyền, tương lai có cơ hội tiến lên, bước lên làm Phật chủ, quản lý Phật giới. Chùa Nhục Tự, cũng chính là ngôi chùa mà Minh Hạo đang ở. Trong phòng bình dị, một trường giường, một kệ sách, bên trên chất đầy kinh Phật, luận Phật. Minh Hạo vẫn như mọi ngày, ngủ cùng ngủ. Cốc cốc cốc. Tiếng cửa gõ vang lên. Liêu Như Ân. Ngươi vào đi. Minh Hạo nằm trên giường, lười biếng nói. Cạch. Liêu Như Ân bước vào. Nàng một thân áo trắng đồng bền, bên trong như ẩn như hiện dáng vẻ lồi lõm, đầy đặn của nàng. 2 năm tại đây, mỗi ngày nàng luôn vào phòng Minh Hạo để giảng đạo cùng chiến đấu cho hắn, mà 2 năm chính là bằng 730 ngày, mà mỗi lần như vậy là từ 3 đến 6 tiếng, tính lên cũng là một số khủng khiếp. Hơn nữa không biết có phải là do giảng đạo cho Minh Hạo nhiều hay là bị hắn trịch nhiều, từ ngày đó đến nay nàng tốc độ tu luyện ngày càng tăng nhanh, đối với lĩnh ngộ về Phật Pháp một đường chạy như bay, ở vài ngày trước, nàng từ cảnh giới hộ Pháp đột phá đến cảnh giới Bồ Tát, cũng chính là tương đương với người tu luyện cảnh giới Đại Hiền. Hộ Pháp khai đạo cảnh, lĩnh ngộ đạo của mình, diễn hóa đạo của mình, lên đến Bồ Tát Đại Hiền, ngộ ra lĩnh vực, mở rộng lĩnh vực, kết hợp đạo cùng lĩnh vực, tạo ra một lĩnh vực đặc biệt của riêng mình. Còn Minh Hạo 2 năm nay vừa trịch vừa ngủ vừa nghe giảng, cho nên hắn cũng không để ý mình có hay không đột phá cảnh giới, bởi vì vừa trịch xong liền ngủ, vừa nghe giảng xong cũng liền ngủ. Duy nhất làm hắn vui mừng chính là, một số sức mạnh bị phong ấn đã mở ra chỉ là chưa có chỗ để thử nghiệm mà thôi. Về hệ thống, từ 2 năm tới nay vẫn chưa thấy có động tĩnh, cho nên Minh Hạo cũng mặc kệ nó luôn. Lễ Phật đúng chứ? Minh Hạo không nằm dậy, vẫn nhắm mắt nằm trên giường, chỉ là nhàn nhạt bình thản hỏi thăm. Liêu Như Ân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng chồng. Khi nói tiếng chồng với Minh Hạo, Liêu Như Ân nói vô cùng tự nhiên, không chút nào ngại ngùng hay vướng mắc bởi thân phận mình. Dù sao Minh Hạo chính là tương lai chú định làm Phật tổ, khi đó gái bu thành đàn, năm thê bảy thiếp, nàng bị hắn thu làm nữ Phật chủ dù kêu hắn một tiếng chồng cũng không ảnh hưởng gì. Minh Hạo gật đầu, chậm rãi rời giường, sau đó là đánh răng súc miệng, thay đồ. Làm xong hết thảy, Minh Hạo cùng Liễu Như Ân sóng vai mà đi đến đại sảnh. Trong đại sảnh hiện đứng rất nhiều người, tất cả mọi người đều có điểm chung là mặc áo cà sa, thần sắc từ bi, bình thản. Đứng trên đài cao một người sư già, không ai khác chính là Cát Lâm. Hắn đứng trên đài cao, tay cầm trượng gỗ, bởi vì ở 2 năm trước trượng bị hủy, cho nên tạm thời lấy trượng tuổi từ nhà kho lấy ra xài. Mọi người chắc hẳn đã biết Phật lễ, bởi vì Phật lễ điều kiện chỉ cho phép mỗi chùa 2 người tham gia, cho nên hôm nay ta xin chọn ra 2 người xuất sắc nhất chùa. Cát Lâm quét một vòng mọi người thần sắc nghiêm túc nói. Hơi dừng lại một chút, hắn nói tiếp, 2 người đại diện chùa chúng ta, chính là Minh Hạo cùng Mộ Chân Long. Mọi người đứng trong đại sảnh nghe nêu tên 2 người có chút bất ngờ. Bắt đầu nhỏ giọng xì xào bàn tán, bọn hắn không phải bất ngờ về Mộ Chân Long, mà chính là bất ngờ về cái tên Minh Hạo. Mộ Chân Long chính là sống ở đây hơn ngàn năm, nên ai ai cũng biết, hắn chính là về luận Phật vô cùng giỏi, khiến ai cũng kính nể. Có thể nói, thế hệ tuổi trẻ tại chùa không ai sánh bằng hắn. Mà cái tên Minh Hạo đây, bọn hắn đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, cảm thấy vô cùng xa lạ. Có một người trong đó vẻ mặt không phục, bước lên trước, cung kính nhìn Cát Lâm, nói, Mô Phật. Xin thưa chủ trì, ta không phục, ta muốn luận đáp với người tên là Minh Hạo. Cát Lâm thấy vậy, không chút do dự gật đầu, cười nói, ta cho phép, Minh Hạo cùng Hải Quang lên luận đáp đi, trong vòng một phút người kia không đáp được, coi như là thua cuộc. Hai người gật đầu, cùng bước lên trước. Đám người xung quanh lùi ra vài bước, chừa chỗ trống cho hai người tỉ thí. Cát Lâm, Liễu Như Ân, những người biết về năng lực Minh Hạo đều thầm cười lấy tên Hải Quang này không biết tự lượng sức mình. Người tên là Hải Quang thân hình cường tráng khôi ngô. Đầu không tóc, dáng vẻ vô cùng giống sơn tặc hơn là hòa thượng. Hắn hai tay chắp lại, quay về Minh Hạo nói, Mô Phật. Ngươi hỏi trước, ta đáp. Minh Hạo hai mắt vẫn nhắm lại, không làm hành động gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hải Quang thấy Minh Hạo kiêu ngạo như vậy, không khỏi có chút khó chịu, trong lòng hừ một tiếng để ta xem, ngươi có bản lĩnh gì lại kiêu ngạo đến thế. Một người có bao nhiêu kiếp. Lúc này Minh Hạo chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, thiên địa điên đảo, nhật nguyệt chìm nổi, vật đuổi sao rời. Càn khôn dung chuyển, đầy đất hoa sen nở rộ, trên trời mười phương chư Phật tụng kinh niệm Phật, vì hắn mà trợ trợ. Người hòa thượng tên gọi là Hải Quang, kể cả người xung quanh vừa nghe Minh Hạo hỏi, hai mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, miệng nhấp nháy như muốn nói gì, rốt cục vẫn không thể nói ra. Rốt cục, Hải Quang cùng đám người lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn về Minh Hạo vô cùng kinh hãi, trong lòng chấn động vô cùng. Một câu nói, làm tất cả mọi người thần hồn điên đảo. Một câu nói, thiên địa dị tượng hiện. Thiên địa thần Phật vì đó hộ pháp cho hắn. Một câu nói, chính là muốn độ hóa người, khiến người một lòng muốn quy thuận hắn. Quá mạnh. Rầm rầm rầm. Hải Quang quỳ xuống, dập đập ba cái thật mạnh, đến nỗi trên sàn phát ra âm thanh sau đó đứng lên nhìn Minh Hạo, cung kính nói, ta không bằng người, tự nhận mình cuồng ngạo, ta thua sau đó trở về hàng ngũ. Lời nói vô cùng gọn gàng, không dài dòng, vô cùng kính phục. Hắn không bởi vì bại Minh Hạo mà cảm thấy sỉ nhục, thậm chí càng là vinh dự. Bởi vì câu hỏi này chính là không thể trả lời được, phải biết cho dù là Phật chủ cũng không thể đếm được một người có bao nhiêu kiếp. Một người trải qua sinh tử luân hồi, trăm triệu năm, ngàn tỷ năm vậy hỏi người đó đã trải qua mấy kiếp. Câu trả lời tất nhiên không cần nói cũng biết, đó là không biết. Cái thứ hai làm hắn nể phục nhất chính là, Minh Hạo chỉ niệm một câu, vậy mà có dị tượng hiện, thần Phật trợ trợ, đây chính là người tướng con Phật. Chỉ có người con Phật, khi nói ra một câu, liền sẽ có thần Phật giáng lâm trợ giúp, đây chính là dưới một người, trên vạn người. Nhưng nếu hắn biết Minh Hạo không phải con Phật, mà chính là tổ Phật, chắc hẳn bây giờ đã hối hận đến chết. Những người biết về Minh Hạo năng lực âm thầm nói, không hổ là tổ Phật. Chỉ một câu niệm liền kinh khủng đến vậy. Đứng trong đám người, Mộ Chân Long hai mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Minh Hạo, không biết hắn đang suy nghĩ thứ gì. Minh Hạo sắc mặt không thay đổi, tự nhiên trở về hàng ngũ. Cát Lâm nhìn thấy thế cuộc thì hài lòng gật đầu, quét mắt nhìn một vòng, cười nói, còn ai có nghi vấn hay thắc mắc gì? Đám người im lặng, không ai lên tiếng phản đối nữa, bởi vì Minh Hạo đã chứng minh được năng lực của mình. Thấy đám người không nói, Cát Lâm lớn tiếng nói ra, tốt, vậy hai người Mộ Chân Long cùng Minh Hạo đại diện chùa chúng ta tham gia Phật lễ, còn có Liễu Như Ân đi theo bảo hộ hai người. Ngày mai sáng ba người tập trung tại đây, sẽ có người đến rước. Giải tán. Chương 157, đến Phật giới, 1. Trời tờ mờ sáng, tại đại sảnh đứng bốn người. Cát Lâm, Liễu Như Ân, Mộ Chân Long, Minh Hạo. Cát Lâm nhìn ba người, nói, sắp đến chính là Phật lễ, các ngươi phải chú ý các điều sau đây. Sau đó hắn tóm tắt ngắn gọn các thứ chú ý, luật tham gia Phật, cùng với các loại tỉ thí. Ba người gật đầu, coi như hiểu rõ quy cách các loại. Cát Lâm dẫn ba người đến bên ngoài chùa, một nơi trống trải. Từ trong ngực lấy ra một cái kèn loại nhỏ. Đây chính là kèn truyền âm, một loại chân khí đặc biệt để truyền âm, cho dù cách xa ngàn vạn dặm vẫn có thể nghe, đặc biệt nhất là nó không thể bị tinh thần lực nghe lén, mà chỉ có người giữ kèn truyền âm như vậy mới có thể nghe. Mô Phật, ta là chủ trì chùa Nhược Tự báo tin. Hiện tại đã sẵn sàng, xin mời các vị đến đón. Nói xong cật vào lại ngực, ngẩng đầu lên nhìn trời, tựa như đang chờ gì đó. Ba người kiên nhẫn chờ đợi, Minh Hạo bộ dáng không tâm ngoại vật, hai mắt nhắm như cũ, từ trước đến nay tính cách của hắn ngày càng chuyển biến, dễ thấy nhất chính là hắn ngày càng lười, đến nỗi vì hít thở hắn dùng quy tức thuật ép lại hơi thở, khiến mỗi một canh giờ mới thở một lần. Thậm chí vì đi vệ sinh, hắn đem quy tức thuật tu luyện lên đỉnh phong, ép lại hai lỗ kia, một năm hắn mới đi một lần. Vù vù vù. Do đông nhiên bắt đầu nổi lớn, đông nhiên ánh mắt trời vụt tắt, thay vào đó là bóng đêm vĩnh hằng giáng lâm. Chỉ thấy một cái bóng khổng lồ xuất hiện trên trời. Gâu 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 gâu. Kèm theo đó chính là tiếng chó sủa vang vọng trời đất, phong vân biến sắc, gió nổi mây phùn. Nghe tiếng chó sủa, ba người cùng lúc ngẩng đầu lên, duy chỉ có Minh Hạo đứng ngủ khò khò như không biết chuyện gì xảy ra. Xuất hiện trong tầm mắt bốn người chính là một con chó màu vàng khổng lồ, con chó hình thể che út thiên địa. Nó vừa xuất hiện, ánh mặt trời bị che đậy, chỉ để lại cái bóng khổng lồ che chắn toàn bộ đại địa. Con chó hai bên sơn sườn mọc ra hai cánh màu trắng lớn, đôi cánh nó đập một cái, chính là tạo nên một vòng gió xoáy khổng lồ tốc bay mọi thứ xung quanh, trên lưng nó đầy người ngồi. Đây là Mộ Chân Long lần đầu tiên nhìn thấy con chó hình thù kỳ lạ này, không khỏi kinh ngạc hỏi. Cát Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích, con chó này gọi là Kiều Thiên Cẩu, chính là sủng vật mà chỉ Phật giới mới có. Công dụng duy nhất là chuyên chở người qua lại giữa hai giới khác nhau. Hai người khác trừ Minh Hạo nghe vậy gật đầu. Ầm ầm ầm. Con chó chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất. Nó vừa hạ xuống, mặt đất chấn động, rừng núi rung chuyển, tựa như là động đất tới nơi đồng dạng. Một người ngồi trên đầu con chó ăn mặc áo trắng hòa thượng bay xuống. Với độ cao hơn 1000m, vậy mà hắn lại cứ tự nhiên bay xuống, trên mặt không hề hiện lên sợ sệt gì. Rốt cục, chân hắn đạp đất chỉ nghe tiếng buộc nhẹ nhàng, như không có chuyện gì. Cát Lâm khi thấy rõ người này, thần sắc hiện lên vui mừng, nhanh chóng đi tới, chắp tay nói, Mô Phật. Lâu ngày không gặp Ngọc Huynh, không biết Huynh hiện tại ra sao. Người hòa thượng ngũ quan không có gì đặc biệt, có thể nói là bình thường vô cùng, nhưng đôi mắt hắn có chút khác biệt, đó chính là đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhu hòa từ bi, tựa như đôi mắt hắn chính là bóng đèn luôn được bật, luôn luôn là sáng chói như vậy. Hòa thượng chắp tay lại, mỉm cười lễ phép, thân thiết nói, Mô Phật. Ta khỏe, Lâm Huynh dạo này thế nào? Ta khỏe. Hơn mấy ngàn năm mới gặp Ngọc Huynh A. Ha ha. Hai người gặp nhau, bộ dáng cười nói vô cùng thân thiết, hiển nhiên là đã quen biết lâu. Nói chuyện một hồi, người tên gọi là Ngọc Huynh đi đến nhìn ba người Liễu Như Ân, Minh Hạo, Mộ Chân Long, khi thấy Liễu Như Ân hắn cười nói, Mô Phật. Liễu sư mỗi ngày càng xinh đẹp ra. Liễu Như Ân hai tay chắp lại, nàng nở nụ cười tuyệt mỹ, khiêm tốn nói, Mô Phật. Sư Huynh quá khen. Ngọc Phang gật đầu, sau đó chuyển mắt qua nhìn hai người còn lại. Khi thấy Mộ Chân Long, hắn đánh giá một lát, gật gật đầu, trong lòng thầm khen, người này chính là tướng Phật, tâm vô cùng vững, đây là mầm tốt ta. Sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn Minh Hạo. Khi thấy Minh Hạo hình dáng, cùng với hai mắt nhắm lại giống như đang ngủ gà ngủ gật, hắn không khỏi sửng sốt. Sau đó quay qua nhìn Cát Lâm, khó hiểu hỏi, Lâm huynh vị huynh đệ này. Cát Lâm biết hắn đang nói chuyện gì, hắn vội vàng chắp tay lại, nói, Ngọc huynh xin đừng hiểu lầm, vị bằng hữu này chính là thể chất đặc biệt, cho nên. Ngọc Phang nghe Cát Lâm giải thích hoàn toàn hiểu, mỗi người đều có thể chất đặc biệt, không tiếp tục truy cứu nữa, hắn nhìn Cát Lâm, nói, Lâm huynh đã tới giờ. Cát Lâm hai tay chắp lại, nói, Mô Phật, các ngươi đi đường bình an. Sau đó quay qua nhìn ba người, nói, các ngươi đi đi, nhớ nghe lời vị Ngọc huynh này. Chúng ta biết. Hai người gật đầu. Minh Hạo, khò 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 khò. Nhìn Minh Hạo rơi vào trạng thái ngủ, Cát Lâm sắc mặt đen, liếc mắt, ra hiệu cho Liễu Như Ân. Liễu Như Ân nhận được cám hiệu, nàng âm thầm gật đầu, sau đó một tay chọt chọt Minh Hạo, nhỏ giọng nói, đi thôi. Minh Hạo chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói gì. Thấy hắn gật đầu, Cát Lâm cùng Liễu Như Ân trong lòng âm thầm thở phào. Ngọc Phang coi như không nhìn thấy hành động nhỏ của mấy người, hắn chắp tay, nhìn qua mấy người, vẻ mặt thận trọng dặn dò ba người đi theo ta, nhớ kỹ, không được trực tiếp bay lên đầu con Kiều Thiên Cẩu, nó mặc dù là sủng vật bị chúng ta độ hóa, nhưng vẫn còn linh tính, rất ghét người khác trực tiếp dậm lên lưng nó bốn. Các ngươi phải đi theo từng bước của ta, không được sai lệch một ly, hiểu chứ? Liễu Như Ân cùng Mộ Chân Long ghi nhớ lời hắn, trịnh trọng gật đầu. Minh Hạo, khò khò. Ngọc Phang đi trước, ba người theo sau. Khi bốn người đi tới gần Kiều Thiên Cẩu, Ngọc Phang bước lên hư không, một bước của hắn, chính là tạo thành một bậc cầu thang màu vàng mờ ảo, đóng đinh tại không trung, vô cùng thần kỳ. Hai người cẩn thận đi theo từng bước của Ngọc Phang, đi lên cầu thang do Ngọc Phang tạo ra, chỉ trong vài phút đã tới phần lưng con chó, bọn hắn an toàn ngồi xuống. Bởi vì Kiều Thiên Cẩu rất lớn, hơn nửa để dùng cho việc di chuyển nhiều người, cho nên ngồi trên lưng nó rất nhiều người, có trai, có gái, tất cả đều là người Phật gia. Đếm sơ thì có hơn 10.000 người trên đây. Liễu Như Ân tìm một chỗ trống ngồi xuống, nàng chợt như cảm thấy thiếu cái gì, nó nghiêng nhìn xung quanh, khi không thấy bóng dáng Minh Hạo đâu hết, không khỏi quay qua Mộ Chân Long hỏi, sư đệ, ngươi có thấy Minh Hạo đâu không? Mộ Chân Long ngồi kế bên nghe vậy, cũng là quay qua quay lại nhìn xung quanh, vài giây sau, hắn lắc đầu, cung kính nói, không thấy hắn thưa sư phụ. Liễu Như Ân nghe vậy vẻ mặt chết chắn bốn, mà Mộ Chân Long cùng là vẻ mặt chết lặng. Sau đó Liễu Như Ân không lo được cái gì, lớn tiếng kêu lên Ngọc Phang sư huynh, khoan đã. Nghe tiếng kêu, người đang ngồi xung quanh cũng là tò mò quay lại, lỗ tai nghe ngóng. Ngọc Phang vừa ngồi xuống, định điều khiển Kiều Thiên Cẩu bay đi, lúc này nghe Liễu Như Ân kêu, hắn đành đứng lên, đi đến chỗ hai người, ngạc nhiên hỏi, còn chuyện gì sư muội? Liễu Như Ân vội vàng chắp tay lại, nói, là vậy, cái kia người gọi là Minh Hạo, lúc nào cũng ngủ gà ngủ gật khi nãy, ta lúc này không thấy hắn đâu. Ngọc Phang đối với người trẻ tuổi nhắm mắt ngủ ga ngủ gật khi nãy còn rất ấn tượng, gật đầu nói, vậy chờ chúng ta kiếm hắn xong rồi đi cũng được. Cảm ơn sư huynh. Liễu Như Ân đứng lên, lễ phép nói. Đám người ngồi xung quanh nghe vậy không khỏi nhỏ giọng xì xào nói, ngủ ga ngủ gật. Là sao? Nghe trong giọng vị sư cô kia hình như là có hai người tham gia vậy còn có một người biến mất. Xem kìa. Một âm thanh la lên, hấp dẫn tất cả mọi người, một vị hòa thượng vẻ mặt không tin, chỉ tay xuống dưới. Theo tay vị hòa thượng chỉ, đám người vừa nhìn sắc mặt biến. Đó là một người nam nhân tóc đen dài để đến lưng, mắt nhắm lại tựa như đang ngủ, hai tay chắp lại với nhau, vẻ mặt bình thản, đang chậm chạp đi lên. Khiến mọi người biến sắc không phải ở đó, mà là ở phương thức hắn đi lên. Chỉ thấy hắn hai chân như bàn thạch dính tại cái chân khổng lồ của Kiều Thiên Cẩu, hắn từng bước đi ngược lên trên, cứ thế mà bình tĩnh đi, không lung lay, không hoang mang, từng bước vững vàng đi lên trên. Nhìn cách đi của hắn đám người sắc mặt biến. Kể cả Ngọc Phang vị này luôn luôn bình tĩnh, không khỏi hiện lên kinh ngạc. Người này là ai? Thật kinh khủng, không những hai mắt nhắm lại còn có thể đi ngược lên trên như bình thường. Bọn hắn có thể dễ dàng đạp bước bay lên không trung, nhưng không thể như Minh Hạo như thế, hai chân dính vào một vật thể nào đó, đi ngược lên trên. Cái này khó khăn như cá chép vượt long môn hóa thành rồng. Nhưng Minh Hạo việc làm còn khó khăn hơn, phải biết là cá chép nhờ có nước để bơi lên, chỉ cần nghị lực, kiên trì sẽ hóa rồng. Còn Minh Hạo không phải cá chép để có nước bơi lên, mà chính là đôi chân không, từng bước dính đi lên. Dùng chân không để đi ngược dòng, cái này độ khó có thể nói là vô cùng cao siêu, trừ phi đạt đến tiên vương đỉnh phong, hoặc đến tiên đế, mới có thể dùng chân để đi ngược như Minh Hạo đây. Khiến bọn hắn biến sắc là, Minh Hạo còn trẻ như vậy, mà đã làm đến một bước thế này rồi. Đây là cỡ nào kinh tài? Cỡ nào tuyệt diễm? Chương 158, đến Phật giới, 2. Đám người ngừng thở. Nhìn xem người nam tử kia từng bước đi lên. 10m, 100m, 1000m, 10.000m. càng đi lên bước chân như cũ vững vàng, không chút nào run rẩy, thần sắc thong dong chấn định, tựa như hắn đang đi trên đất bằng mà không phải đi ngược lên. Rốt cục, tiêu tốn một khoảng thời gian dài, hắn đi tới lưng tiểu thiên cẩu, chọn nơi gần Liễu Như Ân ngồi xuống. Đám người nội tâm vô cùng rung động nhìn về Minh Hạo, bọn hắn hiện tại không biết nói lời gì cho phải, người thanh niên này thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Đi hơn 10.000 m mặt vẫn không đổi sắc, chân vẫn không run, đây chính là vô tiền khoáng hậu mới coi a, quá kinh khủng. Hồi lâu sau bọn người mới lấy lại tinh thần, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, chủ đề chắc chắn là về việc Minh Hạo khi nãy. Tốt rồi, khởi hành thôi. Ngọc Phang lắc đầu cười cười, sau đó điều khiển Tiểu Thiên Cẩu bay đi. Gu 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 gu. Tiểu Thiên Cẩu sủa một tiếng, tựa như trước khi bay phải sủa để ra hiệu cho người khác, cho đến, tránh đường. 4. Liễu Như Ân nhìn Minh Hạo, nhỏ giọng nói, ngươi sao cứ thích làm nào động vậy? Hơn nữa làm như vậy rất nguy hiểm. Trong âm thanh có chút hơi trách cứ cùng quan tâm hắn. Minh Hạo nhắm mắt ngồi, chỉ là lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải, chỉ là ta nhắm mắt không cảm thấy cái kia bậc thang, cho nên chỉ có thể đành đi bộ lên. Liễu Như Ân cùng kế bên Mộ Chân Long nghe hắn nói, sắc mặt hai người đen lại, trong đầu 100 triệu con chó chạy qua. Liễu Như Ân trong lòng có chút nghi vấn, không khỏi hỏi, vậy tại sao ngươi không mở mắt ra? Bởi vì ta lười biếng. Minh Hạo một câu nói với lý do đơn giản, làm hai người muốn phun máu. Lười biếng. Vì lười biếng mà lúc nào cũng nhắm mắt, thậm chí lười thở, lười đi vệ sinh còn cái gì lười nữa không? Hai người hoàn toàn bó tay với Minh Hạo loại này cực phẩm. Tiểu Thiên Cẩu tốc độ bay rất nhanh, trong chốc lát đã bay đến nơi cao nhất bầu trời đại thiên thế giới. Cả thân hình nó như chiếc xe tải, đâm mạnh vào bầu trời. Rầm. Bầu trời bị Tiểu Thiên Cẩu đâm vào, vỡ nát ra từng mảnh, tạo thành cái lỗ thủng khổng lồ, lỗ thủng này vừa vặn chứa được cả thân hình nó. Tiểu Thiên Cẩu hai cánh đập mạnh, cả thân thể dễ dàng chui lọt vào trong. Nghe tiếng vỡ vụn từ trên cao phát ra, đám người ở đại thiên thế giới cùng lúc ngẩng đầu lên. Hôm nay hình như chính là ngày lễ Phật diễn ra a. Ta không hiểu sao, cảm giác những ngày sắp tới đại thiên thế giới sẽ xảy ra một chuyện kinh khủng. Tiểu Thiên Cẩu bay trong hư không, xung quanh thân thể nó bao bọc một lớp nhu hòa ánh sáng. Loại ánh sáng này chính là một tầng bảo vệ bên ngoài, tránh cho các mảnh vụn hư không đâm vào bên trong. Ngao ngao năm. Hư không đen tối, thỉnh thoảng phát ra tiếng thú gào, cùng với âm thanh thiên địa tan vỡ. Ngọc Phang giải thích rằng, tiếng thú kêu vừa nãy chính là hư không hung thú, còn âm thanh thiên địa tan vỡ chính là bọn nó đang chiến đấu với nhau. Có Kiều Thần Cẩu ở đây, cho nên không cần lo lắng, bởi vì trên thân Kiều Thần Cẩu lan ra Phật khí tức, bọn hung thú tại hư không này rất chán ghét, cho nên sẽ không đến gây sự mình, trừ phi bước vào lãnh địa của nó. Minh Hạo vẫn như cũ hai mắt nhắm lại, nhưng trong lòng vô cùng kích động, bởi vì hệ thống lúc này đã thức tỉnh lại. Đinh. Hệ thống thức tỉnh, đang kiểm tra đo lường. Đinh. Hệ thống đang quét hình, xin chờ một lát. Đinh. Hệ thống không đủ năng lượng, phải chăng cung cấp ngay năng lượng? Cung cấp thế nào hệ thống? Minh Hạo hỏi thăm. Đinh. Tất nhiên là 8. Hiện tại bởi vì thiếu năng lượng cho nên hệ thống tạm thời chưa mở, khi chủ nhân hoàn thành 8. Hệ thống mới thức tỉnh lại. Nghe xong hệ thống nói, Minh Hạo sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau nghĩ ngợi, bởi vì tương lai, hắn đành chấp nhận một lần. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tại hư không đen tối không một chút ánh sáng này, thời gian dường như vô nghĩa đối với mọi người. Go go go. Tiểu Thiên Cẩu sủa to một tiếng, báo hiệu đã đến đích. Theo tiếng sủa của nó, tại lúc này, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái cánh cửa màu vàng khổng lồ. Cái này lạ. Có người lần đầu tiên thấy loại này hùng vĩ, không khỏi ngơ ngác. Cánh cửa này rất lớn, lớn đến không thể đo đạc, phía trên cánh cửa có in nhiều hình Phật cùng chữ Phạn Phật giáo. Dù là ở từ xa, cũng có thể cảm nhận được cánh cửa phát ra khí tức thanh lành, mát mẻ, cùng một chút huyền diệu, cổ lão, khiến người cảm giác cả người khoan khoái, như bước vào chốn tiên cảnh nhân gian. Ngọc Phang nhìn cánh cửa, trên mặt hiện lên tự hào, niệm một câu Phật ngôn, nói, A-di-đà Phật. Nói cho các ngươi biết, chỉ có Kiều Thiên Cẩu mới có thể dẫn đến Phật giới, còn không thì cho dù là tiên đế cũng đừng hòng tìm tới đây. Bởi vì cánh cửa này luôn được Phật giới chúng ta che giấu kỹ càng, hơn nữa mỗi lần chỉ xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi rồi biến mất, xuất hiện một nơi ngẫu nhiên tại hư không khác. Chỉ có Kiều Thiên Cẩu có lỗ mũi đánh hơi đặc biệt này mới tìm tới được. Nghe Ngọc Phang giảng giải, đám ngươi gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Két, két, két két ba két ba két. Cánh cửa màu vàng khi này chậm chậm mở ra, một loại khí tức vui tươi từ bên trong tràn ra ngoài, đem tâm linh mọi người như được Phật pháp gột rửa, mọi phiền muộn, mọi vết nhơ, thất tình lục dục đều được gột rửa. Chỉ có an bình, vui tươi, không lo không nghĩ, không ưu không sầu. Loại này cảm giác khiến mọi người tưởng như mình đang bước vào thiên đường. Tiểu Thiên Cẩu không chút do dự đập cánh thật mạnh, bay qua cánh cửa, cái lưỡi khổng lồ nó đưa ra ngoài, cái đuôi lớn liên tục lắc lư qua lại, có thể thấy nó đang vô cùng vui vẻ khi trở về nhà. Phật giới. Sương vụ lượn lờ, âm phạn vang lên, từng tiếng gõ tụng kinh vang vọng thiên địa, từng con hạc lông trắng bay qua. Hơn 100 vạn cái tượng Phật khổng lồ khác nhau, dựng đứng nô lên cao. Mỗi cái tượng Phật chính là một động tác khác nhau, có đứng giảng đạo, có ngồi trên hoa sen xếp bằng, có hai tay đưa ra. Từng tòa núi khổng lồ treo leo thiên địa, từng ngọn núi cao cao, đâm thẳng vào 9 tầng mây. Cầu vòng 7 màu khổng lồ vắt ngang cả bầu trời, tạo thành một cái thế giới tuyệt mỹ, làm người hít thở không thông. Đám người ngồi trên lưng Tiểu Thiên Cẩu, khi thấy cảnh này, ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm, ngoài trừ Phang Ngọc chỉ bình thản cười, cùng Minh Hạo đang ngủ say, thì trên mặt ai cũng hiện lên rung động, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy cảnh tuyệt đẹp như thế. Đã tới Phật giới. Kế tiếp chính là trạm rừng. Ngọc Phang nhìn đám người cười nói. Theo lời hắn nói, Tiểu Thiên Cẩu bắt đầu hạ xuống một cái sân rộng lớn, cái sân này dư thừa chứa hơn 3 vạn người. Đứng trong sân có hơn 10 người nam nữ, quần áo màu sắc khác nhau, trên mặt bọn hắn đều treo nụ cười từ bi hiền hòa. Tiểu Thiên Cẩu chậm rãi hạ xuống sân. Hai người hòa thượng đi tới, đem một cái cục xương khổng lồ vứt vào miệng Tiểu Thiên Cẩu. Gâu gâu gâu. Tiểu Thiên Cẩu liên tục lắc cái đuôi, sủa vài tiếng, bộ dáng rất hài lòng. Xuống thôi mọi người. Ngọc Phang nhìn đám người cười nói, sau đó bay xuống trước. Đám người nhìn nhau gật đầu, sau đó tất cả cùng bay xuống. Duy nhất chỉ có Minh Hạo khi này hắn không bay xuống, mà chính là nhảy xuống. Cái gì, hắn không vận dụng linh lực để bay, vậy mà tự nhảy xuống, hắn tưởng rằng một mình đi ngược lên liền tài giỏi à? Ha ha, ta nghĩ sau khi hắn nhảy xuống đó liền là ngã chết, phải biết từ đây đến mặt đất hơn 10.000 m a. Đám người thấy Minh Hạo cuồng vọng vậy mà nhảy xuống, không khỏi nhỏ giọng chế rêu hắn. Liễu Như Ân cùng Mộ Chân Long thấy hắn nhảy xuống, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Rốt cục, thân hình Minh Hạo trong chốc lát chạm đất. Ầm. Tiếng nổ thật lớn, tựa như là tiếng nổ bùn nguyên tử vang dội toàn bộ Phật giới, làm kinh động tất cả vị thần Phật đang tiềm tu, trong đó kể cả Phật chủ, không khỏi mở mắt ra, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Đôi mắt bọn hắn sáng lên, tựa như ánh đèn soi sáng vạn cổ, trong chốc lát một hình ảnh rõ ràng hiện ra trong mắt bọn hắn. Chỉ thấy một người thanh niên tóc đen dài, từ trên lưng Tiểu Thiên Cẩu nhảy xuống, sau đó cả thân thể người thanh niên chạm đất. Không biết bởi vì mặt đất quá yếu hoặc người thanh niên quá nặng mà khiến cả mặt đất sụp thành một cái hố to. Thân thể người thanh niên nằm sâu trong lòng đất. Vừa nhìn đến đây, tất cả thánh Phật trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hồi phục lại như cũ, cùng lúc nhắm mắt lại, bộ dáng như không quan tâm đến sự đời. D9. Hôm nay bạo quá, ngồi từ sáng đến giờ, lưng có chút đau ba sắp tới rất hấp dẫn, chờ đón xem mặt dễ thương. Chương 159, Minh Hạo đê tiện ý nghĩ. Chết chưa? Ta đoán chắc chết rồi, nghĩ sao từ độ cao 10.000 m nhảy xuống còn sống. Cho dù tiên vương thân thể cũng chịu không nổi loại va chạm này, trừ phi người này tu luyện môn thể tu nào đó mới cả gan nhảy xuống. Nhìn xem Minh Hạo nằm trong cái hố to, đám người trong đầu cùng một suy nghĩ, bàn tán, thì thầm, bên cạnh Liễu Như Ân cùng Mộ Chân Long thần sắc lo lắng nhìn cái hố, hai tay nắm chặt lại. Vào lúc này, trong cái hố sâu một bóng người đứng lên. Đám người đứng trên lưng Tiểu Thiên Cẩu, nhìn về cái bóng đứng trong hố, đám người lại lần nữa rơi vào kinh ngạc đến há hốc mồm, một người trong đó lắp bắp há mồm, thần sắc rung động nói, hắn vậy mà còn sống. Hơn nửa nhìn vẻ bề ngoài của hắn hoàn toàn hoàn hảo, không có một chút tổn thương gì, dù chỉ là một vết nhỏ. Hắn là người hay quái vật? Thật kinh khủng ba. Chẳng lẽ hắn tu luyện môn công pháp thể tu nào đó, nếu vậy thì không có gì bất ngờ. Liễu Như Ân thấy Minh Hạo an toàn, không khỏi thở phào một hơi. Người này lúc nào cũng làm nàng tim muốn gấp. Bên cạnh Mộ Chân Long hai mắt càng sáng lên, tựa như tìm thấy món đồ chơi nào đó mới lạ. Này, nhanh chóng xuống đây, các vị đạo hữu đang chờ. Ngọc Phang đứng phía dưới, nhìn đám người còn chưa đi xuống, không khỏi hô to. A, chúng ta lập tức xuống liền. Đám người lấy lại tinh thần, vội vàng vận chuyển linh lực, từng người bay xuống dưới. Cho đến khi toàn bộ người đều bay xuống rồi, Ngọc Phang nhìn mọi người, chỉ tay vào 10 vị tăng đang đứng, nói. 10 vị này chính là sẽ sắp xếp cho các vị chỗ ở cùng giảng giải. Nói xong rời đi, phần còn lại để 10 vị tăng kia làm. Ai ở phía tây qua đây? Ai ở phía đông tây qua đây? Ai ở phía nam lại đây? 10 vị hòa thượng chính là phân ra làm người hướng dẫn của 10 phương khác nhau. Đám người Minh Hạo, Liễu Như Ân là người ở phía tây, nhanh chóng đi tới một vị hòa thượng. Mỗi phương như vậy là từ 1.000 đến 2.000 người. Khi tập hợp đầy đủ, vị hòa thượng kia dẫn đám người đi đến nơi nghỉ ngơi được sắp xếp sẵn, vừa đi vừa giảng giải, năm nay Phật lễ khác hẳn những lần trước tổ chức. Lần này sẽ cho ra 3 cuộc đấu, đấu thứ nhất là luận đáp, đấu thứ 2 cùng thứ 3 thì tạm thời giữ bí mật. Lần này cái thay đổi ở các lần trước là, trước khi đấu nhau, phải vượt qua 10 quan ải, do 10 vị thần Phật khác nhau trấn giữ. Sau khi thành công vượt qua 10 quan mới có thể trực tiếp đấu với nhau. Đám người gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Minh Hạo, khò khò. Theo vị hòa thượng giảng giải, cuối cùng hắn đưa cho mỗi người một thẻ đánh số, coi như phân biệt để thi đấu. Sau đó mỗi người được sắp xếp một phòng ở nhỏ, bên trong đủ thứ vật dùng thường ngày. Minh Hạo nằm trên giường, hai mắt nhắm lại dáng vẻ như ngủ, ý niệm chìm vào bên trong bốn. Hệ thống, có thể hay không thay đổi nhiệm vụ? Điểm. Không thể chủ nhân. Minh Hạo thở dài, vậy cũng được, coi như ta hóa ma một lần nữa đi. Không nghĩ trải qua hợp thể, đem thân thể làm cải tổ trọng sinh lại, nhưng theo đó sức mạnh bị phong ấn, hệ thống mất hết toàn bộ năng lượng. Nghĩ ngợi lung tung, Minh Hạo bất giác không biết lúc nào chìm vào ngủ say. Sáng hôm sau. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Minh Hạo nghe tiếng gõ cửa, nhanh chóng tỉnh lại, hai mắt vẫn nhắm lại như đang ngủ, lười biếng nói, vào đi. Cái năm. Đi vào chính là Liễu Như Ân, nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng vô cùng đoan trang, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới giường ngồi xuống, nhìn về Minh Hạo, hai mắt thủy mị xinh đẹp, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mặt hắn, như người vợ ngoan hiền kêu người chồng tỉnh dậy, bên tai nhỏ giọng nói, Hạo, tới giờ rồi, tỉnh dậy đi. Nàng đang nói, chợt cảm giác nơi ngực bị bàn tay nào đó tập kích, không khỏi rên nhỏ một tiếng. Liễu Như Ân sắc mặt hồng hồng, nhỏ giọng nói, cái này không được, chờ đến khi trở về đi. Rồi người cùng ta tự do, nơi này là Phật giới, rất nhiều vị thánh Phật đang tại đây. Minh Hạo nghe vậy cười khì một tiếng, nói, không sao, có ta tại đây, cho dù là Phật chủ cũng không dám nói gì. Tới, mặc dù do Minh Hạo hợp thể với Phật thể, tính cách cũng là chuyển biến nhiều, ít ta ác hơn, nhưng có một số cái đã in sâu vào linh hồn làm sao bỏ. Ví như tính cách, bá đạo của hắn. Có câu, giang sơn khó rời, trịch gái khó cai. Minh Hạo chính là vậy. Nói xong, hắn một tay kia luồn vào như con rắn, dễ dàng luồn lách vào trong quần Liễu Như Ân, lúc này, tay kia cảm nhận được đụng chúng thứ cả lại, hắn lịch duyệt trịch gái hơn chục năm, dễ dàng đoán ra đó là cái quần trong, ngựa quen đường cũ, một tay vạch xuống, sau đó không chút do dự đưa vào trong. A3. Một hồi sau, trong phòng rên rỉ từng tiếng xuân tình du dương, khiến người xấu hổ. Hai bóng người chồng chất lên nhau, thúc ra đẩy vào. 10 phút sau. Một hồi hoạt động buổi sáng xong. Liễu Như Ân thân thể đầy mồ hôi nằm trên giường, trong mắt đầy ý xuân tình còn chưa tan. Minh Hạo vẻ mặt thỏa mãn, nói, không nghĩ nơi ấy của ngươi thật thoải mái à, co ra rút vào lại dễ chịu như vậy, nếu không phải nơi này là Phật giới, ta đã làm hơn vài tiếng rồi. Liễu Như Ân nghe Minh Hạo khen, mắc cỡ đến đỏ mặt, cười cười nói, ngươi quá nhà. Ta là người tu Phật, không thể dâm dục giống ngươi như vậy. Minh Hạo nghe vậy, không khỏi phốc một tiếng, bật cười, tu Phật. Dâm dục. Ha 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 ha, đây là chuyện hài nhất ta từng nghe, vậy ai ở 2 năm trước đột nhiên cởi hết quần áo ra, vẻ mặt như con chó cái thèm chỉ vậy. Hơn nửa mỗi lần ta muốn dừng liền người nào đó cầu xin hãy tiếp tục, mạnh hơn a. Nghe Minh Hạo thô tục lời nói, nằm trên giường Liễu Như Ân sắc mặt đỏ lên, nàng rất muốn phản bác nhưng biết mình đối lý đành im miệng. Khi này, chỉ nghe Minh Hạo nói tiếp, ta nói ngươi nghe, tu Phật hay ma đều là con người, mà con người chính là có thất tình lục dục. Tu Phật khác tu mà chính là gạt bỏ cái thất tình lục dục đó, một lòng cứu độ chúng sinh. Nhưng tất cả phía dưới thiên đạo chỉ là hèn mòn run rế mà thôi. Ngươi dù tu Phật làm nhiều việc thiện, hay tu ma đồ sát sinh linh hoặc tu tiên cầu trường sinh bất lão. Tất cả cái gì vĩnh sinh bất tử, trường thọ cùng trời đất mãi mãi đều là phù du lừa gạt người, chỉ là tuổi thọ được kéo dài lâu hơn mà thôi. Nhưng chung quy dù ngươi tu cái gì đi nữa, đều chung một con đường, đó là đi đến cuối cùng già yếu chết đi, mãi mãi không thể vĩnh sinh bất tử. Nghe Minh Hạo nói, Liễu Như Ân như trong giấc mộng được tiếng chuông đánh thức, nàng vội vàng ngồi dậy, trong lòng tỉnh ngộ lại. Chỉ thấy lấy nàng làm trung tâm, từng luồng khí xoáy phát ra tiếng ríu rít, tựa như đang vui mừng, từng đoàn khí xoáy bị nàng liên tục hút vào cơ thể. Không biết Liễu Như Ân đã hút bao nhiêu, 1 đợt, 2 đợt, 10 đợt, 100 đợt khí xoáy. Minh Hạo nằm bên cạnh, mặc dù hai mắt vẫn nhắm lại nhưng cảm nhận được xung quanh, không khỏi thở dài, chỉnh một cái, giảng một cái cũng là nhanh chóng đột phá. Liễu Như Ân trên người còn nhiều bí mật cần khai phá a. Động tĩnh Liễu Như Ân đột phá gây ra rất lớn, lan đến các phòng kế bên. Một người đang tu trong phòng, chợt cảm nhận linh lực bên ngoài ngày càng yếu đi, không khỏi mở mắt ra, thì thào nói. Ai giờ này lại đột phá? Phải biết sắp đến là phá quan rồi a. Thời gian từng chút một trôi qua. Minh Hạo cảm nhận được nàng hút linh lực tốc độ quá chậm, có chút không kiên nhẫn, hắn nói, để ta giúp ngươi tốc độ nhanh hơn. Mà khi này Liễu Như Ân đây, nàng đang tập trung cảm ngộ thiên địa linh khí xung quanh, làm sao nghe được bên ngoài Minh Hạo nói. Minh Hạo cũng mặc kệ nàng có nghe hay không, không chút do dự đổi tư thế xếp bằng, nhưng là tư thế này có chút kỳ quặc, bởi vì khi này di di màu trắng ở giữa của hắn cao ngạo đứng lên. Sau đó chỉ thấy Minh Hạo mạnh bạo, mặc kệ đang ngồi xếp bằng Liễu Như Ân, sau đó hai tay dễ dàng bế nàng lên cao. Nếu có người thấy hành động của hắn, lập tức sẽ cho hắn là bị điên, bởi vì khi người đột phá hoặc cảm ngộ bị hắn làm thế, chắc chắn sẽ tẩu quả nhập ma, nhẹ thì bị điên điên loạn loạn hoặc bị phế, nặng thì bạo thể mà chết. Minh Hạo sau khi bế nàng lên, một tay giữ mông nàng, một tay tách hai chân của nàng ra thành hình chữ V. Sau đó hắn chậm rãi để nàng xuống, canh ngay cái gì gì, đem cái lô V đẻ vào một cái, với tư thế cây chuối chổng lên đâm vào hư không. Phục. Âm thanh như có thứ gì đó lọt vào trong. A. Tiếng rên rỉ sung sướng từ miệng Liễu Như Ân phát ra. Nước ở dưới hạ thân bắt đầu lênh láng. Nhưng nàng vẫn là mắt nhắm lại, không những không bị Minh Hạo phá hủy, mà còn tốc độ hút linh khí càng nhanh hơn gấp nhiều lần. Minh Hạo ở 2 năm qua trịch Liễu Như Ân, hắn phát hiện Phật thể mình không những như kim cương bất hoại, mà còn giúp những người tu Phật môn như Liễu Như Ân đây ngộ cùng tu luyện nhanh hơn gấp 100 lần, nhất là khi nam nữ giao hoan. Minh Hạo đặt tên nó là Phật thể song tu. Cho nên theo ý nghĩ của hắn, khi Liễu Như Ân đột phá trong tình trạng bị cắm thương, chắc hẳn ngộ cùng tu luyện nhanh hơn nhiều. Cảm nhận được ý nghĩ mình thành công, hơn nửa vào lúc này, hắn cảm giác như mình sắp đột phá, trong lòng như một mảnh gương sáng, cười thầm nói, cặc 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 không biết khi trịch Phật chủ thì ra sao nhỉ. Sau đó bắt hết tất cả nữ tu về đây. Nếu như bắt hết về đây, sau đó là Phật thể song tu cùng lúc, liền như vậy chẳng mấy chốc mình đột phá, mở ra phong ấn sức mạnh rồi ư. Quay trở lại một ngày trước đó. Đỉnh. Hệ thống không đủ năng lượng, phải chăng cung cấp ngay năng lượng? Cung cấp thế nào hệ thống? Minh Hạo hỏi thăm. Đỉnh. Tất nhiên là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại bởi vì thiếu năng lượng cho nên hệ thống tạm thời chưa mở, khi chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mới thức tỉnh lại. Nhiệm vụ. Đỉnh. Phát động nhiệm vụ đặc biệt. Nội dung, trịch Phật chủ ở Phật giới, cùng 99 nữ Phật giới khác để cung cấp năng lượng. Trịch Phật chủ. Như vậy theo lời hệ thống Phật chủ là con gái. 4. Minh Hạo hai mắt tỏa sáng, nhưng trong chốc lát do dự. Chương 160, phá quan thứ nhất hoàn mỹ. Từng giây từng phút trôi qua, Liễu Như Ân trên đầu càng ngày càng nhiều mồ hôi, thân thể nàng run lên lắc xuống liên tục. Đôi ngực lớn nóng bóng của nàng cứ lắc lư theo nhịp điệu 1-2 của Minh Hạo, tựa như đôi vũ nàng biết nhảy múa ba lê đồng dạng. Vài phút sau, từng vòng xoáy linh khí ngày càng yếu đi rồi biến mất. Liễu Như Ân mở mắt ra, nhìn Minh Hạo, trong mắt hiện ra nồng đậm nhu tình, nhỏ giọng nói, cảm ơn chồng. Minh Hạo lắc đầu, cười nói, không có gì, coi như ta cũng lợi ích không nhỏ. Liễu Như Ân gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng đối với Minh Hạo càng ngày yêu thương hơn. A, quên nữa, còn có pha quan, nhanh lên Hạo. Liễu Như Ân mới nhớ tới hôm nay là ngày quan trọng, nàng nhanh chóng ngồi dậy, đem thương từ trong người rút ra, vội vàng mặc quần áo vào. Minh Hạo gật đầu, cũng là nhanh chóng mặc quần áo vào, hắn biết hôm nay là ngày quan trọng, cũng không lười như mấy ngày trước. Sau đó hai người sóng vai chạy đi. Tại một nơi lầu các màu vàng cao vạn trượng. Phía trên lầu các có tấm bảng ghi 3 chữ rồng bay phượng múa, thập quan luận. Trước cửa lầu các có 2 vị hòa thượng già ngồi nhắm mắt ngồi xếp bằng, mỗi người cầm bên tay cầm một cây gậy. Mặc dù bọn hắn nhìn rất bình thường, không tỏa ra khí thế uy nghiêm hay dọa người khí tức. Chỉ là bình thản, yên tĩnh, tựa như một vị tăng sư nhập định bình thường. Nhưng dù chỉ như vậy đã làm người khác kinh sợ vạn phần. Bởi vì bọn hắn chỉ là ngồi, nhưng tựa như cả thân thể dung nhập vào môi trường xung quanh, hai người ngồi đó, làm người nhìn tưởng rằng đó chính là 2 cục đá thông thường chứ không phải là 2 người. Chỉ có người đạt cảnh giới cao mới có thể làm được như vậy, 2 người bọn họ ít nhất là thuộc cấp bậc thánh Phật, tương đương với cảnh giới tu tiên là chân tiên. Vào khi này, hơn 10.000 người đứng trước tòa lầu các không ai dám hó hé hay thở mạnh dù gì. 2 người Minh Hạo cùng Liễu Như Ân một đường rốt cục chạy tới. Liễu Như Ân nhìn đám người còn đứng chờ đợi chưa vào, không khỏi thở phào. Tại mọi người còn đang chờ đợi, cửa lầu các vào lúc này mở ra, một vị hòa thượng áo bào vàng, thân cao 2m, đi chân trần, 2 tay chắp lại với nhau đi ra. Hắn nhìn đám người, nhẹ nhàng nói, A-di-đà Phật. Tất cả mọi người xin xếp thành 10 hàng, mỗi lượt đi vào là 10 người. Luật, người thua sẽ bị truyền tống trở về, người thắng phá quan tiếp, cho đến khi phá đủ 10 quan mới coi là qua. Giọng nói hắn rất nhỏ, nhưng lại giống như kề sát tai tất cả mọi người. Nói xong, vị hòa thượng cao lớn kia trở về lầu các. Đám người nghe vậy nhìn nhau, bọn hắn cùng lúc tự động phân thành 10 hàng, bởi vì mọi người đều là người tu Phật, cho nên đối xử với nhau rất bình đẳng, không ai chen ai hay xô đẩy nhau, ai đứng trước thì người đó ở trước. Còn Minh Hạo đây, hắn không phải người tu Phật, mà chính là Phật tổ rồi, cho nên không thèm quan tâm đến mấy thứ này, quay qua nhìn Liễu Như Ân, nói, ta vào trước, ngươi đợi ở đây. Liễu Như Ân gật đầu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ngươi vào đi, cẩn thận. Minh Hạo mỉm cười gật đầu, sau đó chen vào đoàn người, đứng vào đầu hàng. Nhìn nụ cười của hắn, Liễu Như Ân có chút ngần ra, nụ cười này quá thuần khiết, quá xinh đẹp, đó là một nụ cười tràn đầy từ bi cùng vô tả. Đám người thấy Minh Hạo chen vào, mặc dù có chút khó chịu nhưng không ai nói gì. Lượt thứ nhất, vào đi. Âm thanh nhẹ nhàng du dương như tiếng đàn từ trong lầu các truyền ra. Nghe âm thanh này, mọi người tinh thần phấn chấn, lượt thứ nhất 10 người hàng đầu đi vào, trong đó có Minh Hạo. Minh Hạo bước vào lầu các cùng 9 người khác. Hắn mặc dù hai mắt nhắm lại, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được xung quanh. Trong lầu các có 10 cánh cửa khác nhau, chắc hẳn chính là cánh cửa để nhập quan. Minh Hạo cùng 9 người không ai nói gì, mỗi người tùy ý chọn một cánh cửa đi vào. Vừa bước vào trong, Minh Hạo cảm nhận được mọi thứ thay đổi, xung quanh biến thành một mảnh rừng rậm bao la bát ngát. Ánh nắng chiếu rọi tứ phương bát hướng. Cửa thứ nhất khảo nghiệm trí căn, bắt đầu. Âm thanh cổ lão mà từ bi vang lên. Minh Hạo như không nghe thấy, hắn như cũ mắt nhắm lại, cũng mặc kệ ở nơi này là ở đâu, sau đó tự nhiên nằm xuống khò khò ngủ. Mặt trời dần lặn xuống núi, ban đêm hàng lâm. Chỗ Minh Hạo nằm, gần đó xuất hiện từng con chó sói xám cao lớn, những con sói này nhìn thấy hắn nằm dưới đất, hai mắt bọn chúng tràn đầy tham lam, không chút do dự nhào vào cắn xé hắn. Đám sói vừa cắn vào thịt, chỉ nghe một tiếng cạch từ trong miệng bọn chúng vang lên. Một giây sau, từng chiếc răng vàng khẽ của bọn chúng bắt đầu lung lay, sau đó rớt ra như mưa. Hu 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 hu. Đám sói hú một tiếng, hốc mắt bọn nó trào ra từng giọt lệ cầu nóng bỏng. Hàm răng toàn bộ bể, tương lai bọn nó lấy gì ăn? Chẳng lẽ hút cháo mà ăn sống qua ngày? Nhưng phải biết bọn chúng là cẩu không phải người A, làm sao biết nấu cháo A đây? Hu 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 hu. Nghĩ đến tương lai không có răng để ăn thịt, đám sói lại ngẩng đầu lên, cùng nhau phát ra tiếng hú thảm thiết. Minh Hạo đang ngủ, nghe tiếng sói hú bên tai liên tục rốt cục ngủ không được. Cảm giác được đám sói đang trong trạng thái bi thương. Minh Hạo trong lòng từ bi nổ lên, hắn ngồi dậy, mở miệng nói một câu Phật âm, A-di-đà Phật. Thiện hai, các ngươi gặp chuyện gì mà lại bi thương thế? Giọng nói của hắn vô cùng nhu hòa đến có thể vạn vật bị tan chảy, mặc kệ hùng hay mèo, sư tử hay khủng long, dù là hung dữ đến đâu, nếu nghe được giọng nói này cũng phải ngoan ngoan thuần phục hắn. Lời Minh Hạo nói như một liều thuốc can thần, trong mấy chốc bọn chúng yên tĩnh trở lại. Một con sói trong đàn bước ra, lệ nóng tròng doanh nhìn hắn, miệng mở ra nói tiếng người, chúng ta không có răng để ăn thịt, tương lai làm sao sống qua ngày đây. Minh Hạo nghe vậy nở nụ cười từ bi, nói, cái này đơn giản, trong các ngươi ai là giới tính cái. Nghe Minh Hạo hỏi, năm con sói bước lên trước, cũng như con sói lần trước, biết nói tiếng người, đồng thanh nói, chúng ta là cái. Minh Hạo gật đầu, bước chân chậm rãi đi đến chỗ năm con sói ngồi xuống. Ở bọn sói kia tò mò không biết hắn định làm gì, vào lúc này chỉ thấy hai tay Minh Hạo động. Hắn xuề năm ngón tay ra, bắt lấy từng cái vú màu đen ở dưới bụng bọn nó, bóp thật mạnh một cái. Ngao! Con sói mẹ kia bị Minh Hạo bất ngờ bóp vú, nàng kêu thảm một tiếng. Ngươi đang làm gì nhân loại? Đám sói thấy Minh Hạo đống nhiên đánh đồng loại mình, không khỏi lên tiếng chất vấn. Minh Hạo quay đầu lại, sắc mặt không thay đổi, hắn mỉm cười từ bi nói ra, xem đây. Theo lời hắn nói, chợt hai tay đang bóp vú con sói mẹ kia xoa xoa nhẹ nhàng, sau đó rút tay ra, phun nước miếng lên ngón tay cái, dùng ngón tay dính nước miếng đút thật mạnh vào lỗ ở sau của nó. Ngu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Bị Minh Hạo bất ngờ tập kích chỗ nhạy cảm, nàng sói kia không khỏi ngao lên một tiếng, trên mặt tỏ ra hồng nhuận, thân thể nàng liên tục run rẩy dữ dội. Từng đợt màu trắng mùi thơm lạ lùng từ vú sói mẹ tràn ra ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn chính là sữa của sói mẹ. Con sói mẹ kia như cảm nhận được gì, nàng ngẩng đầu nhìn xuống bụng, khi thấy từng dòng sữa màu trắng chảy ra, trong mắt hiện lên vô cùng khó tin. Phải biết vào mùa này nàng chưa giao phối, trong bụng chưa mang thai, cho nên việc vú ra sữa là điều khó có thể xảy ra. A-di-đà Phật. Nếu các ngươi không có răng, chỉ cần uống sữa của nàng là được, không phải sao? Minh Hạo đứng dậy, chỉ vào nơi ngực con sói mẹ đang chảy sữa, niệm một tiếng Phật hiệu, cười nói. Lời Minh Hạo tựa như thần dược thông não bọn chúng, đám sói hai mắt sáng lên. Nhưng một con trong đó nghĩ ra vấn đề, nhìn hắn hỏi, ngài nói đúng, với số sữa này chắc chắn chúng ta sống được qua ngày, nhưng trong đàn chỉ có 5 con sói mẹ, làm sao đủ nuôi hơn 100 con sói được đây? Minh Hạo sờ sờ cằm suy tư, lát sau như nghĩ ra cách, hắn nhìn con sói vừa hỏi, nở nụ cười từ bi nói, ta đã có cách. Nói xong tại đám sói còn chưa phản ứng, hai tay Minh Hạo nhanh như điện, bóp 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 nơi vú các con được liên tục. Chỉ trong tích tắc, tất cả con sói được nơi vú đều bị hắn bóp một lần. Đám sói được nơi vú một trận run rẩy, phốc một tiếng, nơi vú bọn hắn tràn ra đầy sữa trắng. Túi người nhìn xem nơi vú tràn ra sữa, bọn chúng lập tức như hiểu ra được gì, đám sói nằm xuống, đầu để thấp, cùng nhau hướng về Minh Hạo, đồng thanh nói, ngài không hổ chính là Đức Phật, trí tuệ ngài thâm sâu như biển, cách như vậy ngài cũng có thể nghĩ ra, chúng ta thật sự bái phục ngài. Đám sói vừa nói xong đồng một tiếng, hóa thành đám khói trắng. Cửa thứ nhất hoàn mỹ thông qua. Âm thanh cổ lão tràn đầy từ bi kia lại vang lên. Theo đó, xung quanh Minh Hạo một lần nữa lại thay đổi. Chương 161, tiểu thiếp cam bái hạ phong. Tại sao sói được có sữa mà không cần Minh Hạo đem tay kích thích bộ vị ít 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 như con sói mẹ kia? Đó chính là ở khi Minh Hạo còn trịch mị hiểm trong hình thái bốn chân, hắn vừa trịch, vừa nghiên cứu toàn bộ cơ thể của nàng, trong đó có các vị trí, huyệt vị. Tại lúc đó, hắn phát hiện các loại động vật có vú, dù được hay cái, đều có sữa, nhưng là cần các phương pháp khác nhau để kích thích sữa chảy ra. Ví dụ như loài sói mẹ, phải đến lúc giao phối cùng mang thai mới có thể tiết ra sữa. Vậy cho được tiết sữa đây? Câu trả lời vô cùng đơn giản. Kết hợp với các tri thức mà Minh Hạo đã học ở học viện bắt đầu về y y học, sinh học 4, vân vân. Hắn đã nghiên cứu ra cách làm được có sữa. Đó chính là bóp nơi vú con đực, bởi vì cơ thể con đực cơ chế khác với loài cái, không cần mang thai để tiết sữa, cho nên việc ra sữa dễ dàng hơn. Khi đó Minh Hạo kích thích các huyệt vị nơi vú, cho nên bên trong huyệt vị bị mở, thứ ngăn sữa chảy ra ở cầu đực, đã bị hắn mở, nên vú sói được chảy ra sữa là vậy. Thiên địa thay đổi, từ rừng rậm bát ngát biến thành một mảnh sa mạc mênh mông vô tận, làm người không thấy nơi cuối cùng của nó. Ánh sáng mặt trời gay gắt chói chang như muốn hút khô máu người, làm mảnh sa mạc này ngày càng một càng nóng hơn. Minh Hạo dù chân trần đứng trong đám cắt nóng rực thiêu đốt, nhưng thần sắc vẫn thong dong bình tĩnh. Minh Hạo cảm nhận ngoài cắt thì không còn gì, liền lười biếng nằm tại chỗ, miệng ngáy khò khò, tựa như đang ngủ. Cũng chỉ có loại này cực phẩm như Minh Hạo mới có thể ngủ ở tại mảnh sa mạc nóng rực này. Nếu đổi lại người khác chắc hẳn đã run rẩy như cầy sấy hoặc đi lang thang đâu đó tìm nước rồi. Bởi vì mảnh này sa mạc này vô cùng nóng, nếu có dụng cụ đo nhiệt độ tại đây, có thể thấy nhiệt độ này lên đến 1000 độ C 1200 độ C. Loại kinh khủng sức nóng này có thể dễ dàng trong nháy mắt làm tan chảy bất kỳ loại sắt thép nào. Hơn nữa, loại nóng kinh khủng này còn có đang tăng lên nhanh chóng. Cửa thứ 2 khảo nghiệm tâm can, bắt đầu. Giọng nói cổ lão tử bi vang lên. Âm thanh vừa dứt, tại chính vào lúc này nơi Minh Hạo đang nằm bất ngờ luôn xuống, đem cả thân hình hắn chôn vùi trong cát, chỉ trừ lại cái đầu để hít thở. Nhưng Minh Hạo vẫn như cũ nằm đó không nhúc nhích. Nhiệt độ ngày càng nóng hơn, đến nổi mảnh sa mạc như lò thiêu, từng luồng khí siêu nóng từ hạt cắt bốc lên cao, tạo thành loại hiện tượng giống như nước bốc hơi. Thời gian trôi qua, một phút, một tiếng, mười tiếng. Nếu có người đo nhiệt độ, chắc hẳn đã kinh sợ đến há hốc mồm. Bởi vì nơi này nhiệt độ từ 1000 độ C lên đến hơn 9999 triệu tỷ độ C, hơn nửa còn đang tăng cao với sức nóng kinh khủng. Loại này sức nóng, nếu đặt ở thế kỷ 21, cho dù là cái gọi mặt trời cũng chỉ như đứa bé so với người lớn mà thôi. Mà cho dù là tiên vương, thậm chí tiên đế cũng không chịu nổi loại nhiệt độ kinh khủng này. Theo thời gian trôi qua, cho đến khi đêm khuya 24 giờ nhiệt độ đã tăng lên 9999999 triệu tỷ độ C. Minh Hạo vẫn như cũ nhắm mắt lại ngáy khò khò ngủ say như không có chuyện gì. Cửa thứ 2 hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ 3 sắc tâm, bắt đầu 4. Thiên địa thay đổi, biến thành một căn phòng màu vàng vô cùng rộng rãi xa hoa, nơi này tẩm cung dành cho nhà vua chúa. Minh Hạo vẫn như cũ, nhắm mắt ngủ say tựa như không biết gì. Yêu anh trai, muốn chơi lỗ nào? Một mỹ nữ tóc đen để dài tới chân, thân thể trần truồng đầy đã không mặc quần áo, nàng đôi môi tím, mắt phượng, mũi cao. Làn da trắng như gấu Bắc Cực, đôi song phong trắng cao ngạo vươn ra, cái mông khi đi lắc qua lắc lại, hai cốc u lan thần bí, một mảnh rừng rậm đen tuyền che đậy, như ẩn như hiện hạt đậu xinh xắn màu hồng phấn ở giữa. Khiêu gợi đôi môi chín mùi như trái táo, hàm răng trắng đều như hạt bắp, đường cong hình chữ S duyên dáng. Mùi thơm trên người nàng tự nhiên quyến rũ lòng người như u lan phát ra. Đôi mắt câu hồn đoạt phách người, mỗi cái trước mắt, làm âm dương điên đảo, mỗi cái nụ cười, làm toàn bộ thế gian thứ đẹp nhất đều phải lu mờ. Đây chính là người con gái yêu mị, vưu vật nhất thế gian, không ai có thể sánh bằng nàng, cho dù là mị hiểm cũng vậy. Minh Hạo hai mắt nhắm ngủ giống như không hề nghe biết. Vưu vật tuyệt thế thấy Minh Hạo không nhúc nhích, nàng cười khẽ một tiếng, run rắc đôi ngực đi tới trước người Minh Hạo. Sau đó đôi tay mềm mại của nàng bắt đầu cởi quần áo hắn ra, trong mấy chốc tất cả quần áo đều bị nàng lột ra sạch sẽ, ở giữa nơi ấy của Minh Hạo lộ ra một cây trụ kinh thiên màu trắng. Trụ dài 2 thước, rộng vài cm, vô cùng lớn, nó cao cao mà dựng đứng lên, tựa như kim thương bất ngã. Vưu Vật hai chân mở ra, sau đó ngồi lên kim thương bất ngã. Bẹp bẹp bẹp. Á hự. Âm thanh rên rỉ dâm đãng trong phòng liên tục vang lên. 4. 9999 ngày sau. A. 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 11h59 phút khuya. Trong phòng liên tục vang lên tiếng rên rỉ vui sướng. Vưu Vật tại 9999 ngày này điên cuồng giao hoan lên xuống liên tục, muốn làm cái kim thương bất ngã này thuần phục mình. Đáng tiếc ở hơn 9999 ngày này dù có điên cuồng đến mấy, 2 lỗ, 3 lỗ, 24/24 không ăn không ngủ, vậy mà cái kia trụ kình thiên vẫn bất động như núi, không một chút lung la lung lay hay có dấu hiệu yếu đi. Tiếp tốc kim đồng hồ nhảy qua. 12h sáng tới. Vưu Vật cuối cùng chịu không được đi ra, nàng hai chân quỳ xuống, đầu hướng cây trụ kình thiên, liếm một cái trụ như con chó đang nịnh nọt chủ, sau đó môi đỏ khẽ mở nói ra, không hổ là Phật, kim thương bất ngã, vững chắc như núi, cho dù thiếp làm sao thế nào ngài vẫn bất động như minh vương. Đạo tâm ngài không một chút thay đổi, tiểu thiếp thật sự cam bái hạ phong. Nói xong nàng đồng một tiếng, hóa thành đám khói trắng. Cửa thứ 3 hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ 5 khảo nghiệm bắt đầu. Cửa thứ 5 hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ 9 hoàn mỹ thông qua. Cửa thứ 10 khảo nghiệm bắt đầu. Minh Hạo lười biếng ngáp một cái, khi này hắn đang nằm trong một căn phòng đầy ắp kinh sách. Một vị hòa thượng vẻ mặt hiền hậu, tướng tá hiền lành đi tới. Hắn chắp tay lại nhìn Minh Hạo nói, A-di-đà-phật. Thí chủ muốn hay không luận? Ta chính là người thủ hộ ở trận cuối cùng cửa thứ 10 này. Người nói đi. Minh Hạo nằm đó lười biếng nói. Hòa thượng tay kết Phật ấn, miệng nói ra một câu chân ngôn, Phật là gì? Phật ấn trôi nổi, từng tòa Phật vàng khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, Phật âm lan đến 3.000 đại thế giới, tựa như 3.000 đại thế giới đều là hắn, hắn chính là đại diện 3.000 thế giới. Cùng theo đó Phật hiệu vang lên. Phật âm cùng Phật hiệu hòa vang thiên địa, đem thế gian tất cả hắc ám dơ bẩn đều bị loại này gọt rửa sạch sẽ. Phật là hư vô, chỉ cần trong lòng có Phật thì vạn vật xung quanh đều là Phật. Minh Hạo không mở mắt, miệng niệm một tiếng Phật hiệu, tất cả vạn vật tựa như lời hắn, cây là Phật, chó là Phật, người là Phật, ma là Phật, tiên là Phật, âm dương là Phật, nhật nguyệt là Phật, thiên địa này cũng là Phật. Vạn vật chính là Phật, Phật chính là vạn vật, chỉ cần trong lòng có Phật thì mọi thứ thật sự đều là Phật. Thí chủ nói vậy là sai. Tại sao ma lại có thể thành Phật? Phải biết ma chính là lấy giết ngàn vạn sinh linh, làm sao có thể hóa thành Phật? Hòa thượng mở miệng hỏi, đôi mắt Phật bên trong lộ ra cơ trí quang mang nhìn hắn, một đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu tất cả vạn cổ thế gian, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, chiếu rọi chốn u minh, tựa hồ không gì có thể qua được đôi mắt tràn đầy cơ trí nhìn thấu lòng người này. Minh Hạo bất động thanh sắc, niệm một câu Phật âm, A Di Đà Phật. Ma dù là giết ngàn vạn sinh linh, nhưng ngã Phật từ bi, cửa Phật rộng mở. Chào đón tất cả chúng sinh linh. Cho dù là ma, chỉ cần trong lòng muốn quay đầu lập Phật, thì cho dù là ma tính đến mấy cũng phải diệt tiêu. Lời vừa nói, dị tượng hiện, một tôn bóng đen khổng lồ tràn đầy ma khí xuất hiện tại thế gian, nó tàn phá, đồ sát sinh linh tứ phương. Một tôn Phật khổng lồ xuất hiện, cứu rọi sinh linh, vừa ra tay liền là một câu Phật độ. Con kia ma vừa nghe đến câu độ, chẳng mấy chốc ma khí tản ra, thay vào đó là thánh khiết ánh sáng bao trùm thân thể. Nó quỳ xuống. Cung kính dập đầu với vị tôn Phật kia, thề vĩnh viễn theo hắn, bỏ ma lập Phật. Mà vị tôn Phật khuôn mặt giống như lúc Minh Hạo, hắn mỉm cười từ bi, độ hóa vạn vật đối với hắn chỉ đơn giản là một câu niệm. Sau đó hai người một Phật một ma rời đi. Ta thua, A Di Đà Phật. Vị hòa thượng hai mắt đờ đẫn nhìn dị tượng, trong chốc lát hồi phục lại tinh thần, hắn mỉm cười nhìn Minh Hạo, niệm một câu rồi biến mất. Cửa thứ 10 hoàn mỹ thông qua. Chương 162, kinh biến. Ở phía ngoài lầu cát. Nhật Minh trượt quan thứ 8. Trúc Hương Ngu 4. Trượt quan thứ 9. Hạ Thái Âm 4. Thành công phá 10 quan, đánh giá, tốt. Từng thông báo từ trong lầu các chuyên gia, vang dội toàn trường. Toàn trường có kẻ mừng, người buồn. Liễu Như Ân đứng trong đám người, chờ đợi nửa ngày chưa thấy Minh Hạo đi ra, nàng có chút sốt ruột, lo lắng cho hắn. Mộ Chân Long thành công phá 10 quan, đánh giá, xuất sắc. Thông báo vừa vang lên, cả trường ồ một tiếng. Tất cả mọi người trên mặt đều hiện lên kinh ngạc. Xếp loại phá quan chia làm 4 cấp bậc, bình thường, tốt, xuất sắc, hoàn mỹ. Nửa ngày nay, đa số người phá quan thành công số lớn là được đánh giá bình thường cũng tốt, tới nay chưa ai được đánh giá loại xuất sắc hoặc hoàn mỹ. Hiện tại có một người được đạt được đánh giá xuất sắc, sao không khiến người kinh ngạc? Liễu Như Ân trong mắt ngày càng hiện lên lo lắng, cũng chính vào lúc này, âm thanh thông báo vang lên. Minh Hạo thành công phá 10 quan, đánh giá, hoàn mỹ. Thông báo vừa ra, toàn trường chấn động mạnh, đám người há miệng thật to đủ nhét quả trứng gà, trên mặt ai cũng hiện lên rung động, kinh ngạc, thậm chí là không tin tưởng vào tai mình. Liễu Như Ân vừa nghe thông báo, trong mắt lo lắng tan biến, thay vào đó là hiện lên vui mừng như điên, nhưng rất nhanh được nàng che giấu kỹ. Nàng hai tay chắp trước ngực, trong lòng thầm chúc phúc hắn. Trong số 10.000 người phá quan, chỉ có 1.000 người là thông qua quan. Ngàn người này bao gồm Minh Hạo được truyền tống đến một vị trí đặc biệt. Đây là một vùng rừng rậm, sông núi hùng vĩ, chỉ là toàn bối nờ ai này bị bóng tối bao phủ, không có ánh mặt trời chiếu tới. Không khí âm u, sát khí như ngưng xương có thể khiến cho bất kỳ người nào đạo tâm vững chắc hiện ra kinh sợ, run rẩy. Quan trọng nhất loại không khí này một khi hít vào, có thể để cho bất kỳ đạo tâm cho dù kiên định đến mấy cũng phải lung lay sa ngã nhập ma. Người rơi vào nhập ma càng sâu, sẽ đánh mất tất cả lý trí, trở nên điên cuồng chém giết xung quanh, cho đến khi mất hết sức lực tới chết mới thôi. Nó không nguy hiểm ở chỗ khiến người biến thành ma, mà chính là mê hoặc. Khi người bất cẩn hít vào loại này, ma tính dần ăn mòn lý trí, hơn nửa ma tính càng nhiều, càng làm cho người tăng sức mạnh, khiến người thèm thuồng muốn hít mãi loại này không khí. Cái này giống như chơi gái đồng dạng, đã chơi một lần liền sẽ bị nghiện, muốn chơi thêm lần tiếp theo. Chào mừng đến diệt sát tràng, cũng chính là tên của vòng 2 này, luật rất đơn giản, mỗi người giết chết 100 người. Cho đến khi chỉ còn lại 100 người sống sót coi như thông qua vòng này. Các ngươi có 1 tháng tại đây để quyết định, nếu như qua 1 tháng số người vượt lên hơn 100 người, tất cả các ngươi sẽ bị loại, đồng nghĩa với cái chết, chọn đi. Âm thanh cổ xưa như cũ vang lên, nhưng là lần này trong giọng nói không còn từ bi như trước, mà là âm hàn khiến người lạnh sống lưng. Chuyện gì xảy ra? Đây là Phật giới thứ 2 cuộc thi sao? Tại sao lại giết ở đây, thật sự kỳ quặc. Có chuyện gì thế này? Phật giới sẽ không bao giờ tổ chức những cuộc thi như vậy, hiện tại ta muốn biết chuyện gì xảy ra. A-di-đà Phật. Thiện hai. Đám người vừa truyền tống đến nghe lời này, sắc mặt kinh biến, nhưng cũng không ai giúp được bọn hắn, bởi vì mỗi người đều bị truyền tống đến khu vực ngẫu nhiên. Ẩm. Âm thanh vang dội thiên địa, tại không trung xuất hiện một tòa bia tượng cao hơn 1.000 vạn trượng, tòa bia hiện lên ánh sáng chói lọi, đem mọi người hấp dẫn từ các nơi nhìn về nó. Phía trên bia có khắc tên 1.000 người khác, số người giết. Cùng thời gian trôi qua, Minh Hạo bị truyền tống đến một khu rừng rậm, hắn hai mắt nhắm lại, cảm nhận xung quanh có chút nhíu mày, bởi vì nơi này âm sát chi khí quá nặng nề, cho dù hắn có Phật thể vạn tà bất xâm cũng có chút nhận lấy ảnh hưởng. Hừ, không biết là ai dám đặt ta ở đây, nhưng nếu như vậy phải trả giá đắt, dám làm bẩn đạo tâm thuần khiết của ta, đi chết hết đi. Minh Hạo cảm nhận được trong lòng có chút khác thường, thần sắc từ bi biến mất, sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh nói. Chỉ thấy hắn hai mắt mở ra, một khắc này thiên địa biến đổi, phong vân cuộn trào, từ trên người hắn bay ra từng luồng khí tức hắc ám nặng nề khiến người tâm thần run sợ. Minh Hạo khi này cũng là thay đổi, tóc dài tung bay, một mặt từ bi biến mất, thay vào đó là nở nụ cười tà ác, xung quanh hắc khí liên tục thả ra nhấn chìm vạn vật, tựa như một tôn ma vương tà ác giáng lâm, đem tai họa cho nhân gian. Lý do lười biếng hắn không mở mắt chính là để che giấu mọi người, bởi vì khi hắn mở mắt, một trong năng lực của hắn sẽ thức tỉnh, đó chính là bóng tối. Ở lần kia hợp thể thành công hoàn mỹ, tất cả thể chất, huyết mạch, năng lực hắn hình như cũng là cùng nhau hợp lại, tạo nên một loại thể chất, huyết mạch, năng lực, khắc. Trong đó có năng lực từ trái ác quỷ bóng tối này. Minh Hạo một khi mở mắt ra, loại này bay ra khí tức hắc ám là hắn không phong ấn được, đến khi hắn phải nhắm hai mắt lại thì năng lực này mới tạm thời tắt đi. Bóng tối như một tầng mạng nhện răng tơ, chỉ mất vài giây ngắn ngủi phạm vi 1.000m bên trong hoàn toàn bao phủ bị loại này bóng tối. Hơn nửa chưa có dấu hiệu dừng lại đó, phạm vi của nó ngày càng mở rộng ra. 15 phút sau, bóng tối do Minh Hạo tạo ra hoàn toàn bao phủ phương viên 100 vạn mét bên trong. Minh Hạo nhờ vào năng lực bóng tối này, có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh trong phạm vi bao phủ của nó. Hắn cảm giác được, chỉ cần mình một ý niệm trong đầu, có thể khiến loại bóng tối này chỉ trong một giây liền nuốt chửng tất cả vật thể bên trong nó một cách dễ dàng, hoặc đem bản thân mình dung nhập vào loại này bóng tối, chỉ cần loại bóng tối này còn, hắn liền bất diệt bất tử. Hơn nửa có thể dịch chuyển tự do trong phạm vi bao phủ này, chợt vào lúc này như cảm nhận được cái gì, hắn khỏe miệng vểnh lên. Một người khá lùn, ăn mặc áo vàng hòa thượng, tay cầm trượng đi tới, đôi mắt sắc bén như chim ưng, liên tục nhìn qua nhìn lại, tựa hồ hắn đang để phòng ai đó. Nhìn xung quanh hắc ám ngày càng dày đặc, hắn nhíu mày lại nhìn dưới chân hắc ám, lẩm bẩm nói, tại sao đi tới trước ngày càng hắc khí thế này? A-di-đà Phật. Ánh sáng Phật Pháp xua tan hắc ám. Sau đó miệng niệm một câu Phật chú. Dứt lời, ánh sáng quanh thân hiện ra, tạm thời xua tan hắc khí, nhưng chỉ là tạm thời, chẳng mấy chốc hắc khí kia lại tiếp tục tràn ra, bao trùm xung quanh hắn. Cố Hàn buồn bực nhìn xem hắc khí lại tràn ra như cũ, tay lắc lắc trượng, đem trượng cắm sâu vào mặt đất, hai tay chắp lại, miệng niệm chú, tứ phương thần Phật thủ hộ, chúng sanh an lành, xua tan hắc ám, chiếu rọi quang minh. Vừa dứt lời, cây trượng run run vài cái, phát ra Phật quang nhu hòa, đem phương vi 10m bên trong bao vây, Phật quang chiếu đến đem tất cả hắc ám tan biến, trở thành nơi sạch sẽ thanh lành. Cố Hàn thở phào một cái, nghĩ, cũng may là chiêu này còn tác dụng có kết giới bảo vệ bên ngoài. Hắn an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Chỉ là hắn không thấy được tình cảnh bên ngoài, hắc khí tại thời khắc này sau khi bị xua tan lại tiếp tục tràn ra, hơn nửa hắc khí đã hoàn toàn bao vây toàn bộ kết giới xung quanh hắn. Chương 163, bóng tối bao phủ, nhấn chìm vạn vật. Rắc, kết giới phát ra một tiếng rắc. Hồi sau cả kết giới run rẩy bể nát, hắc khí bên ngoài nhân cơ hội này tràn vào. Cái gì? Cố Hàn cảm nhận kết giới vỡ mở mắt ra kinh ngạc nhìn xung quanh, thấy hắc khí tràn vào. Hắn không lo nghỉ mệnh cái gì vội vàng đứng lên. Ngươi tưởng rằng như vậy nho nhỏ kết giới bảo vệ ngươi an toàn. Lúc này một giọng nói trẻ tuổi vang lên, theo âm thanh Cố Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử tóc dài tung bay, toàn thân hắc khí điên cuồng thả ra, hắn đi tới đâu, nơi đó sinh cơ tàn lụi, lộ ra một cái chân chân chính chính đại ma vương. Cố Hàn hai mắt co rút, tay nhanh chóng đem trượng cầm lên, bộ dáng bày ra tư thế phòng thủ, ánh mắt đề phòng nhìn nam tử hỏi, ngươi chính là người hồi trước đi ngược lên. Hơn nửa nhảy từ trên cao 10.000 mét trở xuống, ta nói đúng không? Ở lần trước Minh Hạo biểu hiện tài hoa, hắn cũng chính là chứng kiến cảnh này. Ha ha, ngươi nói đúng. Nam tử đôi mắt đen sâu thẳm như hút hồn người, nhìn Cố Hàn gật đầu, mỉm cười nói ra, đáng tiếc là không có thưởng, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thuần phục ta, hai là chết. Cố Hàn nghe vậy sắc mặt tức giận nhìn hắn, giận dữ nói, ngươi đây là quá bá đạo, cho dù ngươi đi ngược dòng thì thế nào, nhảy trên cao từ trên cao 10.000 mét xuống thì thế nào? Dù thế ta chưa bao giờ sợ ai, kể cả ngươi. Nói xong, hắn tay cầm trượng giơ lên, miệng lẩm bẩm chú ngữ, thiên địa Bồ Tát, từ bi giáng lâm, xua tan hắc ám. Ông sáu. Thân thể hắn sáng lên, từ bầu trời ánh sáng giáng lâm đến người hắn, một tôn màu trắng tượng Quan Âm Bồ Tát tay trái cầm lá, tay phải cầm giỏ trúc hiện lên sau lưng hắn. Tướng mạo từ bi, mặc y lìa trắng, quanh thân có hào quang thanh tịnh, đầu đuôi tóc. Trước ngực đeo anh lạc, hai mắt mở ra. Ánh sáng chiếu khắp nơi tựa như đang nhìn chúng sanh tại trần thế. Quan Âm vừa hiện, xung quanh nặng nề âm sát chi khí xua tan, hắc ám cũng theo đó dần mở nhạt đi, để lại một tôn thần thánh khí tức từ bi cứu độ cứu nạn chúng sanh lan tràn ra. Minh Hạo hứng thú nhìn sau lưng Cố Hàn tôn Quan Âm, cười nói, tốt, như vậy mới được, ngươi chính là người vinh dự đầu tiên để ta thử nghiệm, hy vọng ngươi không chết sớm. Cố Hàn nghe Minh Hạo nói sắc mặt kịch biết, càng cẩn thận, đem hắn làm nhân vật nguy hiểm, quyết định sử dụng ra toàn lực. Ba mắt bốn tay. Lời hắn vừa dứt, Quan Âm khi này sau lưng mọc ra thêm hai tay khác, nơi giữa trán mở ra một con mắt khác, khí tức thánh khiết từ người Quan Âm tỏa ra càng mạnh hơn gấp đôi lúc trước. Minh Hạo mỉm cười, tại một cái mỉm cười này, từ cơ thể hắc khí càng điên cuồng phun trào ra, từng bước đi đến chỗ hắn. Quan Âm trừng phạt bốn. Cố Hàn hét lên một tiếng, Quan Âm sau lưng hắn ánh sáng phát ra chói mắt quang mang, chỉ thấy Quan Âm giơ ra một ngón tay, một chỉ Phật quang thần thánh tinh khiết từ tay Quan Âm ngưng tụ, bắn vào người Minh Hạo. Minh Hạn mỉm cười, bước chân tiếp tục đi tới, thần sắc thong dong bình tĩnh, tư thế không chút nào phòng thủ, tựa như buông bỏ tất cả, nhưng càng vậy, Cố Hàn đối với hắn càng là kiêng kỵ đề phòng hơn. Phúc, một tiếng, nơi ngực Minh Hạo vậy mà xuất hiện cái lỗ nhỏ, phải biết hắn chính là nhiều loại thể hợp với nhau, trong đó có Phật thể, kim cương bất hoại. Minh Hạo nhìn xuống nơi ngực lỗ, sau đó ngước lên nhìn Cố Hàn, cười nói, tốt, tới lượt bốn. Còn chưa đợi hắn nói hết, Quan Âm ba tay lúc này động. Từng luồng sáng thánh khiết trên tay hiện lên, liên tục bắn vào hắn. Phốc 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 phốc. Hơn chục lỗ lớn nhỏ trên thân thể Minh Hạo hiện ra. Cố Hàn thấy vậy không khỏi thở phào một cái, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, mượn sức mạnh thần Phật rất hao tổn linh lực trong cơ thể. Hùng chiêu của người mạnh đấy, đáng tiếc đối với ta là vô dụng. Minh Hạo sơ sơ cằm, túi đầu nhìn từng lỗ trên người cười nói, tựa như đang bình phẩm lấy một việc thú vị, ngẩng đầu nhìn Cố Hàn nói tiếp, ta biết ngươi linh lực tại một chiêu kia gần như cạn kiệt. Ta khuyên ngươi là đầu hàng đi. Bởi vì Cố Hàn sử dụng sức mạnh thần Phật trực tiếp, cho nên linh lực cũng là tiêu hao khủng bố. Tu Phật có ba đường, tu thể, tu pháp, tu tang. Tu thể, nhục thể tu luyện đến cuối cùng, thân thể cứng rắn như kim cương bất hoại, nhục thể vô cùng khó phá, nhưng kèm theo đó người tu thể phải cố gắng thống khổ gấp 1.000 lần người thường. Tu pháp, chính như chân ngôn nhưng yếu hơn, mượn thiên địa thần Phật sức mạnh, một câu Phật ngôn toi động pháp tác, tựa như biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Loại này chỉ có những người lĩnh ngộ cao siêu về thiên địa pháp tắc mới có thể học được, hơn nữa những người này đều thuộc dạng siêu cấp thiên tài, bọn hắn số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói là hiếm thấy như lá mùa thu. Tu tăng, cũng chính là Cố Hàn, loại này tu luyện rất dễ, nhiều người khi tu Phật Pháp đều chọn con đường này. Cái này có chút giống như Âm Dương Sư, tạo kết giới, niệm chú, nhưng là không có vẽ bùa hay sử dụng xỉ kỷ ghệ mỉ hoặc ngũ hành gì đó. Lại có chút giống như tu Pháp, mượn sức mạnh thần Phật, nhưng điểm khác là không phải dùng để sử dụng thôi động pháp tắc, mà chính là đem sức mạnh thần Phật trực tiếp lên bản thân mình, do chính mình sử dụng, nhưng loại này cũng là hao tổn linh lực rất nhiều. Hơn nữa muốn sử dụng sức mạnh thần Phật càng mạnh thì thời gian niệm chú càng lâu. Cố Hàn vừa buông lỏng một hơi, vào lúc này nghe Minh Hạo lời nói, lập tức tinh thần lại đề cao lên, hắn hai mắt ngơ ngác nhìn lại, chỉ thấy trên ngực Minh Hạo nhiều lỗ khác nhau, nhưng kỳ lạ là, lại không có một giọt máu nào chảy ra ngoài. Ngươi! Cố Hàn vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm cơ thể Minh Hạo, nói năng không ra lời, hắn không chút do dự hai tay kết ấn, miệng liên miên niệm chú, "Ún ba a ka ji de a na ha mu mu yết ngông, yết chim, bá ha ji a." Minh Hạo nhìn hắn nhằm chán, nói, "Nói nhiều quá, chơi nhiều đây đủ rồi, bây giờ tới lượt ta." Nói xong, cả người hắc khí điên cuồng trào ra, trong phút chốc bao phủ vạn dặm. Minh Hạo lạnh lùng nhìn hắn, miệng nói ra một chữ, "Chết." Nơi Cố Hàn đang đứng như có vũng bùn tại đó, cả thân thể hắn không tự chủ lún xuống dưới. Cố Hàn đang niệm chú cảm giác người lún xuống cũng không khỏi dừng lại, sắc mặt kinh hãi, vội vàng muốn chạy ra, nhưng đáng tiếc dù hắn cố gắng vùng vây thế nào cũng không thể thoát ra được. "Ngươi không thể thoát được." Minh Hạo nhìn hắn vùng vây lắc đầu cười, nói ra, "Đây chính là một trong sức mạnh của ta, có thể hút vạn vật vào trong không gian bóng tối, dù ngươi cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi lĩnh vực do ta tạo ra." Cố Hàn nghe vậy thần sắc kinh hãi, "Không được, không thể tiếp tục như vậy." Hai tay hắn chắp lại thành hình chữ thập, trong miệng liên tục niệm chú, nhưng khác với lần niệm chú lúc trước, bởi vì hắn là dùng máu để niệm chú. Chỉ thấy Cố Hàn đem răng cắn vào môi mình thật mạnh, máu tươi từ môi chảy ra, sau đó hắn quay ra sau, phun thật mạnh vào Tôn Quan Âm. Phốc, Tôn Quan Âm bị dính máu, chợt cả thân thể sáng lên, từng luồng khí tức thần thánh trong nháy mắt sôi trào lên, thiên địa âm khí vì đó biến mất. Cố Hàn giữa trán hiện lên hình thái hoa sen mỹ lệ, so với hoa sen hồi trước của Liễu Như Ân thì sống động hơn nhiều. Phía sau Tôn Quan Âm kia lúc này động, trên tay cầm giỏ trúc đột nhiên bay ra, giỏ trúc nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng giỏ trúc vừa bay ra cả thế giới tựa hồ bị cái giỏ trúc này thu nhỏ lại. Minh Hạo thần sắc bình tĩnh nhìn giỏ trúc bay, không làm ra bất kỳ động tác, trên người hắc khí bay ra, hình thành mạng nhện ngăn phía trước người hắn. Tại lúc này giỏ trúc bay đến, vừa vặn đụng vào tấm này màu đen mạng nhện, trong chốc lát tình cảnh làm người khó tin xảy ra. Tấm mạng nhện khi này chợt thu nhỏ keo lại, sau đó tựa như đàn cừu ngoan ngoãn bay vào giỏ trúc. Nếu người để tâm chú ý kỹ, thì có thể thấy bên trong giỏ trúc khi này có một đoàn đen nho nhỏ nằm im ở bên trong. Minh Hạo thấy vậy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hồi phục lại, nhìn giỏ trúc bay gần tới mình, hắn lắc đầu cười nói, "Chiêu này đích thật làm ta có chút kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ." Cố Hàn sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại không còn khí lực để nói chuyện với Minh Hạo. Chỉ là hai tay hắn vẫn như cũ chắp lại với nhau. Trên trán mồ hôi liên tục rơi xuống, tựa như đang cố hết sức duy trì gì đó. Lúc này bên trong mảnh thức hải đen tối Minh Hạo, một trong 12 cánh cửa truyền khí tức cổ lão kẹt 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 mở ra, trên cánh cửa đó khắc chữ ám. Bóng người ở trong cánh cửa lúc này mở mắt, đôi mắt hắn tựa như có thể hủy diệt vạn vật, tại một khắc này, thời không như ngừng lại, luân hồi như tan biến, hắc ám tràn ngập thiên địa, nhật nguyệt tảm đạm vô quang, muôn đời vạn cổ sinh linh trong nháy mắt bị hắc ám nhấn chìm vĩnh thế. Chương 164 Trận chiến kia, một hắc khí từ người Minh Hạo phóng đến tận trời xanh, hắc khí bắt đầu dùng tốc độ siêu việt ánh sáng lan tràn ra. Trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, tỷ vạn dặm, chục tỷ vạn dặm, ngàn tỷ vạn dặm. Trong chốc lát toàn bộ mảnh thiên địa này bị hắc khí nhấn chìm. Tại thời khắc này, giỏ trúc đã bay tới trước mặt Minh Hạo, hắn tựa như không nhìn thấy giỏ trúc, nhẹ nhàng phất tay một cái. Thiên địa tràn ngập hắc khí tại lúc này ngưng thực thành tâm chắn bao quanh Minh Hạo. Ầm. Giỏ trúc vừa va vào tâm chắn, không như lần trước dễ dàng hút vào, mà giống như va vào bức tường sắt cứng rắn phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Lúc này tấm màn đen lan ra bao phủ toàn bộ giỏ trúc, nhìn thấy giỏ trúc bị tấm màn đen hoàn toàn nuốt vào, Minh Hạo trong miệng lạnh lùng thốt ra hai chữ, cướp đoạt. Ông bảy! Ông bảy! Ông bảy! Giỏ trúc muốn chạy thoát ra, nhưng đang tiếc đã muộn, chỉ thấy nó ngày càng run rẩy dữ dội, nhưng bị tấm chắn đen như keo dính lấy nó, bao phủ tất cả phương hướng không cho nó chạy thoát ra được. Rốt cục theo thời gian trôi qua, thân hình nó dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Phúc! Cố Hàn phun ra ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, phía sau lưng Tôn Quan Âm dần mờ nhạt biến mất đi, hắn thần sắc khó tin nhìn chằm chằm Minh Hạo. "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để lựa chọn, một là chết, hai là thuần phục ta." Minh Hạo lúc này đi tới, nhìn hắn lạnh lùng nói, khi này cô Han cả thân thể đã lún sâu vào đất, chỉ còn lại cái đầu. Cô Han thần sắc dãy rủa, mỗi người trong nội tâm đều có ngạo khí, hắn cũng vậy. Mặc dù hắn không phải cái gì đại thiên tài, nhưng hắn chính là nam tử đại trượng phu, hàng thật giá thật, hơn nửa một đường tu luyện đến đây, không những cần đạo tâm kiên định mà còn cần tâm trí sắt thép, dễ gì bị người đánh bại liền thuần phục. Nhưng hiện tại hắn không những bị người đánh bại, mà còn sắp phải chết ta. Một hồi suy nghĩ do dự, nhìn xuống thấy sắp lún tới đầu, rốt cục hắn cắn răng quyết định chọn sinh mạng, thề chỉ cần hắn có cơ hội liền không chút do dự rửa sạch toàn bộ sỉ nhục này, hắn ngẩng đầu lên nhìn Minh Hạo nói, ta thuần phục. Trong giọng nói vô cùng không cam lòng, có chút thất lạc, chán nản, bất đắc dĩ. Minh Hạo nghe vậy gật đầu cười, nói ra, tốt, quyết định sáng suốt nhưng ha ha ha. Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười điên cuồng một tiếng, nụ cười của hắn trông vô cùng tàn ác, sau đó hai mắt lạnh lẽo nhìn Cố Han như người chết nói tiếp, dù ngươi thuận hay nghịch ta cũng là con đường chết. Minh Hạo vừa dứt lời, xung quanh hắc khí điên cuồng bay vào mắt, mũi, miệng, hai lô Han. Ngựa y. Cố Han nghe vậy sắc mặt thay đổi, đang định mở miệng chửi rủa Minh Hạo, nhưng còn chưa chửi cái gì, trong nháy mắt này toàn thân thể hắn bị hắc khí thẩm thấu vào trong, từng cơ thịt, xương, tế bào trong cơ thể hoàn toàn bị hắc khí chiếm lấy toàn bộ, kể cả nơi sâu nhất thần hồn của hắn cũng là bị hắc khí chiếm. A ca cặc, a ca cặc, a ca cặc, a ca cặc, a ca cặc. Cố Han như con chó bị người dìm xuống nước sắp chết, miệng há ra liên tục hò khan a cặc. Vài giây sau hai mắt hắn chuyển thành trắng. Sinh cơ trong mắt ngày càng yếu đi rồi biến mất. Tại thời khắc này có thể thấy rõ hai mắt hắn thay đổi, từ lòng trắng biến thành lòng đen này không phải như con người nhân tính, mà bên trong tràn đầy hắc ám dữ tợn. Minh Hạo đem bóng tối dưới chân Cố Han rút về, sau đó đi tới trước mặt hắn, hỏi, thế nào? Cố Han trong chốc lát hai mắt khôi phục lại như bình thường, hắn cung kính quỳ dưới đất, nhìn Minh Hạo nói ra, thưa chủ nhân, bộ thân thể này rất tốt. Minh Hạo không nói, sờ sờ cầm đánh giá hắn một lát. Sau đó đông nhiên tay phát lực, một quyền kinh khủng đấm vào ngực Cố Han. Phốc, nơi ngực Cố Han bị Minh Hạo đánh xuyên qua ngực. Bên trong lộ ra một mảng hắc ám dày đặc không có một chút nào máu thịt, tựa như hắn cái xác chết không thịt biết di động. Nhưng tại lúc này, lỗ thủng trên ngực Cố Han vậy mà nhanh chóng lành lại. Minh Hạo chưa dừng lại đó, một tay tiếp tục đấm vào Cố Han, nhưng không phải vào ngực, mà chính là đầu hắn. Minh Hạo hai mắt nhìn chằm chằm Cố Han. Lúc này rắc một tiếng, đầu hắn vỡ nát ra thành từng mảnh. Nhưng chỉ trong chốc lát họp sọ tự lành lại, trở về như cũ. Sau một hồi thử nghiệm, Minh Hạo gần như nắm giữ năng lực bóng tối này. Loại này bóng tối năng lực có thể biến thành lĩnh vực, dung nhập bản thân vào lĩnh vực, cướp đoạt, đem người khác giết chết hoặc có thể nói biến người đó thành nô của mình. Minh Hạo đặt tên cho nó là Hắc Nô, chỉ cần trong cơ thể còn hắc khí, liền cho dù bể đầu, vỡ chim, nát tim cũng có thể tự lành lại như bình thường. Hơn nữa loại này Hắc Nô còn ăn mòn linh hồn của người đó, khiến hắn không những giữ lại ký ức, lý trí, mà còn thuần phục với mình. Cái này thể chế giống như dở dạ cụ lạ đồng dạng, nhưng là mạnh hơn gấp nhiều lần. Minh Hạo đột nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, hắn như tự cười nói, các ngươi ra đi, ta biết các ngươi đang trốn trên đó quan sát ta. Vù vù. 5 phút 4. 10 phút 5. Từng cơn gió lạnh thổi qua, không ai trả lời hắn. Hừ, nếu các ngươi không hiện vậy ta tự tìm đến. Minh Hạo chờ đợi không thấy ai trả lời, sắc mặt âm trầm nói. Dứt lời, bên trong thức hải một cánh cửa khác mở ra, cánh cửa phía trên khắc chữ không. Minh Hạo toàn thân bỗng nhiên trở nên phiêu miễu mờ ảo, thân hình ngày càng mờ nhạt đi, tựa như hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến đồng dạng. Tại một căn phòng tràn ngập Phật khí, bên trong có hơn 10 người cảnh giới thánh Phật, 5 người cảnh giới cổ Phật, một người cảnh giới Phật chủ tập trung tại một chỗ, nhìn chằm chằm vào quả cầu to lớn đặt tại giữa phòng. Trên mặt ba vị cổ Phật thần sắc bình tĩnh. Quay qua nhìn một người con gái vô cùng mỹ lệ lung linh ngồi đằng trên đài hoa sen kia, cung kính hỏi, Phật chủ, Minh Hạo sắp đến đây chúng ta nên làm gì? Thiện Tố Vân yên tĩnh ngồi trên đài hoa sen, tựa như một cái mỹ lệ bông hoa trên thiên đàng, không chút nào vướng bận khói bụi trần gian, nàng hai mắt lung linh mở ra, bờ môi xinh đẹp hé nói, để ta tự tiếp đãi. Âm thanh nàng vô cùng mềm mại dễ nghe, lại có sức mạnh thần Phật vô cùng từ bi đem người độ hóa, trong nháy mắt tất cả dơ bẩn nhất thế gian đều gọt giữa. Trong phòng lúc này ba động, một nam tử tuấn mỹ chợt xuất hiện trong phòng. Hắn vừa xuất hiện, hắc ám khí tức lập tức từ cơ thể hắn điên cuồng trào ra đem trong phòng thánh Phật khí tức che lấp đi. 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật nhanh chóng bao vây nam tử ở giữa, bày ra trận pháp, thần sắc nghiêm nghị như gặp phải đại địch. Khi này Thiển Tố Vân nhẹ nhàng mở miệng nói, "Lui ra." Nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm của một vị Phật chủ làm người không thể cãi lại. Đám người nhìn Thiển Tố Vân gật đầu, sau đó hành lễ rời khỏi phòng. Chừa ra không gian riêng cho vị nam tử cùng Phật chủ. ngươi chính là Thiển Tố Vân. Minh Hạo không khách khí hỏi, hai mắt đánh giá tới lui người nàng. Thiển Tố Vân có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở về bộ dáng bình tĩnh không vướng đuổi trần kia, nàng mở miệng nói. Chương 165, trận chiến kia, 2. Thiển Tố Vân có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở về bộ dáng bình tĩnh không vướng bận đuổi trần kia, nàng mở miệng nói, đúng, ta chính là Thiển Tố Vân, ngươi chính là người thành lập ra văn phòng dục vọng ở 10.000 năm trước, ta nói đúng chứ. Lần này tới phiên Minh Hạo kinh ngạc, không nghĩ nàng biết chuyện này, phải biết chuyện này đã trải qua hơn 10.000 năm, chỉ có hắn cùng Lý Tôn Dạ là biết, hiện tại trải qua rất lâu chắc hẳn không còn người biết mới đúng. Đúng vậy. Minh Hạo gật đầu không che giấu, chỉ là trong lòng có chút thắc mắc tại sao nàng biết việc này, trực tiếp hỏi, sao ngươi biết việc này? Mị Yểm nói với ta. Thiển Tố Vân không chút nào giấu giếm nói ra. Minh Hạo vừa nghe nàng nhắc tới Mị Yểm, trong lòng từng đợt sóng trào lên, ký ức như quay về, ánh mắt hắn trở nên mông lung. Hồi lâu sau Minh Hạo hồi phục trở lại, nhìn nàng gật đầu nói đúng thật, trước kia ta có nói với nàng, ngươi biết tin tức Mị Yểm. Đúng, ta biết tin tức nàng, tại 10.000 năm trước ta cùng nàng đã gặp. Thiển Tố Vân gật đầu nói, sau đó bắt đầu kể ra. Tại 10.000 năm trước cổ minh xuất hiện, tàn sát sinh linh đại thiên thế giới bừa bãi. Thiển Tố Vân làm Phật chủ của Phật giới làm sao có thể nhìn chúng sinh vô tội bị tàn sát. Rốt cục gần hơn 100.000 năm không ra Phật giới xuất thế. Cùng lúc đó, nàng gặp được một người tên là Mị Yểm, Mị Yểm có cùng chí hướng với nàng, muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, thế là hai người hợp sức nhau. Nhưng cổ minh quá cường đại, nhất là nắm giữ thể phương, cho dù nàng cùng Mị Yểm hợp lại cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đối phương. Hiện tại đại thiên thế giới tạm thời an toàn, bởi vì người đứng đầu cổ minh ở lần kia ta cùng Mị Yểm hợp sức tạm thời đánh lui hắn, hơn nữa có tin tức là hắn đang đến thời khắc quan trọng, cho nên tạm thời bế quan chưa ra. Mị Yểm hiện tại làm lãnh tụ đầu não yêu tộc, chiếm giữ phía Bắc, tạm thời là người sau màn chỉ huy yêu tộc. Phía Tây là nơi nhân tộc, tạm thời do thiên cơ nhân người thiên cơ môn lãnh đạo. Dưới sự bảo vệ âm thầm của Mị Yểm, nhân tộc tạm thời chiếm được một mảnh. Phía đông chính là do ma tộc, bởi vì có ma tôn tọa trấn nên chiếm giữ làm của riêng. Phía nam liền là do nhiều tộc khác nhau chia nhau chiếm giữ, như huyết tộc, hồn tộc, vu tộc. Còn trung tâm đại thiên thế giới dồi dào linh khí, tài nguyên nhất, do cổ minh chiếm giữ. Hiện tại cổ minh do ta cùng Mị Yểm tạm thời áp chế lại, đầu lĩnh cổ minh rơi vào bế quan, cho nên chỉ có thể rút bên trong từ vài ngàn năm trước đây, hiện tại chưa thấy động tác gì. Ở mấy ngàn năm trước, Mị Yểm từng nhắc đến ngươi. Nhắc đến ta. Minh Hạo lúc này trong lòng vô cùng rung động, không nghĩ đến mình ngủ một giấc liền toàn bộ thế giới thay đổi lớn đến như vậy, nhất là khi nghe nàng nhắc đến cổ minh loại thế lực này. Dù sao tại đọc truyện đế bá khi còn thế kỷ 21, phải biết cổ minh chính là từng một thời đại huy hoàng thống lĩnh cửu giới, làm vạn tộc kinh sợ. Cho tới khi Lý Thất Dạ ra tay, hơn nửa hắn phải khó khăn lắm mới tiêu diệt được loại này thế lực dạng của minh. Còn về Mị Yểm lãnh đạo yêu tộc phía Tây đối với việc này đều nằm trong dự liệu của hắn, không có bất kỳ kinh ngạc gì, dù sao việc này cũng chính là tự tay hắn sắp xếp. Chỉ là không ngờ đến cái cổ minh lại xuất thế, hơn nửa trong thời gian hắn ngủ lại nhiều chuyện xảy ra như vậy, cũng may Mị Yểm nàng hiện tại không có việc gì. Thiểu Tố Vân gật đầu, nói ra, đúng, nhắc đến ngươi, trước khi nàng rời đi có dặn dò ta chú ý nơi chôn ngươi. Hiện tại đã xác nhận ngươi, ta sẽ báo tin cho nàng biết. Cảm ơn ngươi. Nhưng hiện tại đừng báo tin cho nàng. Minh Hạo lắc đầu nhìn nàng, chậm chậm nói ra, ta còn có một số việc cần giải quyết, ta sẽ tự đến gặp nàng. Thiểu Tố Vân nghe vậy gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, tốt, chuyện của hai người các ngươi, theo ngươi đi. Nói xong, nàng không nói tiếp, mà Minh Hạo bên kia cũng không nói gì, không khí vô cùng tĩnh lặng. Minh Hạo một hồi suy nghĩ sau, trong đầu đã có kế hoạch mới, khi này chợt nghe Thiểu Tố Vân mở miệng hỏi, ngươi có thể giúp ta một việc. Việc gì? Minh Hạo lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn nàng hỏi. Thiểu Tố Vân thần sắc bình tĩnh nhìn hắn, nhẹ nhàng nói ra, cứu Lý Thất Dạ. Cái gì? Lần này Minh Hạo cũng không giữ được bình tĩnh la lên một tiếng, thần sắc rung động nhìn Thiển Tố Vân hỏi lại, Lý Thất Dạ hắn làm sao? Trong giọng nói vô cùng lo lắng, dù sao hắn cũng chính là cha vợ a. Ở khi 10.000 năm trước hắn theo lời Mị Yểm xác định đây là thế giới đế bá rồi, nhưng chỉ là dò tìm khắp nơi cũng không thấy Lý Thất Dạ hoặc Lý Tôn Dạ đâu bốn. Hắn thậm chí nghĩ có thể hai thế giới Lý Thất Dạ từ triệu hoán ra cùng Lý Thất Dạ thế giới này chính là hai thế giới song song nhau, không cùng một cái. Nhưng hiện tại nghe đến Thiểu Tố Vân nói giải cứu Lý Thất Dạ làm sao không lo lắng cho được. Phải biết còn có Lý Tôn Dạ ở đó nữa a. Ngươi biết hắn? Thiểu Tố Vân cảm giác trong giọng nói của hắn có chút khác thường không khỏi hỏi. Minh Hạo gật đầu, nói, ta quen biết hắn, thậm chí vô cùng thân mật. Thiểu Tố Vân gật đầu, nói ra vậy ta cũng không cần dài dòng giải thích. Hiện tại hắn đang kiềm chế thứ kinh khủng nhất thiên địa này. Nói tới đây, Thiểu Tố Vân khi này khuôn mặt tuyệt mỹ không dính khói lửa nhân gian bất ngờ hiện lên một tia lo lắng, nàng nói tiếp trận chiến cuối cùng, tất cả chiến tướng dưới hắn chỉ huy, bao gồm 4 quân đoàn Hổ Bí Đồng quân, Thanh Long quân đoàn, Ngân Hổ quân đoàn, Bạch Hạc quân đoàn hoàn toàn tử trận. Trận chiến trung cực chi chiến đó vô cùng kinh thế vạn cổ, có thể nói lan tràn đến cả thập giới phía trên, 13 châu hoàn toàn bị hủy, cửu giới chỉ còn lại một giới. Tại lúc đó nghịch thiên cường giả, tiên đế, đại đế tiên vương thi thể chồng chất như núi, máu nhuộm toàn bộ thiên địa, bọn hắn sinh mạng tại thời khắc đó không khác nào sâu kiến. Từng cái tiên môn, cổ tộc từng ở cửu giới đứng sừng sững trăm ngàn vạn năm trong lúc đó, cho dù cường đại đến mấy cũng nhận phải loại hủy diệt loại kia. Nói tới đây, Thiểu Tố Vân sắc mặt có chút trắng bệnh, dù luôn bình tĩnh mặt không đổi sắc, nhưng khi nhớ đến tình cảnh lúc trước cũng không khỏi rùng mình. Nàng hít sâu một hơi mới bình tĩnh trở lại, nói tiếp, Phật giới chúng ta tại thời khắc đó xem chút nửa là diệt vong, nhưng nhờ có Lý Thất Giả một tay bảo vệ, cho nên may mắn tránh khỏi, nhưng là cũng không khỏi tổn thất nặng nề, hiện tại chỉ còn vài vị thánh Phật, cổ Phật, cùng một mình ta là còn sống sót. Lý Thất Giả cuối cùng trước khi đi có dặn dò ta một câu, khi một người tên là Minh Hạo xuất hiện, cũng tức là ngươi. Lập tức đem tất cả những lời này nói cho ngươi biết, còn có Lý Tôn Giả nàng vẫn an toàn. Minh Hạo nghe nàng nói chấn động đến không ra lời, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, lúc sau mới nói, tốt, ta hiện tại biết phải làm thế nào, nhưng ta làm sao biết Lý Thất Giả ở đâu để cứu hắn. Dù sao hắn cũng chỉ đọc chuyện mà không phải người thế giới này, hiểu rõ tình hình từng đường đi nước bước, sống hơn vạn năm quái vật như Lý Thất Giả được. Thiểu Tố Vân không nói gì, chỉ là trên tay bỗng nhiên sáng lên, một cái hộp màu đen xuất hiện trong bàn tay nàng, đưa cho Minh Hạo, nhìn hắn, chậm rãi nói ra, Lý Thất Giả đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Minh Hạo tay tiếp nhận cái hộp, tò mò mở ra xem, bên trong. Vừa nhìn, Minh Hạo ánh mắt co rút, nhanh chóng đóng cái hộp lại, bỏ vào ngực. Minh Hạo sau khi cất hộp đi, hắn chợt nở nụ cười tà ác, nhìn Thiểu Tố Vân, cười nói, ta sẽ cứu Lý Thất Giả, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện? Thiểu Tố Vân thấy hắn nụ cười mày đẹp có chút níu lại, trong lòng có cảm giác kỳ quái tựa như sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói điều kiện gì. Ngươi, cùng. Minh Hạo nói đây hơi dừng lại, nhưng càng vậy thần sắc hắn càng hiện lên vẻ tà ác, phối hợp với cả người tỏa ra hắc khí cùng khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ kia, càng tô thêm vẻ tà mị của hắn. Thiểu Tố Vân lông mày càng níu chặt, nhẹ nhàng hỏi, ta cùng cái gì? Ngươi cùng 99 ni cô phải bốn. Minh Hạo khỏe miệng nở nụ cười tà ác. Nói ra, hiến thân cho ta. Không được. Thiểu Tố Vân vừa nghe đến hai chữ hiến thân không chút do dự la lên, thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, nói, chúng ta là người tu Phật, không phạm tham sân si sắc dục. Ngươi cho dù là người được Lý Thất Giả giao cho sứ mệnh cho, nhưng ta cho dù đến chết cũng không đồng ý. Phải không? Minh Hạo không tỏ ra thất vọng, chỉ là nhìn nàng nhàn nhạt nói ra như vậy ngươi cũng đừng trách ta rồi, đây ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu không ta cũng không thèm mấy bà già sống hơn mấy ngàn năm tuổi như ngươi. Ngươi. Thiểu Tố Vân nghe Minh Hạo nói mình là bà già, nhất thời không giữ được bình tĩnh, hai mắt lạnh lùng như con dao sắc bén đâm vào tim người, lạnh lẽo nói, ngươi đừng quá phận, hiện tại ở bên ngoài có hơn 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật, ngươi nếu là người thông minh thì nhanh chóng rời đi, những lời ngươi nói ta coi như chưa từng nghe thấy, mau rời đi. Thật sao? Minh Hạo nhẹ nhàng nói, toàn thân hắc khí từ trên người điên cuồng tràn ra. Hừ. Thiểu Tố Vân thấy vậy liền biết Minh Hạo không chịu rời đi, nàng hừ nhẹ một cái. Toàn thân khí chất thần Phật dâng lên, sau lưng một cái xoay tròn bản luân hồi hiện lên. Kế tiếp chính là sau lưng nàng hơn ngàn tay mọc ra, bên trong ngàn tay chính là giữa lồng bàn tay xuất hiện một con mắt, nhìn vô cùng ghê rợn. Nhìn nàng giống như một tôn Phật trong truyền thuyết, có ngàn mắt ngàn tay. Cửa mở ra, 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật đúng lúc này chạy vào, đám người vừa vào liền bao vây xung quanh Minh Hạo, hình thành một cái trận pháp. Chương 166, vô địch thiên địa. Minh Hạo nhìn xem mình bị bao vây, khẽ nở nụ cười, trong mắt tràn ngập hắc ám, cười ta nói, các ngươi muốn lấy đông đánh ít. Tốt, ta chấp. Lời nói của hắn đem đám người một trận sửng sốt, ta chấp. Từ ngữ này quá mới lạ. Tại đám người còn chưa hiểu gì, Minh Hạo kế bên đột nhiên xuất hiện một cái khác Minh Hạo, hình thể, khuôn mặt, tóc tai đều giống như lúc hắn. Nhưng có điều khác biệt với Minh Hạo tà ác kia, thì Minh Hạo này chính là một mặt từ bi, khí tức Phật quang, hoàn toàn khác biệt với Minh Hạo kia tràn đầy tà ác. Thiểu Tố Vân nhìn hai người giống như lúc, một Phật một ma, không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc, nhẹ nhàng nói ra, ngươi cho dù phân thân ra thì thế nào? Bày trận. Dứt lời, 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật hai tay cùng lúc chắp lại với nhau, hình thành vòng tròn kim quang, từng tiếng gõ kinh niệm tụng vang lên. A-di-đà-phật. 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 Bát Nhã Ba La. Bát Nhã Ba La. Bát Nhã Ba La. Vô tận thiên địa xuất hiện từng tiếng niệm phạn âm, tại thời khắc này, dù là ở dưới đáy đại dương sâu nhất, hoặc trong hư không ở xa nhất đều nghe được loại này tụng kinh phạn niệm. Tiên đế nếu là tại đây khi nghe loại này niệm tụng này, đạo tâm chắc chắn sẽ không chống đỡ được bao lâu, liền bị loại này kinh khủng độ hóa. Phía sau Thiểu Tố Vân ngồi im trên đài hoa sen không động đậy, nàng bình tĩnh nhìn về Minh Hạo tại giữa trận, ánh mắt lung linh theo dõi hắn. Minh Hạo cùng Minh Hạo thần sắc bình thường như không có việc gì, sau đó hai người tại thời khắc này không quan tâm đám người bao vây ở giữa, bọn hắn cùng lúc làm động tác ba lê kỳ lạ. Động tác như lúc, nhịp rượu đều nhau, không khác một chút nào. Hợp thể. Hai người hai ngón tay cái đụng nhau, cùng lúc thét lên. Tại điện chớp sáng chói này, đám người thánh Phật, cổ Phật không biết có phải không mình bị hoa mắt, hai người Minh Hạo vậy mà bắt đầu mờ nhạt, sau đó hai cơ thể hòa hợp lại vào nhau. Ẩm. Thiên địa đổ nát. Không trời này tựa như bị một bàn tay khổng lồ bóp méo, toàn bộ Phật giới lung lay ngã nghiêng, theo đó từng đợt kinh khủng khí tức truyền ra phá vỡ thiên cung, từng tôn cổ xưa nhất ẩn nút trong hư không cùng lúc thức tỉnh, mở mắt ra. Ánh mắt bọn hắn tựa như xuyên qua vạn cổ trường hà, nhật nguyệt càn khôn, âm dương ngũ hành, trong chốc lát đều nhìn thấy cảnh tượng tại đây. Hai người Minh Hạo hợp nhau, ánh sáng mù mắt người chiếu ra. Từng phút từng giây trôi qua, ánh sáng dần mờ nhạt đi, hiện ra một người nam tử tuấn mỹ kỳ dị. Khuôn mặt hắn nửa vàng nửa đen, một con mắt vàng, một con mắt đen, đầu tóc cùng cơ thể cũng giống như khuôn mặt hắn, chia ra hai bên, nửa bên là vàng, nửa bên là đen. Bên vàng tỏa ra khí tức từ bi thánh Phật cứu độ cứu nạn chúng sinh, bên đen thì tỏa ra khí tức hắc ám hủy diệt giết chóc nhân gian, nhìn hắn tựa như là nửa ma nửa Phật mà hợp thể thành. 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật đang tụng niệm Phật vì đó dừng lại, mở mắt ra, thần sắc không còn bình tĩnh như trước, hai mắt nghi hoặc, kinh ngạc. Sợ hãi nhìn chằm chằm người nam tử đứng giữa trận. Kể cả Thiểu Tố Vân đang ngồi trên đài hoa sen kia cũng là một trận kinh ngạc, biểu tình khiếp sợ nhìn chằm chằm nam tử nửa Phật nửa ma. Nam tử vừa xuất hiện, khí tức khủng bố tuyệt luân lan tràn ra xung quanh, khí tức hắn tựa như siêu việt vạn cổ, xuyên qua trường hà thời gian, nhảy thoát âm dương, thoát ra đại đạo xiển xích. Khí tức kinh thế tuyệt luân từ người hắn phóng ra, trong nháy mắt thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt sụp đổ. Cửu thiên thập địa ngàn vạn sinh linh lập tức bị cái này khí tức làm cho kinh sợ run rẩy không ngẩng đầu lên được. Tại thời khắc này, nam tử vừa xuất hiện, vạn pháp vang rên, đại đạo cộng hưởng, âm tiên vang dội, tựa như đang chào mừng hắn xuất thế. Hắn đứng tại đó, cả người tỏa ra khí tức cao quý đến không thể tả, tựa như một tôn thần linh quần lâm thiên địa, cao quý thần thánh lại như một tôn ma thần hủy thiên diệt địa không thể xúc phạm. Khí tức Phật ma lẫn lộn từ trên người hiện ra, đem toàn bộ 3000 đại đạo, 3000 thế giới 3000 luân hồi đều phải ngoan ngoãn quy thuận dưới chân hắn, tựa hồ hắn là chúa tể của phiến thiên địa này, duy ngã độc tôn. Một tôn vô địch thiên địa. Một mắt ma, một mắt Phật mở ra, tại dưới cái này ánh sáng ma Phật chiếu rọi, chư thần vì đó kinh sợ run rẩy. Tại phía dưới đôi mắt này, đám kia gọi là chúa tể vạn cổ, kỷ nguyên chúa tể, hắc ám cự đầu, còn có cái gọi là thượng thiên, cho dù bọn hắn kinh khủng đến đâu cũng tựa như run rế dưới chân hắn, nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới. Nam tử này không ai khác chính là Minh Hạo. Minh Hạo không xem ai ra gì, hai mắt nhắm lại, cảm nhận sức mạnh mới trong cơ thể mình. 10 thánh Phật, 5 cổ Phật có loại hít thở không thông, sắc mặt không còn duy trì bình tĩnh như trước. Bọn hắn vừa cảm nhận khí tức kinh khủng này, liền viên đạo tâm kiên định đến mấy cũng phải lung lay như muốn vỡ ra, loại này khí tức quá kinh khủng, vượt qua sức chịu đựng của bọn hắn. Thiểu Tố Vân cảm nhận khí tức thần ma từ người Minh Hạo phát ra, sắc mặt nàng hoàn toàn trắng. Nghĩ đến lời hắn nói 99 người cùng nàng phải hiến thân thì càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Không ai nói gì, không ai dám làm gì, cho dù khi nãy 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật hùng hổ xông vào, thì lúc này cũng phải im re như con cừu nhỏ, tựa như đang chờ đợi người làm thịt. 10 phút sau, Minh Hạo mở mắt ra, nhìn về Thiểu Tố Vân cười nói, ta xử lý ngươi sau. Giọng nói hắn trầm thấp vô cùng từ tính, có chút từ bi, lại có chút tà ác hắc ám. Nói xong Minh Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một tay xuyên qua hư không, xuyên qua thiên địa, nhảy thoát khỏi thời gian, trong chốc này tại hư không sâu thẳm bên trong từng tôn ẩn núp sắc mặt kỳ biến, vội vàng muốn chạy trốn nhưng đã muộn. Ẩm. Bàn tay khổng lồ vươn ra, bàn tay màu vàng tràn ngập khí tức thần thánh đánh vỡ hư không, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không đập thật mạnh vào bọn hắn. Oeng. Thiên địa run rẩy, tại một cái đập này toàn bộ hư không vỡ vụn, đám kia ẩn trốn thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Chỉ có một số ít may mắn vừa thấy Minh Hạo hợp thể xong đã sớm chạy trốn. Bọn người vừa thoát được một mạng quay đầu nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ đến trắng bệnh, không dám dừng lại nhanh chóng phi thân chạy trốn. Đánh giết xong đám ẩn trốn trong hư không, Minh Hạo thu tay về, vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn đám người dáng vẻ còn đang trong ngộng chưa bừng tỉnh, tươi cười tà khí nói ra, bọn chuột nhắt chết rồi, hiện tại đến chuyện chúng ta nhỉ Thiểu Tố Vân. Chương 167, Đại Chiến. Thiển Tố Vân không trả lời Minh Hạo, hai mắt nhắm lại, hồi lâu sau nàng hai mắt mở ra, thần sắc khôi phục bình tĩnh như trước. Chỉ là còn có một chút nhàn nhạt lạnh lùng nhìn hắn, nói, không, cho dù ta có chết cũng không đồng ý. Sau đó mặc kệ hắn phản ứng, nàng quay qua nhìn đám kia thánh Phật, cổ Phật, nói ra, ta cần sự giúp đỡ các ngươi. Đám thánh Phật, cổ Phật không chút do dự gật đầu, cung kính nói, chúng ta sẵn sàng thưa Phật chủ. Minh Hạo nghe nàng nói ngẩn ra, chẳng lẽ phải dùng sức mạnh bắt ép nàng. Tại lúc này, 10 vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật bao vây Thiểu Tố Vân thành vòng tròn, mỗi người hai tay nắm lấy nhau, sau đó cùng nhau niệm tụng một câu, Phật Thiên Hợp Thể. Đám người thánh Phật, cổ Phật thân thể sáng lên, tất cả biến thành quả cầu đen nhập vào cơ thể Thiểu Tố Vân. Ẩm. Thân thể Thiểu Tố Vân bắt đầu lớn ra, 10m, 100m, 1000m, 10000m4. Tại thời khắc này, một tôn Phật màu vàng cao hơn ngàn vạn trượng ngàn mắt ngàn tay xuất hiện. Thần thánh cứu độ cứu bi chúng sinh khí tức mãnh liệt mà ra, thiên địa chúng sinh lập tức bị cái này thần thánh khí tức độ hóa, trên mặt đều mang theo ý quy y để thành tâm. Thiểu Tố Vân sau khi biến thân xong, nàng ngẩng đầu xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn Minh Hạo nói, ngươi muốn thân thể ta. Đến đây đi. Ngắn gọn, tích xúc, không dài dòng. Nói xong nàng thuấn di rời đi, dù sao hai người ở cấp độ này đánh nhau Phật giới có thể bị phá hủy. Minh Hạo không nói gì, chỉ là mỉm cười, bên trong có chút tà ác, có chút từ bi, sau đó không nhanh không chậm đi theo nàng. Tại hư không đen tối, Minh Hạo cùng Thiểu Tố Vân đứng đối diện nhìn nhau. Minh Hạo nhìn nàng, nói, ta cũng không muốn lấy mạnh ăn hiếp yếu, ngươi ra tay đi. Nói xong hắn thần sắc kiêu ngạo xem thường khoanh tay lại, chờ đợi nàng ra chiêu. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thiểu Tố Vân thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra. Lúc này cả người nàng Phật quang sáng chói, chiếu sáng hư không, mở miệng chính là câu chân ngôn. Phật quang nhu hòa từ người nàng phát ra mãnh liệt. Theo đó, Minh Hạo đang đứng trong hư không cảnh tượng thay đổi. Xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện tình cảnh toàn là biển, biển này không phải màu xanh bình thường, mà là màu đen như mực, tựa như biển này bị nhà máy phột mô sa đầu độc đồng dạng. Bên trong biển truyền ra ngàn vạn tiếng kêu cứu khổ sở, liên miên không dứt bên tai hắn, có khổ tiền, có khổ tình, có khổ sinh, có khổ tử bốn. Sinh khổ. Con người khổ trong sự sinh sống. Người ta khổ từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Con phải nằm trong bụng mẹ chật hẹp, cũng là khổ. Mẹ phải mang nặng đẻ đau biết bao khó nhọc, đó là khổ. Sinh con ra rồi thì cha mẹ cũng phải khổ. Con người sống trên đời phải mưu kế sinh ai, cũng là khổ. Lao khổ. Khi đến tuổi già thì thân thể trở nên già nua, mắt mờ, tai điếc. Đó là khổ. Bệnh khổ. Con người phải chịu đau đớn, khổ sở cả về thể xác và tinh thần khi mắc bệnh. Đó là khổ. Từ khổ. Khi sắp chết thì sợ hãi tinh thần, ngạt hơi rất khổ. Chết đi rồi thì thân xác phân hủy, hôi tanh. Gia quyến đau lòng. Đó là khổ. Ái biệt ly khổ. Con người phải chịu khổ khi yêu mà lại phải chia lìa điều mình yêu, hàng ngày đem lòng mong nhớ. Đó là khổ. Có hai loại ái biệt ly khổ, sinh ly, chia lìa nhau khi còn sống, và từ biệt, chia lìa nhau khi chết. Sở cầu bất đắc khổ. Con người khổ khi không được thoại, bất đắc, nguyện vọng, tham muốn, khao khát của bản thân, sở cầu. Chẳng hạn, lúc đói thì muốn có cái ăn cái mặc, lúc no lại muốn giàu sang phú quý. Oán tăng hội khổ. Con người chịu khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mà không thích hoặc oán ghét. Ngũ uẩn khổ. Con người khổ vì có sự hội tụ và xung đột của ngũ uẩn. Chẳng hạn, mơ ước quá thì cũng khổ, biết nhiều thì cũng khổ. Minh Hạo nhìn xem khắp nơi đều là biển không thấy đất liền, tựa như biển này thật sự mênh mông vô tận không thấy nơi cuối cùng. Hắn mỉm cười từ bi, hai tay chắp lại, khí tức Phật Pháp cứu độ chúng sanh lan tràn ra, nụ cười của hắn tựa như vĩnh viễn không thay đổi, cho dù ngàn thế sinh linh có vẫn diệt, vật đổi sao rời, thì nụ cười này mãi mãi vĩnh viễn vẫn in trên môi hắn. Nụ cười này vừa ra, tại một khắc này toàn bộ nơi biển thay đổi, từ màu đen xấu xí triệt triệt để biến thành màu xanh dương xinh đẹp lưu hòa. Tiếng kêu khổ cũng là biến mất, trở nên thanh tịnh yên bình. Đây chính là trong truyền thuyết một nụ cười làm tan chạy thiên địa vạn vật. Một nụ cười độ hóa chúng sanh, một nụ cười đem tất cả dơ bẩn thế gian đều gột rửa sạch sẽ. Tại lúc này, Minh Hạo nói ra câu chân ngôn, quay đầu là bờ. Lập tức cảnh tượng xung quanh hắn thay đổi, trở về hư không đen tối lúc trước. Minh Hạo nụ cười từ bi biến mất, thay vào đó là nụ cười tà ác, nhìn đối diện Thiểu Tố Vân nói ra, tới ta. Nói xong, hắn một tay vươn ra hư không, bàn tay năm ngón chụp lại một cái. A. Thiểu Tố Vân nghe hắn nói sắc mặt biến đổi, muốn tiếp tục nói ra câu chân ngôn, lúc này đột nhiên nàng cảm giác nơi ngực vô cùng đau đớn, không khỏi la thảm một tiếng. Chỉ thấy hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái bàn tay màu đen, nó vươn ra ngoài, năm ngón tay chính xác bám vào nơi ngực của nàng, bóp thật mạnh một phát, đến nổi áo ngoài bị xé rách, lộ ra bên trong một mảnh trắng như tuyết vế, trên vế in hình dáng màu đen của năm ngón tay để lại. Bàn tay đen bóp thêm vài cái, cho đến khi như đã thỏa mãn thú tính của mình mới rút trở về. Cha, mềm đó, không hổ là Phật chủ a, độ mềm khác so với người thường, hơn nửa mùi đúng là thơm a. Minh Hạo bóp xong để bàn tay đen lên mũi ngửi ngửi vài cái, vô sỉ nhìn Thiểu Tố Vân cười nói. Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Thiểu Tố Vân nhìn nơi song phong mình in dấu tay, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, hai mắt rực lửa, trong lòng nàng ngày càng thịnh nộ dần chuyển thành sát khí, lúc này nàng hoàn toàn thật sự nổi khùng. Tại mấy ngàn năm này nàng luôn giữ mình trong sạch, cho dù ở khi nàng còn là chiến tướng dưới thời Lý Thất Dạ cho đến giờ cũng không ai đụng nàng, cho dù người đó là Lý Thất Dạ. Nhưng hiện tại bị tên Minh Hạo này vô sỉ bốt, sự trong sạch của mình hoàn toàn bị hủy hắn. Chết đi tên xuất sinh. Thiểu Tố Vân thét lên một tiếng, không còn giữ được bình tĩnh rời xa hồng trần kia, nàng hiện tại cũng không quan tâm đến người được Lý Thất Dạ giao sứ mệnh, nàng quyết định dùng toàn lực giết chết tên xuất sinh trước mắt này để rửa sự trong sạch của nàng. Thiểu Tố Vân tóc dài tung bay, toàn thân Phật quang màu vàng chuyển thành màu đỏ như máu, phía sau luân hồi bản xoay chuyển điên cuồng. Từng đợt khí tức kinh khủng từ người nàng truyền ra, bên trong có sát khí, có Phật khí, có nộ khí. Trong nháy mắt, hư không run rẩy bắt đầu vỡ vụn, nhật nguyệt chìm nổi, âm dương đảo loạn, chúng sinh lầm than. Phật rất ít khi nộ, nhưng một khi nộ, thây chất như núi, máu chảy như sông. Ngàn tay ngàn mắt ngưng tụ ra từng quả cầu ánh sáng khổng lồ. Những quả cầu này vừa ra, thiên địa run rẩy, hư không băng liệt, từng luồng hủy thiên diệt diệu tràn ngập thế gian. Chết đi. Thiểu Tố Vân hoàn toàn bị tức giận làm mờ lý trí, nàng hai mắt đỏ lên, thét dài một tiếng, từng quả cầu dùng tốc độ đánh xuyên hư không, trong chốc lát bắn tới người Minh Hạo. Minh Hạo nhẹ nhàng cười không hiện ra sợ hãi, hai tay chắp lại với nhau, khí tức nửa Phật nửa ma một lần nửa hợp lại, trở thành một loại khí tức bất diệt tuyên cổ, vô địch thiên địa. Sau lưng hắn chợt hiện ra một tôn bóng người khổng lồ, trái Phật, phải ma. Tại thời khắc này, tôn bóng người vừa xuất hiện liền đem toàn bộ thế gian sinh linh một trận kinh sợ, chư thiên vỡ vụn, tinh hà nát tan, đại đạo rền vang. Tôn bóng người này giơ lên một ngón tay cái, sau đó nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái. Cái nhấn này vừa ra, đánh nát cửu thiên thập địa, xuyên qua vạn cổ trường hà, tựa hồ toàn bộ phiến thiên địa này không có gì có thể ngăn cản cái nhấn kinh khủng này của hắn. Ầm. Từng đoàn quả cầu ánh sáng đang chợt bay nổ tung thật mạnh, tựa như bị thứ gì kích nổ nó. Nhìn thấy cảnh này sắc mặt Thiểu Tố Vân đại biến, từng quả cầu sáng trên ngàn cánh tay ngàn mắt tiếp tục tạo ra, đem bắn tới phía trước. Ầm 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 ầm. Hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên, đem mảnh này hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng đáng tiếc, dưới một nhấn kinh thiên diệt địa này, cho dù Thiểu Tố Vân cố gắng như thế nào đều không thể ngăn cản nó. Rốt cuộc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cái nhấn đã đánh tới người nàng. Oeng. Một tiếng, cả thân thể Thiểu Tố Vân bị đánh bay ra xa, sắc mặt hoàn toàn chuyển trắng. Trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Quần áo trên thân thể nàng hoàn toàn bị hủy, lộ ra một trương thân thể lòa lỗ trắng như tuyết xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc hiện tại trên thân thể nàng bị đánh thủng vào trong, lộ ra một cái lô máu to tại nơi ngực nàng. Thiểu Tố Vân bay ra đằng xa hư không, sắc mặt không còn chút máu, nhìn về phía nam tử như Phật như ma kia, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tầm nhìn xung quanh của nàng ngày càng mờ đi, mỹ mắt ngày càng nặng nề, rốt cục không chịu nổi ngất xỉu. D9. Đoạn dưới là làm vui nhé. Tại lúc này, Minh Hạo nói ra câu chân ngôn, biển khổ vô biên, ta đái vào là được. Nói xong, hắn như thật sự cởi quần ra, một vòng nước vàng đen từ di di hắn bay ra, bắn vào biển. Video chĩa kèn nu đan sở, 18. Chương 168, hệ thống thức tỉnh. Minh Hạo đi tới trước người Thiểu Tố Vân, nhẹ nhàng khiêng nàng lên vai rời đi. Trong căn phòng sạch sẽ thanh tịnh, chiếc giường đủ lớn chứa hơn 100 người. Khi này phía trên giường có hơn 100 người mỹ nữ khác nhau. Toàn bộ các nàng thân thể trần truồng xích lõa, từng tiếng rên rỉ liên miên trong miệng các nàng truyền ra không dứt. A, không, cầu xin ngươi tha cho chúng ta. Ta cho dù có chết cũng không tha cho ngươi, tên xuất sinh ba. Ồ a a. Một tháng sau, trên giường nằm hơn 100 mỹ nữ, Minh Hạo ngước nhìn về vẻ mặt tinh xảo có chút mệt mỏi Thiểu Tố Vân, thần sắc nghiêm túc nói, liệu như ân ta giao cho ngươi, hứa hẹn của ngươi ta sẽ thực hiện. Nhớ hiệp ước của chúng ta. Nếu ngươi vi phạm đừng trách ta tới đây đem toàn bộ người Phật giới giết chết, kể cả ngươi, cho đến khi đoạn tuyệt truyền thừa mới thôi. Thiểu Tố Vân nằm trên giường nhắm mắt lại không nói chuyện. Sau khi trải qua buổi lễ phá thân, nàng khí chất đã thay đổi, từ một thiếu nữ rời xa hồng trần biến thành một thiếu phụ rời xa hồng trần. Nàng mệt mỏi nằm đó, mở miệng nói, ta nhớ. Nói xong im bật, hai mắt nhắm lại không nói chuyện nữa, có thể vì nàng mệt quá độ mà thiết đi. Minh Hạo trên mặt hiện lên hài lòng, mặc áo vào rời đi. Hạo, ngươi hơn một tháng nay đi đâu, giờ mới xuất hiện. Liễu Như Ân ngồi trong phòng, vẻ mặt buồn bã, vừa thấy Minh Hạo xuất hiện, lập tức nàng đứng lên chạy tới ôm hắn, thần sắc kích động hỏi. Minh Hạo nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trong mắt hiện lên yêu thương, chậm rãi nói, ta xin lỗi để ngươi lo lắng, ta tạm thời bận công việc. Một hồi sau hai người ôm ấp, quần áo từ từ toàn bộ thoát ra, môi hai người dính vào nhau, bắt đầu miệng há ra nút lưỡi, từng đợt nước thơm miếng tho trao nhau, hai chiếc lưỡi như con rắn quấn cuộn lại, tham lam liếm từng nước miếng người kia, sau đó chiếc lưỡi đôi bên liếm luồng lách vào từng khe hở bạch nga. Minh Hạo dừng lại không nút lưỡi tiếp, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, nói, hôm nay để ta chăm sóc ngươi. Liễu Như Ân có chút thở gấp, sắc mặt hồng nhuận, ngoan ngoan gật đầu, ân. Minh Hạo mỉm cười, ôn nhu đem nàng đến bên giường, sau đó dùng kỹ thuật lưỡi cao siêu liếm. Cái lưỡi hắn như vòi bạch tuộc liếm khắp người Liễu Như Ân, từ thai nàng đến ngực, rồi đến bụng nàng, kế tiếp là. Mỗi lần liếm như vậy, tại một lần kích thích Liễu Như Ân ngửa miệng rên rỉ âm thanh phóng đãng, nước suối từ lòng đất liên tục trào ra. Minh Hạo nhìn xem nơi suối trào, mảnh đất có chút đỏ, hai bên đất hình như lại mở rộng ra thêm vài centimet. Tổng hợp lại tất cả, dưới ánh mắt cáo giả của hắn có thể nhận ra, đây là dấu hiệu cho thấy nàng đã từng móc sò đào đất hàng đêm, hơn nửa cũng là hơn một tháng khoảng chừng. Hắn cười tà ác, nhìn nàng hỏi, ngươi hàng đêm tay móc sò. Liễu Như Ân ngồi trên giường nghe hắn nói sắc mặt càng đỏ, nàng gật đầu, có chút xấu hổ nhưng vẫn nói ra, à, đúng vậy, bởi vì hàng đêm thấy thiếu ngươi, hơn nửa lúc đó ta vô cùng nhớ, nhất là cảm giác ngươi đưa vật ấy vào cho nên ta chịu không được. Thường xuyên tại buổi tối khi ngủ đưa tay vào làm vài phút ta mới có thể ngủ ngon được. Nếu đặt ở thế kỷ 21 người Việt kia, nếu hỏi chuyện này, liền các nàng sẽ không có can đảm dám nói ra lời chân thật như Liễu Như Ân đây. Minh Hạo mỉm cười tà ác hơn, đồng nhiên trên tay hắn xuất hiện một lọ thuốc màu xanh, nói, vậy ta cũng phải thưởng ngươi mới được. Tên, Dâm Hoàn Nữ. Giới thiệu, phái nữ sau khi sử dụng sẽ lâm vào sự điên cuồng ít ít ít. 1. Minh Hạo nhìn nàng nằm dưới người, ôn nhu nói, ta sẽ rời đi nơi này, ngươi ở lại đây, ta đã nói với Phật chủ rồi, Phật chủ sẽ tự đích thân dạy ngươi. Liễu Như Ân cho dù bị Minh Hạo hành 7 ngày 7 đêm mệt muốn chết, nhưng khi nghe lời này cũng không khỏi mở mắt ra, hai mắt đầy xuân ý giạt rào chưa tan, nàng môi đỏ khẽ mở, vội vàng hỏi, Hạo, ngươi muốn bỏ ta. Khi nói tới đây, trọng giọng nàng có chút nức nở như đứa bé. Minh Hạo lắc đầu, chậm rãi nói, ta không bỏ ngươi, chỉ là ta bận một số việc, sau khi ta làm xong sẽ quay trở về giữa ngươi. Nghe hắn nói Liễu Như Ân an tâm lại, nàng gật đầu, hai mắt thâm tình nhìn hắn nói, ta chờ ngươi, nhớ đừng quên ta. Minh Hạo gật đầu nói, ta biết, ta sẽ không bao giờ quên ngươi. Nói xong, hắn miệng kề môi nàng, hai thân thể bắt đầu điên cuồng giao hoan lần cuối cùng trước khi rời xa. Lần này Liễu Như Ân liền cho Minh Hạo chơi nơi thứ hai của nàng. Có thể nói, trái tim, linh hồn, thể xác mọi thứ đều dâng cho hắn toàn bộ, kể cả lỗ cúc hoa kia cũng là dâng cho hắn. Minh Hạo rời đi Phật giới. Một mình đi về phía Bắc Yêu Châu, hiện tại hắn đang đứng giữa lãnh địa phía Đông, gần tiếp giáp với Bắc. Hắn ở Phật giới sau khi trịch xong 100 người, trong đó kể cả Thiểu Tố Vân hệ thống liền mở ra. Đầu tiên là hắn xem hệ thống chức năng. Ngoài trừ các chức năng mới như hợp thể thì không còn gì lạ. Sau đó kế tiếp là thông tin nhân vật. Tên, Kim Minh Hạo. Danh hiệu, Vương Tử Ngựa Giống, 100 mị lực, vua trịch gái 100 sức chiến đấu trên giường. Cơ lạc, viết tiểu thuyết. Hội viên đẳng cấp. E, còn 10 ngày. HP, 90.000 triệu tỷ HP. MB, 90.000 triệu tỷ MB. Đẳng cấp hiện tại, vô địch kỷ nguyên. Điểm mua sắm, 999999. Tỷ điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh, 999999. Tỷ điểm. Vật phẩm, truyền thuyết mẫu hạm, SSSS, HP VSCMBX 999999, một dụng cụ con chuột run ít cấp S, một keo AB. Một siêu cấp chuột hẹp me. Siêu cấp thiên phú, 20 tinh. Huyết mạch, thể chất sức mạnh. Bóng tối, lĩnh vực, cấp đoạn, hắc nô. Mở. Phật thể, kim cương bất diệt thể, độ chúng sinh, xạ dịn gàng, mở. Ngủ, ngủ bất cứ đâu, tu luyện cùng chiến đấu đều có thể ngủ. Mở. Điều khiển hư không, mở. Hợp thể xạ giản. Mở. Ngục thể, một quyền hơn ngàn vạn tấn, dễ dàng đánh nát hư không. Phong ấn. Điều khiển trọng lực. Phong ấn. Điều khiển chấn động. Phong ấn. Điều khiển thời gian. Phong ấn. Nắm giữ thất đạo, lục đạo chúa đạo. Phong ấn. Phật tổ, sơ xa nụ bản tiến hóa ở mẹ tờ ớt, tất cả năng lực mở ra. Phong ấn. Triệu hoán, Lý Thất Dạ, 90, tạm thời không thể triệu hoán, Bụt Mạ, Mị Phụ, 100, Lý Tuân Dạ, 100, tạm thời không thể triệu hoán. Vợ, Hỏa Thiên Hương Tuyết Linh Nhi, Cạ Cụ Dạ, Nạ Dệ, Bụt Mạ, Phượng Mị Đường, Lý Tuân Dạ, 58 mị nữ khác, Lý Tôn Dạ Liêu Như Ân. Con. Kim Minh Tuyết, gái. Hỏa Thiên Ngọc, gái. Vetsu Kihat, con trai đầu lòng, đang ở cung trăng sinh hoạt, hổ cả thế giới. Vetsu Kikoso, con trai thứ hai của hắn, ở dưới nhân gian, hổ cả thế giới. Vetsu Kinaze, nhân bản con gái, nhưng không phải con ruột. 58 đứa con khác, 35 bé trai, 23 bé gái. Chiến lược tổng hợp, vô địch thiên địa, không thể phỏng đoán. Sau khi xem xong, Minh Hạo vô cùng kinh ngạc, không nghĩ hắn liền ngủ một giấc 10.000 năm liền đột phá cảnh giới vô địch kỷ nguyên. Theo hệ thống đưa ra cảnh giới so sánh thì Tiên Đế, Chúa Tể Vạn Cổ, Chúa Tể Kỷ Nguyên, Vô Địch Kỷ Nguyên. Mà vô địch kỷ nguyên chính là mát lẹ vẹo rồi. Sau đó hắn hỏi về các vấn đề như thời gian giữa hai vị diện đế bá cùng trái đất kia. Hệ thống trả lời, Đình. Chủ nhân yên tâm, hai vị diện thời gian khác nhau. Ở đây chạy nhanh hơn thế giới kia gấp nhiều lần, tính toán chủ nhân tại đây 10.000 năm thì thế giới kia tương đương chỉ trải qua một năm mà thôi. Vấn đề thứ hai, thẻ hội viên còn 10 ngày. Cái này hệ thống lý giải là do hệ thống ngủ say, theo đó thời hạn giao dịch cũng như bị đóng băng, cho nên trong khoảng thời gian hệ thống ngủ say thì không tính. Minh Hạo nghe hệ thống giảng giải tất cả thì yên tâm, tạm thời không trở về trái đất, bởi vì hắn muốn tại thế giới này xử lý luôn một lượt tất cả kẻ thù, sau đó đón đám người thân qua đầy tu luyện. Còn về Lý Thất Dạ cùng Lý Tôn Dạ không thể triệu hoán được, chắc có thể bị kẹt đâu đó. Khu rừng nguyên sinh cổ lão, từng cổ thụ khổng lồ đâm chọc trời. Trải qua hàng ngàn năm vẫn như cũ không thay đổi, Minh Hạo đứng giữa khu rừng, hai mắt nhắm lại, cảm nhận khu rừng hắn mỉm cười. Tại lúc này một hắc ảnh xuất hiện đứng sau lưng hắn, sau đó hắc ảnh cung kính quỳ xuống, nói, chủ nhân. Minh Hạo quay đầu lại, mắt vẫn nhắm không mở ra, thần sắc nghiêm túc, hỏi, Lục Thiên Phong ta giao cho ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Bóng đen này không ai khác chính là Lục Thiên Phong, từng là tông chủ Kim Nguyệt Tông ở 10.000 năm trước. Chương 169, con cờ ẩn của Minh Hạo chuẩn bị phía sau. Tại lần đó, Lục Ngạn Hoa bị Minh Hạo đem chúa ấn in vào linh hồn sau, hắn trở nên trung thành 100% với Minh Hạo. Kế tiếp Minh Hạo đem hắn bồi dưỡng, vào cửa hàng mua nhiều loại đan dược trợ giúp hắn lên cảnh giới Tiên Đế đỉnh phong. Mục đích chính là để hắn có năng lực xử lý, thứ hai là ẩn nút, tránh cho các lão quái vật khác phát hiện hành tung hắn. Mà nhiệm vụ Minh Hạo nói chính là tạo ra một thế lực cho riêng mình, một thế lực ngầm trải dài toàn bộ đại thiên thế giới. Bởi vì vậy, hắn không những giúp Lục Ngạn Hoa đột phá cảnh giới Tiên Đế, mà còn giao cho hắn một loạt tri thức khác nhau. Ví dụ, tri thức xây dựng hiện đại, tri thức gần nút tinh thần lực do thám, pháp bảo, chân khí, truyền âm. Tại trước khi Minh Hạo hợp thể ngủ say, hắn có cảm giác được lần này hợp thể rất lâu, cho nên hắn quyết định giao hệ thống sở tạ cờ giạp 2 cho Lục Ngạn Hoa. Hệ thống sở tạ cờ giạp có thể giao quyền cho người khác sử dụng y gì hết mình, có thể mua, có thể xây đầy đủ chức năng. Cái này Minh Hạo gọi nó là phó quyền. Để tránh tốn thời gian đi xử lý đám người kia với mục đích thành lập nên vương triều của mình. Minh Hạo quyết định sử dụng đòn tàn ác nhất. Ra lệnh cho Lục Ngạn Hoa xây 100 triệu nhà máy hạt nhân ngầm, mua 100 triệu Unigos, ra lệnh cho bọn Gos tàn hình, đặt mục tiêu bùn nguyên tử toàn bộ khắp đại thiên thế giới. Cứ mỗi 50-100 m liền có 10 trái bùn nguyên tử được đặt săn ẩn tàng dưới đất. Có thể nói, toàn bộ đại thiên thế giới không chỗ nào không chứa mục tiêu, bùn nguyên tử. Chỉ cần Minh Hạo ra lệnh, nhấn một nút, tất cả nhà máy hạt nhân sẵn sàng đem bùn nguyên tử thả xuống đại thiên thế giới. Còn tại sao Minh Hạo phải dày công dày sức như vậy? Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, hắn muốn một chỗ cho người thân an toàn. Thứ hai, nếu hắn tự mình ra tay liền cái đại thiên thế giới này sẽ lập tức trong nháy mắt bị hủy diệt. Phải biết hắn chính là muốn xâm chiếm, biến đại thiên thế giới thành vương triều của mình. Chứ không phải là biến đại thiên thế giới thành nơi hoang tàn đất chết, không có linh khí để tu luyện. Vâng, hoàn toàn xong rồi chủ nhân. Lục Ngạn Hoa cung kính nói. Tốt, đi xem căn cứ Bách Việt thôi. Minh Hạo gật đầu, hài lòng nói. Bách Việt, chính là tên căn cứ mà Minh Hạo đặt, lấy theo cái tên đất nước kia của hắn hồi trước. Vâng chủ nhân. Lục Ngạn Hoa cung kính, sau đó hắn đi trước, dẫn đường cho Minh Hạo. Căn cứ được giấu tại hư không, chỉ có người nắm giữ ấn pháp cùng chú ngữ riêng biệt mới tìm được, ấn pháp này là từ cửa hàng nơi đó Minh Hạ mua. Trịch gái không vướng bụi trần, di di dài hơn 100 vạn dặm, quần lót Alibaba, mở. Lục Ngạn Hoa hai tay liên tục ấn từng pháp quyết, miệng niệm chú mở, sau chữ mở hư không ầm ầm rung động. Lúc này phía trước xuất hiện một cánh cửa màu đen cao lớn. Kẹt bốn kẹt bốn kẹt. Cánh cửa mở ra, hai người Minh Hạo cùng Lục Ngạn Hoa không chút do dự bước vào trong. Bên trong là một thế giới với bầu trời màu xanh, ánh mặt trời ấm áp ôn hòa. Hơn trăm ngàn nhà máy khác nhau, từng cái ống bốc lên khói ngùn ngụt. Bên dưới được chia nhiều khu vực, máy bay, binh lính, xe tăng, người máy, hạt nhân. Trăm triệu tỷ binh lính hành quân rầm rầm. Trăm triệu tỷ xe tăng ầm ầm chạy tới chạy lui. Trăm triệu tỷ máy bay nằm một hàng dài trong sân bay chờ đợi lệnh. Từng cái pháo đài bay khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Tình cảnh này vô cùng hoành tráng, làm sôi sục máu trong người. Minh Hạo nhìn phía dưới một đám lít nha lít nhít chấm đen không thấy cuối cùng, hài lòng gật đầu. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Minh Hạo đứng trên không, nhìn qua Lục Ngạn Hoa hỏi. Đã thưa chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, lập tức ta không chút do dự kích hoạt tất cả vô hình truyền tống trận khởi động. Lục Ngạn Hoa mặc áo đồng đen gật đầu, cung kính nói. Tốt, sắp tới ngươi làm theo ta bốn. Tới khi ta ra hiệu, ngươi lập tức làm theo lời ta nói. Minh Hạo nhìn sang hắn dặn dò. Vâng chủ nhân, ta đã biết làm thế nào. Lục Ngạn Hoa cung kính nói. Ừ, ta đi đây. Minh Hạo gật đầu, sau đó thân di rời đi, chủ yếu hắn đến đây để xem tình hình thế nào mà thôi. Đứng tại khu rừng, nhìn xung quanh rừng rậm bao la bát ngát, Minh Hạo có chút bó tay với việc tìm đường, không khỏi hỏi hệ thống. Hệ thống, ta muốn tìm vị trí mị điểm. Điểm. Tự động miễn phí tự truy tìm vị trí. Điểm. Đã phát hiện, ngài muốn loại nào truy tìm cách thức? Khí tức hay bản đồ? Minh Hạo nghe hệ thống hỏi, nhanh chóng làm ra lựa chọn, khí tức. Điểm. Xác nhận loại khí tức đang tải dữ liệu. Điểm. Tải xong, mời chủ nhân chờ đợi chốc lát. Điểm. Hoàn thành. Âm thanh hệ thống vừa dứt, trong đầu Minh Hạo xuất hiện một loại cảm giác kỳ lạ. Cảm nhận một chút, liền Minh Hạo bắt được một tia khí tức. Sau khi hắn xác định khí tức vị trí không chút do dự thuấn di, nhanh chóng tìm tới vị trí nàng. Tại khu rừng rậm âm u không ánh sáng, một người con gái mái tóc đen dài, dáng vẻ tuyệt mỹ mở mắt ra. Tại nàng mở mắt một khắc này, toàn bộ chúng tinh nhật nguyệt trên cao đều phải ảm đạm phai mờ, nhường cho vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc của nàng tỏa sáng. Một người con gái hoàn mỹ về mọi mặt. Từ ánh mắt cho đến đôi chân trắng bóc của nàng không một chút nào tì vết. Tướng công, ngươi đến rồi. Mị Điểm giống như cảm nhận được gì, nàng thần sắc kích động vội vàng đứng dậy, nhìn về phía nam tử kia nói. Minh Hạo đi tới nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hỏi thăm, ngươi chắc mấy ngàn năm khổ lắm đúng không? Đối với thiếp 10.000 năm chỉ là ngắn ngủi thôi. Mị Điểm nhẹ nhàng lắc đầu, âm thanh yếu yếu nói. Dù là nàng nói vậy, nhưng Minh Hạo có thể nghe trong giọng nói nàng vô cùng cô đơn, hắn nhìn nàng càng yêu thương, nói, ta biết ngươi mấy năm nay chịu đau khổ, vất vả, cô đơn rất nhiều. Sau khi ta xử lý xong việc ở thế giới này, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp cha mẹ ta, rồi tổ chức lễ cưới thật hoành tráng. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi đến các tinh cầu. Mị Điểm nghe vậy trong lòng như có một dòng nước gấm chảy qua, đôi mắt phượng xinh đẹp rơi xuống lệ, trong mắt hiện ra hạnh phúc. Nàng hai tay ôm thật chặt hắn, đầu dựa sát ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta hạnh phúc lắm, vì có ngươi là tướng công ta. Minh Hạo cười nói, ta cũng vậy, rất may mắn lấy ngươi làm vợ ta. Một người con gái xinh đẹp tuyệt mỹ. Mị Điểm ngẩng đầu lên, sau đó nàng môi mềm mại dán vào môi Minh Hạo. Chiếc lưỡi dài mềm mại đưa vào miệng hắn, Minh Hạo cũng nhẹ nhàng đưa lưỡi đáp trả lại. Trong chốc lát hai chiếc lưỡi quấn cuộn lại nhau, tựa như hai con rắn đang giao phối đồng dạng. Một hồi xuân sắc trong khu rừng vang lên, tiếng rên rỉ liên miên cùng tiếng súng vang bất diệt không ngừng nghỉ. Cái này cuồng hoan liền kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Minh Hạo cùng Mị Điểm lúc này hai người đã mặc quần áo vào đàng hoàng lại, Minh Hạo quay đầu nhìn nàng hỏi, Mị Điểm. Hiện tại Hạ Gò Rồ Mồ Ghi Sùn nàng thế nào? Mị Điểm đầu gác lên vai hắn, dáng vẻ nhu nhược, nói, nàng rất tốt, nhờ có nàng mà yêu tộc mới lớn mạnh đến ngày hôm nay. Trước khi Minh Hạo hợp thể ngủ say, hắn có sắp xếp cho Mị Điểm, kêu nàng thành lập một cái yêu tộc hùng mạnh. Bởi hắn biết nàng chỉ là còn non trong việc quản lý, hắn sử dụng cờ lạt viết tiểu thuyết, viết ra một nhân vật IQ cao, khi đó hắn quyết định chọn Hạ Gò Rồ Mồ Ghi Sùn bên trong Hạ Nìm Bách Quỷ Dạ Hành làm phụ tá đắc lực cho nàng. Dù sao Hạ Gò Rồ Mồ Ghi Sùn là hồ tinh sống mấy ngàn năm, nàng từng quản lý một chi hùng mạnh kinh khủng yêu quái. Đối với việc quản lý dễ như trở bàn tay. Minh Hạo nói, tốt rồi, hiện tại ngươi liên lạc, kêu nàng tới đây, chúng ta có việc quan trọng thảo luận với nàng. Mị Điểm nhu thuận gật đầu, từ trong nhận chứa đổ lấy ra máy truyền tin, cầm lên nói, Hạ Gò Rồ Mồ Ghi Sùn có chuyện quan trọng, ngươi nhanh chóng tới đây. Ta lập tức đến ngay. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ đầu bên kia đáp lại. Mị Điểm cất máy truyền tin vào nhẫn chứa đồ. Tại khi này, chợt Mị Điểm đôi mắt màu đen kia nhìn Minh Hạo, khuôn mặt đỏ lên tới mang tai, xấu hổ nói, tướng công, thiếp báo một tin vui cho tướng công.
Tin vui?
Minh Hạo ngẩn ra hỏi, trong lòng có chút tò mò về cái gọi là tin vui này. Mị Yểm gật đầu, thần sắc càng xấu hổ hơn, đầu cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, là
D9.
Chiêu đặt bùm, gót video chỉ tốn 30 giây cơ lạc. Nhân vật, Hạ Gõ Rộ Mồ Ghi Sùn, Bột Bách Quỷ Dạ Hành, ai coi rồi chắc biết. Chương 170, diễn kỹ.
Còn non.
Mị Yểm gật đầu, thần sắc càng xấu hổ hơn, nàng cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, là hồi 10.000 năm trước sau khi chúng ta giao hoa nhau, ta phát hiện không lâu một tháng sau đó trong bụng có con với ngươi. Minh Hạo vừa nghe lời này như sét đánh bên tai, cả thân thể hắn run rẩy bần bật, không tin vào tai mình, theo bản năng hai mắt chăm chú nhìn nàng hỏi, con chúng ta, trong giọng nói vô cùng kích động, còn có chút nghi hoặc.
Mị Yểm gật đầu, trong mắt hiện lên hạnh phúc, dịu dàng nói ra, là đứa con trai.
Ta yêu ngươi nhất Mị Yểm ba.
Nhưng mà nó thật sự là con trai.
Minh Hạo trong lòng vô cùng kích động, nhịn không được môi hôn nàng một cái nói, lại có chút nghi hoặc về giới tính đứa con này.
Mị Yểm mắt phượng lườm hắn một cái, tức giận nói, thiếp không phải loại ngu, tất nhiên biết phân biệt giới tính.
Hạch, ta xin lỗi, bởi vì ta kích động quá cho nên lỡ lời.
Minh Hạo trong mắt hiện lên bối rối, nhanh chóng nói dối.
Trong đầu hắn hiện tại đang tưởng tượng đến một con thú đen bốn chân đầu người, đi tới chỗ hắn kêu, ba ba ba.
Tại thời khắc này hắn cảm giác người có chút sởn cả gai ốc.
Mị Yểm nhìn cái kia bộ dạng của hắn liền biết hắn nghĩ gì, nàng hư lạnh một tiếng, mắt phượng giận dữ nhìn hắn nói, đi, ta dẫn ngươi đi xem con mình,
hừ, người cha tệ hại.
Ảch.
Minh Hạo biết mình ý nghĩ bị nàng nhìn thấu, mặt già xấu hổ đỏ lên, gãi gãi đầu không nói gì.
Mị Yểm dẫn Minh Hạo tới một căn nhà gỗ có chút đơn sơ, chỉ tay vào đó, mắt phượng nhìn hắn, lời nói không tha người, nói ra, ngươi vào đi, con của chúng ta ở trong đó, nó tại 10.000 năm này lúc nào cũng hỏi ta ai là cha nó. Luôn trong ngông gặp ngươi từng ngày.
Vậy mà ngươi lại như vậy, xem có người cha nào lại như ngươi không?
Lời nói của nàng vô cùng khí phách, bá đạo, không thèm quan tâm mặt mũi Minh Hạo trực tiếp đối diện chửi hắn.
Mị Yểm ở 10.000 năm này nàng cũng được tôi luyện, hơn nửa càng sống lâu càng khôn hơn, cho nên nàng có chút khác biệt với 10.000 năm trước.
Nếu 10.000 năm trước là một con thú hoang dã, chuyên tàn phá, giết người bừa bãi, thì lúc này nàng chính là một nữ cường nhân. Bên ngoài lộ ra khí chất vô cùng thuần thục nhưng không kém một phần nhu mị, một phần bá đạo, một phần cơ trí.
Ảch!
Minh Hạo thấy nàng bộ dáng kia đành lủi thủi im lặng khóc thầm, cái này đúng là phụ nữ à, lật mặt còn nhanh hơn sách, mưa nắng thất thường.
Vừa nãy nàng còn ngoan hiền như một con cún con, vậy mà lúc này lại báo nổi như một con sư tử Hà Đông.
Ta vào đây!
Tại cái kia mắt phượng trừng nhìn hắn, Minh Hạo không dám tiếp tục ở lại. Đôi mắt kia quá ưu hoán a, hắn mặc dù tà ác nhưng hắn biết mình đối lý làm sai trước, hơn nữa hắn không phải loại vũ phu kia dùng sức mạnh đánh vợ mình.
Mở cửa ra, nhanh chóng bước vào phòng, để lại Mị Yểm một trận cười thầm vui vẻ.
Căn phòng vô cùng đơn sơ, chỉ có cái giường, kệ sách, cùng cái bàn nhỏ để dưới sàn.
Tại trong phòng một người thiếu niên mặc áo trắng ngồi dưới sàn đọc sách, tựa như một thư sinh bình thường không có gì đặc biệt. Một đầu tóc đen dài không cột lại, môi hồng răng trắng, mũi cao. Da thịt trắng mịn như làn da em bé. Hắn mặt mũi có thể nói vô cùng tuấn tú, mi kiếm mắt tròn, cả người tự nhiên toát ra một cỗ khí chất nho nhã cao quý, tướng mạo của hắn thập phần anh tuấn.
Cách.
Lúc này nghe tiếng cửa mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một nam tử tuyệt mỹ bước vào, đầu tóc đen dài không trói buộc như hắn, khí chất thuần thục, một khuôn mặt tuấn tú, mắt kiếm mải ngài. Cả người hắn tỏa ra khí tức có chút tang thương, lại có chút bình tĩnh trong cơn bão sắp nổi. Tựa như hắn đã từng tại vạn cổ kia trải qua. Đã từng là một tôn cổ lão còn sống tới tận đây.
Điều đáng chú ý nhất, nam tử này khuôn mặt lại có 7 phần giống như lúc hắn.
Vừa nhìn thấy nam tử này, tại trong sâu linh hồn có chút run rẩy, giống như là đang tại nho nhỏ kích động. Lại trong huyết mạch hắn cảm giác người nam nhân này vô cùng thân thiết, rất quen thuộc, nhưng dù hắn tìm trong trí nhớ cũng không nhớ nổi người này là ai, giống như từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp nam tử này lần nào.
Hắn đứng dậy, thần sắc kinh sợ nhìn nam tử, môi run run theo bản năng nhìn hắn hỏi. Ngươi là ai?
Nam tử tuấn mỹ nghe người thiếu niên hỏi, hắn nở nụ cười có chút khổ sở, âm thanh chua chát nói ra, ta
chính là cha ngươi.
Cha.
Người thiếu niên vừa nghe chữ cha liền đứng lặng người, ngây ngẩn ra nhìn nam tử trước mắt này, cổ họng khô, bờ môi hắn giật giật vài cái chung quy không biết nói gì.
Minh Hạo nhìn hắn không nói liền biết tâm tình hắn hiện tại thế nào, đi tới trước người hắn, tự nhiên ôm hắn vào lòng, vuốt đầu hắn, chậm rãi nói, ta xin lỗi hai mẹ con ngươi, nhất là ngươi. Ta không ở tại 10.000 năm này chăm sóc, dạy dỗ ngươi. Trách nhiệm này ta sẽ nhận, còn lại ta sẽ bù đắp cho mẹ con ngươi.
Thiếu niên cảm nhận được cái ấm áp ôm và cái vuốt đầu của Minh Hạo, hốc mắt hắn có chút ướt át, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc kia, hắn ngu ngơ hỏi, ngươi thật sự chính là cha ta?
Đúng, ta chính là cha ngươi.
Minh Hạo gật đầu, chậm rãi nói ra.
Cha.
Thiếu niên nghe nam tử xác nhận, hắn hai mắt rơi lệ, kêu lên một tiếng, bên trong âm thanh có chút không được tự nhiên. Sau đó hai tay ôm hắn thật chặt. Hai cha con cứ đứng đó ôm nhau không nói gì, hồi lâu sau Minh Hạo mới buông ra hắn, túi đầu nhìn hắn thân thiết hỏi, ngươi tên là gì?
Mẹ đặt tên cho ta là Tô Niệm.
Thiếu niên thật thà đáp.
Ừ, Niệm Niệm, ngươi muốn gì?
Ngươi nói đi, bất kỳ thứ gì ta đều cho ngươi.
Minh Hạo đột nhiên hỏi.
Muốn gì cũng được.
Tô Niệm ngẩn ra, trong mắt linh động xoay tròn.
Đúng, bất cứ thứ gì.
Minh Hạo mỉm cười gật đầu, tự tin nói.
Tô Niệm bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười rất vui vẻ, lại có chút tà ác. Sau đó một tay bỗng nhiên phát lực, lấy thế bưng thai không kịp xét đánh, một tay nhanh chóng ngưng tụ đoàn bong bóng đánh vào đũng quần Minh Hạo.
Cực giác.
Âm thanh gương bể vang lên, nơi đũng quần Minh Hạo xuất hiện từng vết rách chẳng chịt. A Minh Hạo sắc mặt một hồi xanh, một hồi tím, sau đó hét thảm một tiếng, cả thân hình thẳng tắp ngã xuống đất.
Vậy ta muốn đánh nát trứng ngươi.
Tôn Niệm nhìn Minh Hạo dưới đất, miệng cười tà ác nói, còn cái kia nước mắt trên mặt không biết đã lăn đi đâu.
Tốt lắm, dám đánh luôn cha của mình, không hổ là con trai ta, đáng tiếc ngươi còn quá ngon, ta đã sớm đoán được hành động của ngươi.
Tại lúc Tôn Niệm mỉm cười đắc ý thì khi này âm thanh từ sau lưng hắn lên nhàn nhạt vang lên.
Cái gì?
Tôn Niệm vừa nghe âm thanh vội vàng quay người lại, khi thấy Minh Hạo bình yên vô sự đứng sau lưng, hai mắt hắn co rút, thần sắc hiện lên hoảng sợ khó tin. Hắn quay đầu lại, nhìn về dưới đất đang nằm Minh Hạo kia.
Đồng.
Minh Hạo đang nằm dưới đất kia chợt đồng một tiếng, hóa thành đám khói trắng biến mất.
Tốt rồi, ngươi nếu muốn lừa dối qua mặt đối thủ của mình, trước hết phải học được cách được lừa bản thân mình, diễn kỹ của ngươi còn non kém lắm.
Minh Hạo nhìn hắn lắc đầu cười nói, ra dáng vẻ cao sư phong phạm. Sau đó Minh Hạo một chân như thần linh dáng thế, tại lúc Tôn Niệm còn chưa phản ứng đá vào bụng hắn.
Ầm.
Tôn Niệm bay ra xa đụng vào vách tường, trong miệng phun ra từng ngụm máu rồi ngất đi.
Minh Hạo đi tới, vẻ mặt bình thản nhìn Tôn Niệm nằm dưới đất, nói ra, đừng giả bộ, ta biết ngươi đang giả ngất thôi, nếu cần ta lại thêm vài cú cho ngươi tỉnh.
Minh Hạo vừa dứt lời.
Tôn Niệm không giả ngất nữa, hắn vội vàng mở mắt ra, giọng run rẩy hỏi, ngươi là làm sao biết?
Ta đã nói rồi, ngươi diễn kỹ còn quá tệ, kế tiếp chính là trách nhiệm của ta dạy dỗ lại ngươi.
Minh Hạo nở nụ cười tà ác nói, sau đó chậm rãi đi tới trước người Tôn Niệm.
Không không cần, con biết lỗi rồi, cha tha cho con đi bốn.
Tôn Niệm như nhìn thấy quỷ, liên tục xua tay kêu lên, vẻ mặt nếu muốn khóc.
Minh Hạo như không nghe thấy lời hắn, nụ cười ngày càng tà ác, chậm rãi bước tới.
A, đau quá.
Tùng tiếng kêu thảm trong phòng vang lên, nghe mà khiến người muốn rơi lệ.
Chương 171, Minh Hạo tàn nhẫn.
Đại thiên thế giới bao la mờ mịt, mênh mông sông núi nước non. Nơi đây từng là vạn tộc truyền thừa phồn vinh nay đã tàn lụi, chỉ còn sót lại một số truyền thừa ít ỏi cổ lão còn lại.
Nghe tin gì không?
Hơn 10 kiện tiên đế chân khí xuất hiện tại trung tâm đại thiên thế giới A.
Cái gì?
10 kiện tiên đế chân khí, đây là ai truyền ra?
Hay là âm mưu của cổ minh muốn thôn tính toàn bộ đại thiên thế giới?
Phải biết trung tâm chính là nơi cổ minh chiếm giữ A.
Ta nghe nói là thật, có người tận mắt thấy 10 kiện tiên đế chân khí cùng lúc xuất hiện, lúc đó bọn chúng phát ra khí tức đáng sợ kinh khủng.
Ta nghe nói, 10 kiện tiên đế chân khí vì lý do nào đó mà đang đánh nhau ầm ầm, đem trung tâm cổ minh phá thành từng mảnh. Thiên địa linh khí vì đó tán loạn, sau đó cổ minh chủ nhân, cũng là huyết thủ Hà Đồ ra tay, thu vào toàn bộ 10 kiện tiên đế chân khí 6.
Trời ạ, thật sự như vậy.
Lần này lớn rồi ba.
Yêu tộc.
Người Mỹ phụ tóc đỏ bộ dáng thanh cao, vẻ đẹp chim sa cá lặn, khí chất trầm ổn thành thục, vẻ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng nhìn xuống dưới đám yêu tộc của chúng. Nàng chính là ở 10.000 năm trước đại tiểu thư phượng tộc, Phượng Tuyết Trần. Cũng là người đầu tiên xui xẻo bị Minh Hạo lần đầu đến thế giới này cho ăn một đấm nát đầu. Chỉ là số nàng may, thân hồn còn, nhờ có huyết mạch phượng tộc, hơn nửa tại khi đó có phụ thân cùng mẹ nàng, hai người dùng toàn bộ sức lực, tài nguyên gia tộc. Rốt cục không uổng bao công sức, hồi sinh nàng thành công. Có điều cha mẹ nàng chính là nằm trong đám chí tôn lên đường cứu nước tại 10.000 năm trước bị mị hiểm xui xẻo cho ăn một chảo toàn bộ về trời. Mà lúc đó nàng vừa được hồi sinh còn rất yếu, cho nên phải ở phượng tộc tinh dưỡng. Có thể nói nàng may mắn tránh được một kiếp, xem như nàng trong cái rủi có cái may đi. Bởi vì cha mẹ nàng chết, phượng tộc thế lực từ thánh địa rớt xuống vạn trượng. Kế tiếp chính là nàng bắt đầu tu luyện, phục hưng phượng tộc. Dưới sự dẫn dắt, trợ giúp của Hạ Gõ Rổ Mồ Ghi Sùn, nàng dần dần được tôi luyện, trở thành phó thủ lĩnh của yêu tộc. Có thể nói, chiến công đẩy lùi cổ minh cũng là một tay nàng góp sức. còn về việc kẻ thù giết chết cha mẹ mình Mị Yểm. Nàng hoàn toàn không hay biết gì, bởi vì tại khi đó Mị Yểm biến thành bộ dáng hình người, mà lúc đó chỉ có một mình Minh Hạo là biết chân thân của nàng, còn lại tất cả mọi người đều không biết, chỉ biết nàng là một con quái vật xấu xí mà thôi. Yêu Tổ vừa phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị dùng toàn bộ binh lực tấn công của Minh, mục đích chính là chiếm lấy tiên đế chân khí. Vậy tin tức 10 kiện chân khí là thật à yêu chủ? Một tiểu yêu quái lên tiếng hỏi, đám kia cũng là vểnh thai lắng nghe. Cái này chính miệng Yêu Tổ Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn cùng Mị Yểm đại nhân xác nhận là sự thật. Phượng Tuyệt Trần gật đầu, sau đó nói, tốt rồi, khởi binh. Chia ra làm 10 nhóm quân đoàn tiến công của Minh. Thiên hạ này thuộc về ta yêu tộc 3. Thuộc về yêu tộc. Đám yêu thú máu sôi lên, ngửa đầu lên gầm thét rung trời 4. Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn kế hoạch thuận lợi. Minh Hạo nhìn xem thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng ngồi bên cạnh, một màu đen sâu thẳm như thâm nguyên, lại tựa như một đóa hoa hồng xinh đẹp có độc quyến rũ trên người. Hoàn toàn thuận lợi, không ai nghi ngờ. Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn thần sắc cung kính nói. Tốt, tiếp tục quan sát động tĩnh bên kia, đừng cho bọn hắn nghi ngờ, cho đến khi toàn bộ lọt bẫy ha 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 Minh Hạo nói, sau đó hắn nở nụ cười hiểm ác. Cho dù từng là hồ tinh sống hơn ngàn năm Hạ Gọ Rổ Mổ Ghi Sùn khi nghe vị chủ nhân này nói cũng không khỏi lạnh sống lưng. Mà hai người khác Mị Yểm cùng Tôn Yểm biết cái gọi kế hoạch là gì, vừa nghe Minh Hạo nói vậy cũng là thần sắc trắng bệnh. Tướng công tâm tính ngày càng tàn nhẫn quyết đoán. Mị Yểm nhìn cái kia nam nhân cười nham hiểm không khỏi một trận sợ hãi. Đây là cha ta sao, thật không hổ là người chinh phục mẹ a, không những nắm giữ sức mạnh kinh khủng mà còn tâm tính quyết đoán tàn nhẫn. Tôn Yểm dù là sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong hai mắt hắn hiện lên tinh tinh ngôi sao, trong lòng càng đối với Minh Hạo kính nể hơn. Tôn Yểm sau lần kia bị Minh Hạo một trận dạy dỗ, tên này hoàn toàn bị Minh Hạo dâm uy khuất phục, thư thư thiếp thiếp không dám làm cản như trước. 4. Tại tin tức 10 kiện tiên đế chân khí lan truyền ra, các tộc như huyết tộc, ma tộc, hồn tộc không thật sự tin tưởng chuyện này, tất cả cho là do cổ Minh bảy mưu kế ra. Phải biết tiên đế chân khí cái kia là hàng hiếm như lá mùa thu, không phải loại rau cải trắng muốn có là có. Mỗi kiện tiên đế chân khí có uy năng vô cùng kinh khủng, hủy thiên diệt địa, một kích bình thường của nó liền tương đương sức mạnh của một vị tiên đế đích thực. Vậy mà lần này cùng lúc xuất ra 10 kiện, đây chính là chém gió người ngu còn có thể tin. Nhưng tại thời khắc quan trọng này, vậy mà yêu tộc toàn lực xuất binh. Hơn nữa còn có tin tức hơn chục vị thánh Phật, 5 vị cổ Phật cùng Phật chủ toàn bộ ra tay, toàn lực phát binh đánh vào cổ Minh, đã có một vị thánh Phật đứng ra xác nhận tin tức này. Rốt cục dưới hai tin tức quan trọng, đám bọn hắn rốt cục ăn ngồi không yên, nhanh chóng phái người dò thám tin tức hư thực. Khi xác nhận tin tức yêu tộc, thậm chí là tận mắt thấy yêu tộc toàn lực phát binh, đám người hoàn toàn tin tưởng hai tin tức này. Còn về tin tức Phật giới toàn lực xuất binh, đối với tin tức này bọn hắn không hề nghi ngờ một chút nào, bởi vì ở đây ai cũng biết yêu tộc cùng Phật giới vô cùng thân mật, từng nhiều lần liên minh với nhau để áp chế của mình, hơn nữa còn có một vị thánh Phật tự mình đứng ra xác nhận tin tức này, mà người nhà Phật chính là không bao giờ nói dối, cho nên hoàn toàn tin tưởng. Sau một hồi lão tổ, gia chủ, trưởng lão bàn bạc, đám người huyết tộc, ma tộc, hồn tộc toàn bộ đồng lòng xuất tháng 8 năm 10 binh. Còn lại hai phần để lại trong lãnh địa canh giữ kẻ thù tấn công. Duy chỉ có nhân tộc, được xếp yếu nhất bên trong các tộc thì co rút trong lãnh địa, không dám phát binh. Chuyện này trở thành trò cười cùng bàn tán trong quán rượu của các tộc khác. Bởi trận thai kiếp 10.000 năm trước, cho nên thực lực giảm hết 9 phần, nếu so với hiện tại thì chỉ bằng 1 phần 10 binh lực các tộc kia thôi. Chính bởi vì nhân tộc thực lực yếu ớt, cho nên các tộc khác hoàn toàn không lo lắng nhân tộc đột kích ngược tộc mình. Yêu chủ, ma chủ, huyết chủ, hồn chủ đều tụ tập gần biên giới của mình. Hôm nay Ma Tôn cũng là tham dự, 10 kiện chân khí tiên đế như vậy, hắn nào không muốn. 4 người nhìn nhau, hội hợp một lát sau cùng nhất trí đồng lòng cùng nhau tấn công vào của mình. Phật giới người đâu Tuyệt Trần? Một vị hồn chủ không thấy người Phật giới đến, ánh mắt nghi ngờ nhìn Phượng Tuyệt Trần hỏi. 3 người Ma Chủ, Huyết Chủ, Ma Tôn nhìn về Phượng Tuyệt Trần, chờ đợi nàng trả lời. Bọn hắn nói có thể tới trễ một chút, nhắn với ta là đánh trước đi. Bọn hắn tới hỗ trợ sau. Phượng Tuyệt Trần mở miệng nói, thần sắc vô cùng tự tin. Tốt, để tránh đêm dài lắm mộng chúng ta nhanh chóng xuất binh. 3 người kia nghe vậy gật đầu, ma chủ khi này mở miệng nói. Hắn tính tình vô cùng nóng nảy, không kiên nhẫn, hơn nửa vô cùng hiếu chiến, cho nên không muốn chờ đợi. Tốt, chắc lát nửa bọn Phật giới tới sau, chúng ta phát binh thôi. Đám người đồng ý, cũng là gật đầu nói. Tấn công. Gào 3. 100.000 vạn yêu, 100.000 vạn ma, 100.000 vạn huyết. 100.000 vạn hồn tộc cùng lúc gào lên, sát khí trùng thiên vô tận, toàn bộ binh lính xông vào lãnh địa. Binh lính đông như kiến, lại như thủy triều dũng mãnh xông về lãnh địa của mình. Tang tang tang. mà bên kia Cổ Minh thấy có kẻ địch tấn công lãnh địa, vang lên một hồi chuông báo động. Bọn hắn tính cách cũng là hiếu chiến, hơn nửa vô cùng tự tin thể phương của mình, cùng lúc xông vào đám kia, hai bên sốc lá cả đánh nhau. Ầm ầm ầm. A. Vành ba. Chỉ trong vài phút tiếng kêu thảm thiết liên miên, tiếng đánh nhau thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông, thi cốt dưới đất chồng chất như núi. Là ai dám tấn công Cổ Minh chúng ta? Huyết thủ ma đồ vừa trong bế quan đột phá ra, nghe tiếng đánh nhau trong lãnh địa mình giận dữ thét lên, sau đó phi thân ra ngoài. Tại khi này, ba tên yêu chủ, huyết chủ, ma chủ bao vây kiềm chế hắn. Ha ha ha, huyết thủ ma đồ, Cổ Minh của ngươi tại thời kia bị Lý Thất Dạ đại tiên đế trấn áp, hiện tại Cổ Minh của ngươi hoàn toàn suy yếu, thể phương cũng là không còn trọn vẹn như trước, ngươi đang ngộng tưởng chiếm lấy đại thiên thế giới như trước à? Phi. Nam mơ. Một bóng người tràn đầy ma khí hiện ra, hắn râu tóc bạc phơ, mặc áo đồng đen che khuất, làm người không thấy được mặt mũi thật của hắn. Hừ, ma tôn, như vậy thì thế nào? Cổ Minh chúng ta mặc dù thể phương chỉ còn lại chút ít, nhưng chỉ nhiêu đó là đủ giải quyết bọn ngươi rồi. Lời nói ma tôn như con dao sắc nhọn đâm vào tim huyết thủ ma đồ, hắn hai mắt phun lửa nhìn bóng người trầm giọng nói. Tại thời kia Cổ Minh từng tại cửu giới làm mưa làm gió, đáng tiếc cái này duy trì không bao lâu Lý Thất Dạ ngang trời xuất hiện, trấn áp bọn hắn, đem gần như tất cả thể phương cướp mất, hiện tại thực lực Cổ Minh chỉ bằng 100.000 lúc trước, cho nên có thể nói bọn hắn hiện tại thực lực yếu ớt đến đáng thương. Nếu không phải vậy thì đã không có tình cảnh Phật giới cùng các tộc khác liên kết lại chèn ép Cổ Minh bọn hắn. Ha ha ha, nếu không phải khi đó Thất Dạ đại tiên đế đối mặt với đại địch thì ngươi còn sống ung dung trở ra, hiện tại có thể nói những lời này sao, huyết thủ ma đồ. Ma tôn khinh thường nhìn hắn cười lạnh, sau đó nói tiếp, mau giao 10 kiện tiên đế chân khí ra đây, chúng ta tha cho các ngươi Cổ Minh một con đường sống, còn không ngươi chắc hẳn biết hậu quả. 10 kiện tiên đế chân khí. Huyết thủ ma đồ nghe hắn nói ngẩn ra, hắn vừa mới bê quan đi ra, lúc này nào biết gì. Trang đi, bước đi, giả ngây thơ đi, hừ, đáng tiếc vô dụng. Ma tôn cùng ba người yêu chủ, ma chủ, huyết chủ thấy vẻ mặt huyết thủ ma đồ không khỏi trong lòng cười lạnh. Huyết chủ là một vị trung niên cao lớn, toàn thân đều là màu đỏ huyết, bước ra cười lạnh nhìn huyết thủ ma đồ, nói, ngươi đừng giả bộ ngây thơ, chúng ta đều biết ngươi hiện tại cất giấu 10 kiện tiên đế chân khí. Mau ngoan ngoãn nhanh chóng giao ra đây. Nếu không đừng trách chúng ta vô tình đem cái gọi là Cổ Minh của ngươi tiêu diệt tận gốc. Phải biết hiện tại Cổ Minh ngươi cũng không giống như tại mấy thời đại trước hô to gọi gió nha. Hừ, ta không biết cái gì 10 kiện tiên đế chân khí, nhưng các ngươi diện lý do vô lý như thế, ta biết, mục đích thực sự của các ngươi là muốn tiêu diệt chúng ta Cổ Minh bốn. Huyết thủ ma đồ sắc mặt đỏ lên, nhìn bốn người giận dữ nói. Huyết nhuộm thiên địa. Phượng hỏa chân tiên. Ma thế diệt thoái. Ma kiếp thiên địch. Bốn người thấy huyết thủ ma đồ không chịu giao tiên đế chân khí, bọn hắn cũng không tiếp tục nói nhảm nữa, cùng lúc thét dài một tiếng, tung ra từng chiêu thức mạnh nhất của bản thân đánh về hắn. Thể phương trinh đồ. Huyết thủ ma đồ không chịu thua kém, trực tiếp đem ra bản thân tinh túy chiêu thức đối phó bọn hắn. Ầm 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 ầm. Thiên địa băng liệt, hư không nứt toái, từng cái chiêu thức kinh khủng trực tiếp thi triển ra. Đêm nay, đại thiên thế giới toàn bộ triệt để nổi loạn, chỉ là một trận âm mưu kinh thiên sắp diễn ra. 4. Đã rút về tất cả Phật tử chưa, Thiểu Tố Vân? Minh Hạo lười biếng cầm lên máy truyền tin hỏi. Toàn bộ đã rút về. Đầu bên kia máy truyền tin, Thiểu Tố Vân Phật chủ bình tĩnh đáp lại. Tại trước khi rời đi Phật giới, Minh Hạo cùng Thiểu Tố Vân đã bàn bạc sẵn, định trước về kế hoạch này, sau đó hắn phát cho nàng máy truyền tin để tiện liên lạc. Loại máy truyền tin này có thể cách không, không khoảng cách, nói chuyện, vô cùng tiện ích. Trong đó có về giao dịch giữa hai bên. Đó là Minh Hạo sẽ giúp Phật giới thế lực tại đại thiên thế giới lên ngôi số 1, ngược lại Thiểu Tố Vân phải thực hiện kế hoạch của hắn cùng nhận Liễu Như Ân làm đệ tử chân truyền. Minh Hạo cất máy truyền tin vào túi đồ, quay qua Mị Yểm hỏi, nhân tộc bên kia đã hoàn toàn chuyển đi chưa? Thiếp đã chuyển toàn bộ người đến nơi an toàn tướng công. Mị Yểm gật đầu nói. Minh Hạo gật đầu hài lòng, sau đó lấy máy truyền tin khác liên lạc với Lục Ngạn Hoa, nói ra, kích hoạt bùn nguyên tử, cho toàn bộ đại thiên thế giới nổ nát cho ta, tiếp đó. Vâng thưa chủ nhân. Lục Ngạn Hoa đầu bên kia cung kính đáp lại, sau đó cúp máy. 4. Lục Ngạn Hoa nhìn hơn 100 triệu unit gold xếp hàng ngay ngắn, hắn trầm giọng nói, toàn bộ kích hoạt nụ cờ lở sờ trải cờ. Vâng thưa chỉ huy. Đám gold làm lễ chào quân nhân, sau đó cùng lúc nhấn nút đỏ. Ầm 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 ầm. Thời gian trôi qua, huyết chủ, ma chủ, yêu chủ, hồn chủ, ma tôn cùng huyết thủ ma đồ đánh nhau liên tục, cả đám mồ hôi tràn ra, có chút thở gấp. Mà bốn người liên thủ đánh với huyết thủ ma đồ khi này trong lòng ngày càng nghi hoặc, khó hiểu, tại đánh hơn nửa tiếng này bọn hắn không thấy đám Phật giới xuất hiện, hơn nửa càng không thấy huyết thủ ma đồ xuất ra cái gì tiên đế chân khí để đánh với bọn hắn. Càng đánh, đám người càng ngày nghi hoặc. Rốt cục hai bên rừng đánh tách ra, ma tôn nhìn huyết thủ ma đồ ánh mắt nghi hoặc hỏi thăm, ngươi thật sự không nắm giữ 10 kiện chân khí tiên đế. Huyết thủ ma đồ vẻ mặt mờ mịt, sau đó chợt như nghĩ cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn ma tôn, càn rỡ cười nói, xuyễn xuyễn xuyễn, ta không biết gì về cái chân khí tiên đế, các ngươi hiện tại muốn đầu hàng ta. Đã muộn. Nói xong, phi thân bay tới đánh với đám người. Huyết thủ ma đồ thấy bốn người kia vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc, hơn nửa thấy bọn hắn mồ hôi rơi như mưa, có dấu hiệu kiệt sức mệt mỏi, làm thành hắn hiểu lầm bốn người muốn đầu hàng hắn. Bốn người nhìn nhau, vẻ mặt đều nghi hoặc, thấy huyết thủ ma đồ bay tới, bốn người không khỏi bất đắc dĩ cùng hắn đánh tiếp. Tại thời khắc này, bầu trời đại thiên thế giới chợt mở rộng ra, biến thành cái lỗ hổng khổng lồ rộng lớn, lỗ hổng này là vừa cả năm châu. Trăm triệu tên lửa dài hơn ngàn mét dùng tốc độ siêu việt ánh sáng bắn xuống dưới. Cái gì gì sáng chói kìa? Sao băng? Ở chiến trường đang đánh nhau kịch liệt, có người vừa ngẩng đầu lên bầu trời, thấy đám lửa tỏa sáng đang tiến đến gần đây, không khỏi chỉ tay vào. Đang đánh nhau người tất cả đều dừng tay lại, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mà năm người kia huyết chủ, yêu chủ, ma tôn, huyết thủ hà đồ nghe đám người nói cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên. Chạy! Ma tôn là con hồ ly già. Vừa ngửi được mùi nguy hiểm lập tức muốn phá không chạy trốn. Nhưng vào lúc này biến cố xảy ra. Hắn như bị vô hình sức mạnh khóa lại không di chuyển gì được. Mà những người khác cũng là nhanh chóng phản ứng lại, muốn chạy trốn nhưng giống như ma tôn, bị cái vô hình sức mạnh nào đó khóa lại. Cái gì? Chuyện này là sao? A, có người đặt bẫy toàn bộ chúng ta. Tất cả đều là nằm trong kế hoạch. Đám người sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoàn toàn nghĩ thông suốt chuyện này, khi này bọn hắn muốn chạy đã muộn. Bọn hắn đều bị gột sạch tàng hình xung quanh dùng sở kỳ hiệu khóa lại, không thể di chuyển, hoạt động được trong vòng một phút. Tại thời khắc này, từng đám sáng chói đầy trời đã giáng lâm đại thiên thế giới 4. Bọn hắn đếm sơ qua trên bầu trời cũng hơn 100 triệu tỷ cái. 03. Nhìn cái kia đám sáng chói ngày càng đến gần, tuyệt vọng la lên một tiếng. 3. 2. 1. Ầm 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 ầm. 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 Toàn bộ đại thiên thế giới rung chuyển mãnh liệt, hư không tan vỡ, từng đoàn nổ tung kinh khủng diễn ra, đêm nay đại thiên thế giới lại chiếu sáng như ban ngày 4. D9. Anh em để lại comment nhé, mình ca biết chương này có hợp logic hay vô lý tờ cờ S3. Chương 172, độc tài, hết. Minh Hạo, Mỹ Điểm, Tôn Hiểm, Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn ngồi ghế sofa trong phòng, dáng vẻ thoải mái nhìn xem màn hình rộng 6D phun sắc nét trên tường. Ba người trừ Minh Hạo ra. Khi thấy từng đám tên lửa giáng lâm đại thiên thế giới, không khỏi cảm thấy hồi hộp lên. Sau đó là một trận bùm 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 vang dội thiên địa, ánh sáng rực lửa chiếu sáng toàn bộ đại thiên thế giới. Cha thật kinh khủng, vậy mà một lưới hốt toàn bộ. Tôn Hiểm thần sắc kích động nói, quay đầu nhìn về Minh Hạo, trong lòng càng đối với người cha này kính nể hơn. Hai người Mỹ Hiểm, Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn mặc dù không nói, nhưng hai nàng đều đồng ý lời của Tôn Hiểm. Hai người tham gia kế hoạch, rồi được Minh Hạo kể ra, cho nên biết toàn bộ việc này. Kế hoạch có. Bước thứ nhất, con cờ ẩn. Minh Hạo tới thế giới này thu phục một người, đem hắn làm con cờ ẩn, tạo ra một thế lực riêng, Bách Việt, tới thời cơ sẽ đem con cờ này lật lên. Bước thứ hai, trừ khử thu phục. Minh Hạo tại vô tình hoặc vô ý đem Mị Hiểm thả ra, chém giết toàn bộ cường giả trí tôn cảnh giới này, phá hủy 1-2 đại thiên thế giới. Bước thứ ba, phát triển mồi dụ. Minh Hạo dùng cây thần thương của mình chinh phục Mị Hiểm, rồi sắp xếp nàng điều khiển phát triển yêu tộc tới tận đây. Đem yêu tộc trở thành một con cờ hy sinh đáng tin cậy nhất. Bước thứ 4, đề phòng. Minh Hạo liên lạc với Lục Ngạn Hoa, ra lệnh cho hắn đặt bùn nguyên tử, mục tiêu, toàn bộ đại thiên thế giới. Bởi vì lúc đó sắp rơi vào ngủ say, Minh Hạo đoán được sau khi hợp thể xong, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực khác nhau. Hắn muốn xây cho mình một vương triều, nhưng phải xử lý từng kẻ địch, hắn không muốn phải mất thời gian, cho nên liền sắp xếp như vậy. Bước thứ 5, tìm một đồng minh đáng tin cậy. Minh Hạo sống dậy. Dùng thần thương chinh phục Phật chủ, cũng chính là Thiểu Tố Vân, bắt nàng phải thi hành theo kế hoạch mình. Bước thứ 6, thả lưới. Minh Hạo cho người giả loan tin đồn 10 kiện tiên đế chân khí ra, cho yêu tộc làm mồi nhử để dụ kẻ địch tin tưởng, kế tiếp chính là cho người Phật giới báo tin giả. Bước thứ 7, thu lưới. Sau khi đám người kia vào lưới, cũng chính là lúc Minh Hạo thu lưới. Bước thứ 8, đề phòng cá thoát lưới. Minh Hạo đã sớm liên lạc với Lục Ngạn Hoa bên kia, đưa toàn bộ gột đã tàng hình mai phục chờ đợi. Nhất là đám yêu chủ, ma chủ, huyết thủ hà đồ, tới thời khắc quan trọng lập tức sử dụng sở kỳ khóa lại không cho bọn hắn chạy ra. Tại đây có hai yếu tố quan trọng không thể thiếu để Minh Hạo làm nên thành công. Thứ nhất chính là thần thương của hắn. Thử nghĩ đi, nếu không có thần thương vô song, một ngón tay vàng làm hỏa thiên hương có thai, hệ thống phát ra nhiệm vụ, thì hắn làm sao gặp Phượng Tuyệt Trần để đến thế giới này? Còn có dùng thương vô song để chinh phục Mị Yểm, Thiểu Tố Vân. Thứ hai chính là hệ thống, 60% thành công đều nhờ có hệ thống mà Minh Hạo thành công, từ lúc phát nhiệm vụ cho đến hệ thống sở tạ cờ giặc vật phẩm các loại. Về phần yêu tộc, tại sao Minh Hạo lại đem giày công bồi dưỡng rồi đem nó làm con cờ hy sinh? Lý do rất đơn giản, sau này thân nhân hắn qua đây sinh sống tu luyện, khi đó lỡ như hắn dẫn theo các em gái đi đến thế giới khác du lịch, các chủng tộc khác như yêu tộc nhân cơ hội này làm cản thì sao đây? Lúc đó có thể thân nhân hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên hắn quyết định đem toàn bộ trừ nhân tộc cùng nhà Phật ra, toàn bộ đồ sát không chừa một cái. Dù đó là yêu tộc do chính tay hắn sắp xếp, phát triển đi nữa. Nhìn lên màn hình, Minh Hạo chờ đến khi toàn bộ đám bùm hạt nhân nổ xong mới cầm lên máy truyền tin, liên lạc với Lục Ngạn Hoa bên kia, nói, bắt đầu đi, đem toàn bộ quân đoàn thả xuống, chém giết toàn bộ bọn hắn. Nhớ, không chừa một ai sống sót, toàn bộ giết cho ta. Sau khi làm xong nhớ quét dọn sạch sẽ. Vâng chủ nhân. Đầu bên kia Lục Ngạn Hoa cung kính đáp. Một trận hơn 100 triệu mưa bùn nguyên tử dội xuống, đại thiên thế giới đã hoang tàn nay hoang tàn hơn, nhà cửa sụp đổ, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, tay chân cụt rơi rớt. Đại thiên thế giới hôm nay so với tai nạn 10.000 năm trước còn thảm khốc hơn gấp nhiều lần. Ầm ầm ầm. Lúc này, một loạt máy bay giải bùn toàn bộ đại thiên thế giới, kế tiếp chính là từng chiếc chiến hạm khổng lồ ngang ngược bay trên bầu trời, từng phát laser hủy diệt từ nòng súng bọn nó bắn ra. Trên bong tàu những chiến hạm này, có 2-3 chiếc xe tăng chổng ngược bánh xe, đầu súng dương lên cao, sau đó từng phát pháo nổ vang dội toàn trường. Chiến hạm bắn laser hủy diệt chính là bạ tổ ải ủi ở, mà xe tăng trên bong tàu bạ tổ ải ở là xì hệ tạ. Bạ tổ ải ở này cũng không giống như trong đêm, nó còn có thể chức năng chuyên trở nữa. Chíu, 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 bùm, 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 bùm. Bùm. Súng laser bắn hủy diệt loạn xạ, từng phát pháo điên cuồng ngoành xuống đại thiên thế giới. Vào lúc này, hơn 100 triệu người lính mạ dìn được máy bay thả dù từ trên cao xuống, bọn hắn sau khi tiếp đất liền tàn sát toàn bộ con tép nhỏ còn sót lại của yêu, hồn, huyết, ma tộc. Tại hơn một tháng này đại thanh tẩy, rốt cục đại thiên thế giới toàn bộ sạch sẽ không còn một bóng dáng, thi thể, máu tươi hoàn toàn biến mất. Yêu tộc, huyết tộc, ma tộc gồm hơn 100.000 tộc lớn nhỏ khác đều triệt để biến mất. Sau khi xử lý xong toàn bộ, Minh Hạo đem toàn bộ người nhân tộc tụ tập tại một quảng trường rộng lớn. Minh Hạo đứng trên đài cao, nhìn bọn hắn nói, ta tại đây sẽ làm chú ấn cho các ngươi. Nói xong, không đợi bọn hắn phản ứng gì, Minh Hạo hai tay liên tục làm ấn pháp, một giây sau, ngàn vạn hình thiên chúa mờ ảo nhập vào người bọn hắn. Đám người nhân tộc một mặt mờ mịt, sau đó cung kính nhìn về Minh Hạo, cùng lúc quỳ xuống, nói, chủ nhân. Minh Hạo mỉm cười, sau đó rời đi. Chú ấn này chính là thiên chúa ấn một trong, một khi ấn này nhập vào người nào đó, thì đời đời kiếp kiếp tới thời con cháu, bọn hắn sẽ vẫn trung thành với Minh Hạo cùng người thân hắn. Thiên chúa ấn, in vào linh hồn mục tiêu, khi mục tiêu dính phải sẽ trung thành tận tâm với người thi thực cùng thân nhân người thi thực, hơn nữa thiên chúa ấn sẽ truyền đời đời kiếp kiếp đến thời con cháu bọn hắn, cho đến khi người thi thực chết mới biến mất. Điểm yếu, với người đẳng cấp cao hơn không có tác dụng. Đây chính là kết quả hắn sau khi hợp thể song sở kỳ hiệu một trong đặc biệt. Kế tiếp chính là vấn đề vị diện. Để chặn lại có người xuyên việt hay phi thăng, hoặc mở truyền tống vị diện kết nối vào đại thiên thế giới, Minh Hạo đem hư không biến thành thời không phong bạo, nếu ai bước vào vùng không gian này, không những thể xác bị xoáy nát, mà còn thần hồn câu diệt mãi mãi không luân hồi. Trừ phi có người cảnh giới cao giống như Minh Hạo, còn không thì đừng hòng bước vào đây. Căn phòng sang trọng, bên trong có 6 người, Minh Hạo, Liễu Như Ân, Thiểu Tố Vân, Mị Yểm, Tôn Yểm, Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn. Minh Hạo nhìn đám người một vòng, cuối cùng nhìn về Thiểu Tố Vân, hỏi, ta sẽ di chuyển toàn bộ Phật giới sinh sống tại đây, ngươi có ý kiến đến gì? Thiểu Tố Vân không chút do dự gật đầu, đây là cơ hội tốt để Phật giới độc bá tại đây nha. Minh Hạo gật đầu, rồi nhìn Liễu Như Ân cùng Mị Yểm, chậm rãi nói, hai ngươi đợi tại đây, ta đem cha mẹ, thân nhân ta qua đây, hơn nửa có một chuyện. Chuyện gì tướng công, Hạo? Hai nàng nghe Minh Hạo nói, cùng lúc hỏi. Minh Hạo thần sắc có chút khó xử, nói, là tại thế giới bên kia ta. Hắn kể tóm tắt về hậu cung của mình, trong đó có hơn 60 người vợ, rồi hơn 100 đứa con. Hai nàng nghe hắn nói càng là thần sắc buồn bã, nhưng dù sao hai người cái gì cũng trao cho hắn rồi, chỉ có thể đành chịu. Mị Yểm nhìn hắn nói, thôi được, coi như thiếp chịu một chút ủy khuất đi, hy vọng tướng công không lạnh lùng với thiếp là được. Bên kia Liễu Như Ân gật đầu đồng ý lời Mị Yểm, nàng nói ra, ta cũng như tỷ Yểm, chỉ cần người không bội bạc chúng ta là được, dù sao cường giả như ngươi trăm thê vạn thiếp là chuyện bình thường. Minh Hạo nghe vậy thở phào, trong lòng mừng như điên, rốt cục tránh các tình trạng máu chó các loại rồi, hắn gật đầu liên tục, ánh mắt yêu thương nhìn hai nàng, nói ra, ta hứa với hai ngươi, cho dù ta nhiều thê thiếp đến mấy cũng không bao giờ bội bạc với các ngươi. Chúng ta tin lời ngươi. Hai nàng gật đầu cùng lúc nở nụ cười xinh đẹp, bên trong đó hạnh phúc, có vui vẻ. Sau đó Minh Hạo quay sang nhìn Tôn Hiểm, hỏi, ngươi sinh ra sau các em trai gái ngươi, nhưng thời gian ở đây nhanh hơn, cho nên tuổi ngươi coi như lớn hơn, ngươi có chấp nhận làm em trai của bọn hắn không? Phải là luôn yêu thương, đùm buộc lẫn nhau. Ngươi dám không cho ta mặt ở đây, đừng trách ta vô tình đá bể di ngươi. Tôn Hiểm vẻ mặt do dự khó khăn, khi này chợt cả thân thể hắn run lên bần bật, cuối cùng gian nan gật đầu, yếu yếu nhìn Minh Hạo nhỏ giọng nói ra, ta chấp nhận cha. Minh Hạo hài lòng gật đầu, cuối cùng quay sang nhìn Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn, nói ra, ngươi hiện tại tự do, ngươi muốn gì? Đem yêu quái san bằng Tokyo hay sao? Ngươi cứ nói mong ước của ngươi. Coi như phần thưởng của ngươi vất vả bấy lâu nay. Mặc dù nàng là do Minh Hạo viết ra tiểu thuyết nhân vật, nhưng mỗi người đều có trí tuệ, linh hồn, sức mạnh, ký ức riêng. Đây chính là sức mạnh thật sự của cờ lạt tiểu thuyết. Hơn nửa cờ lạt tiểu thuyết của Minh Hạo hiện tại là cấp 1, cho nên chỉ có thể viết ra một nhân vật mà thôi. Tên, cờ lạt tiểu thuyết. Cấp 1. Giới thiệu, mang theo thiên phú viết tiểu thuyết, có thể viết ra nhân vật vũ khí hảo, dùng tinh thần lực chế tạo ra thành thật. Chú ý, bởi vì cấp 1, cho nên chỉ có thể tạo ra một nhân vật. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn hai mắt đen sâu kín nhìn hắn, nàng không nói gì trầm tư suy nghĩ một lát, Minh Hạo cũng là kiên nhẫn chờ đợi, không thối thúc nàng. Hồi lâu sau như suy nghĩ xong, nàng thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi không kiêu ngạo, nhìn Minh Hạo nói ra, thưa chủ nhân, ta từ khi đến thế giới này liền biết mình ở trước kia chỉ là hết ngồi đầy giếng, nếu như ta trở lại xâm chiếm Tokyo thì có thể nói mong ước vô cùng nhỏ nhoi. Ta có một mong ước duy nhất, muốn trở thành thê thiếp bên ngài, làm phục tụng cho ngài được không? Ta muốn ngài đi đâu liền dẫn ta đi theo, ta sẽ dùng hết sức giúp ngài giải quyết khó khăn. Lời nàng vừa nói ra, làm tất cả mọi người khiếp sợ, bao gồm bên trong Minh Hạo. Hồi lâu sau suy nghĩ, thấy không có gì xấu nên Minh Hạo gật đầu đồng ý, nhìn nàng nói ra, tốt, ta thành toàn cho ngươi, từ nay về sau ngươi chính là một trong thê thiếp của ta. Ta cảm ơn ngài chủ nhân. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn thấy Minh Hạo đồng ý, nàng hiếm có nở nụ cười này vừa ra, Minh Hạo nhìn không khỏi ngẩn người. Nói xong nàng làm cái cung kính thi lễ ở Nhật Bản thời xưa quỳ xuống đất. Minh Hạo đi tới ôm nàng lên, nói ra, ngươi kể từ bây giờ chính là vợ của ta, ngươi có thể gọi ta là tướng công, hoặc Hạo là được, sau này cũng không cần thi lễ như vậy. Thiếp biết thưa tướng công. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn đứng lên, dịu dàng ôm hắn, ôn nhu nói. Mọi người trong phòng nhìn hai người Minh Hạo cùng Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn tình trạng ý thiếp, liếc mắt đưa tình không khỏi có chút ghen ghét. Con đi ra trước đây. Tôn Hiểm có chút bực mình nói, sau đó đi ra ngoài. Ta cũng đi ra cáo biệt. Thiểu Tố Vân nhìn hai người tình cảm ý ôi, chợt nhớ đến lần trước bị Minh Hạo đưa thương vào trong ôn nhu lại mãnh liệt vô cùng sướng nữa. A, ta đang nghĩ gì? 4. Thiểu Tố Vân nhanh chóng dẹp bỏ ký ức lúc trước, trong lòng cảm giác kỳ dị lần đầu tiên nổi lên, tim đập nhanh gấp 2 lần bình thường, sắc mặt nàng một mảnh hồng nhuận. Không dám nhìn tiếp, vội vàng cáo biệt đi ra ngoài. Hai người rời đi, để Minh Hạo cùng ba người vợ không gian rộng rãi. Tiếp đó hắn đem không gian khóa kín lại, quay lại nhìn ba người, mỉm cười ta ác nói, tốt, bây giờ đến lượt chúng ta rồi. Tướng công sủng hạnh tiếp đi. Mị Điểm nghe hắn nói, tự nhiên cởi quần áo ra, chồng mông lên. Hạo ngươi đến đây đi, lấp vào khoảng trống rỗng này đi năm. Liễu Như Ân nhìn Mị Điểm cởi hết, nàng bỏ đi xấu hổ trong lòng, bắt đầu cởi quần áo ra quay đầu nhìn hắn, khóe môi liếm liếm, dụ hoặc nói. Tướng công, đây là thiếp lần đầu, ngươi nhẹ nhàng thôi. Hạ Gõ Rổ Mổ Ghi Sùn sắc mặt hồng hồng, bắt đầu cởi quần áo ra. Hết phần này. 4. D9. Chương 173, huyết mạch mới. Một trận phong ba trôi qua, hôm nay Minh Hạo thoải mái nằm nghỉ ngơi một ngày. Tên, Kim Minh Hạo. Danh hiệu, vương tử ngựa giống, 100 mị lực, vua trịch gái 100 sức chiến đấu trên giường. Cơ lạc, viết tiểu thuyết. HP, 90.000 triệu tỷ HP. MB, 90.000 triệu tỷ MB. Đẳng cấp hiện tại, vô địch kỷ nguyên. Điểm mua sắm, 999999. Tỷ điểm mua sắm. Điểm hắc ám trận doanh, 999.999. Tỷ điểm. Vật phẩm, truyền thuyết mẫu hạm, SSSSS, HPVSCMB-99999, một dụng cụ con chuột Jun ít cấp S, một keo AB, một siêu cấp chuột hẹp me. Siêu cấp thiên phú, 20 tinh. Huyết mạch, thể chất sức mạnh. Bóng tối, lĩnh vực, cấp đoạn, hắc nô. Phật thể, kim cương bất diệt thể, độ chúng sinh, xạ dịn gàng. Ngủ, ngủ bất cứ đâu, tu luyện cùng chiến đấu đều có thể ngủ. Điều khiển hư không. Hợp thể xài giản. Ngục thể, một quyền hơn ngàn vạn tấn, dễ dàng đánh nát hư không. Phong ấn. Điều khiển trọng lực. Điều khiển chấn động. Điều khiển thời gian. Nắm giữ thất đạo, lục đạo chúa đạo. Phật tổ, sơ sa nụ bản tiến hoa ớ mẹ tờ ớt, tất cả năng lực mở ra. Triệu hoán, lý thất dạ, 90, tạm thời không thể triệu hoán, bụt mạ, mị phụ, 100, lý tuân dạ, 100, tạm thời không thể triệu hoán. Vợ, hỏa thiên hương tuyết linh nhi, cạ cụ dạ, nạ dệ, bụt mạ, phượng mị đường, lý tuân dạ, 58 mị nữ khác, lý tôn dạ liêu như ân. Con, kim minh tuyết, gái, hỏa thiên ngọc, gái, vợ thuật su kỳ hát, con trai đầu lòng, đang ở cung trăng sinh hoạt, hổ cả thế giới. Vật xù kỳ cô sô, con trai thứ hai của hắn, ở dưới nhân gian, hổ cả thế giới. Vật xù kỳ nạ dệ, nhân bản con gái, nhưng không phải con ruột. 58 đứa con khác, 35 bé trai, 23 bé gái. Chiến lược tổng hợp, vô địch thiên địa, không thể phỏng đoán. Nằm trên giường, nhìn xem thông tin nhân vật mình, Minh Hạo cảm thấy có chút thiếu gì, nhìn lại 2-3 lần mới biết, hắn thiếu hai cái. Cái thứ nhất, huyết mạch may mắn. Cái thứ hai, thẻ thương hội. Thẻ thương hội biến mất thì hắn không có gì khó hiểu, dù sao cái thẻ này tới hơn một tháng hắn không sử dụng. Nhưng cái huyết mạch may mắn biến mất là sao? Hệ thống, huyết mạch may mắn tại sao biến mất? Điểm. Bởi vì chủ nhân trong lần hợp thể lần trước hoàn toàn tiêu hao, đáng lẽ là lần đó ngài hợp thể thất bại, nhưng bởi vì có huyết mạch may mắn, cho nên thành công, theo đó huyết mạch may mắn cũng là biến mất. Minh Hạo nghe hệ thống giải thích hoàn toàn hiểu, sau đó cờ lật vào cửa hàng tìm kiếm xem còn huyết mạch may mắn nữa không. Chỉ là làm hắn thất vọng, hệ thống nơi đó giải thích loại huyết mạch này chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới được. Điểm. Chủ nhân có một loại huyết mạch càng quý giá hơn huyết mạch may mắn, hiện tại hệ thống đặc biệt xả hàng, phải chăng mua? Hệ thống vang lên âm thanh thông báo, kèm theo đó hiện lên số giờ một tiếng đồng hồ. Minh Hạo lập tức bật người dậy, vội vàng nói, cái gì? Còn quý giá hơn huyết mạch may mắn? Nhanh, mua. Điểm. Khấu trừ 9.000 ngàn tỷ điểm mua sắm thành công. Điểm. Đã mua thành công huyết mạch vô thượng chúa tể. Điểm. Phải chăng dung nhập vào huyết mạch? Nhưng các thể chất khác có thể xung đột. Hệ thống khuyên cáo, loại bỏ Phật thể cùng ngục thể. Minh Hạo nghe vậy có chút do dự, nhưng nghĩ đến huyết mạch này càng quý giá hơn huyết mạch may mắn. Một hồi suy nghĩ hắn cắn răng làm ra lựa chọn, loại bỏ đi, sau đó dung nhập huyết mạch mới vào. Điểm. Loại bỏ Phật thể cùng ngục thể thành công. Điểm. Dung nhập vô thượng chúa tể huyết mạch thành công. Minh Hạo tại thời khắc này cảm thấy cả người lâng lâng, khí chất hắn từ từ biến đổi, có một loại cao quý, vô thượng đến nói không nên lời, tại thời khắc này, cho dù thiên đạo cũng vậy, đại đạo cũng như thế, không có gì cao quý bằng Minh Hạo. Một hồi sau cảm giác biến mất, Minh Hạo cờ lật xem thông tin huyết mạch. Tên, vô thượng đại đạo, tên khác. Loại, huyết mạch. Đẳng cấp, mắt lẹ mèo. Giới thiệu, huyết mạch vô thượng chúa tể chính là đại đạo chính là hắn. Hắn tượng trưng cho đại đạo. Sơ kỳ hiệu. Thiên địa hợp thành một, hợp nhất với thiên địa này, sức mạnh. Kiếp, điều khiển đại đạo kiếp, thiên kiếp đánh vào kẻ thù. Đại đạo vô địch, thay đổi vận mệnh, một lời nói làm thay đổi. Nhãn mệnh, nhìn vận mệnh. Cảm ngộ, đối với thiên địa đại đạo quy tắc pháp tắc cảm ngộ vô song. Ảch. Cái này cũng quá mạnh đi. Mặc dù không có kiểu vận khí vô địch, nhưng đem thiên kiếp đánh kẻ địch, thay đổi vận mệnh, hợp nhất thiên địa cùng với cảm ngộ cũng bá hơn rồi. Đóng lại thông tin huyết mạch. Minh Hạo nghĩ đến chuyện lý thất dạng, sau đó hắn từ trong túi đồ lấy ra cái hộp lúc trước Thiểu Tố Vân đưa cho. Tay nhẹ nhàng mở ra cái hộp, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng và một sợi tóc, trên tờ giấy nhợt nhạt vài chữ viết. Minh Hạo, ta biết người thế nào cũng đến thế giới này, cho nên ta đã sắp xếp sẵn toàn bộ, sợi tóc kia chính là của Lý Tuân Dạng, ngươi chắc hẳn có thể dựa vào sợi tóc này tìm đến nàng. Lý thất dạng. Minh Hạo đọc xong đem sợi tóc cầm lên, ngửi một lát dù lâu ngày không gặp nàng. Nhưng hắn tại lần giao hoan trước kia vẫn nhớ như in mùi tóc của nàng. Lý Tôn Dạ đợi ta, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ cứu ngươi. Minh Hạo thầm nghĩ, điều mà hắn khiếp sợ khi ở tại Phật giới mở ra hộp chính là, câu cuối cùng của Lý Thất Dạ để lại. Lý Tôn Dạ nàng hiện tại rất an toàn, không có gì nguy hiểm, chỉ là nàng hiện tại có thai với ngươi, ta không kiềm chế hắn được bao lâu. Nhanh đi tìm bảo vệ nàng. Minh Hạo sau khi xác nhận xong tọa độ vị trí Lý Tôn Dạ đang bị nhốt, hắn đứng lên rời đi thế giới này, trước khi đi nói một tiếng tạm biệt với đám người. Vạn cổ suy tính nhu đồ, Lý Thất Dạ cuối cùng phi thân lên thế giới khác, trải qua nhiều gian khổ, hắn rốt cục đi đến cuối cùng chi chiến trung cực. Tại thời khắc đó hắc ám thật sự hàng lâm, từng cái hắc ám cự đầu buông xuống, đem xuống cho đệ thứ thập giới 13 châu một trận hạo kiếp. Đại đế tiên vương từng người ra trận thủ hộ lấy thập giới, bọn hắn đổi lấy cái giá đắt, dùng toàn bộ tính mạng mình bảo vệ lấy thập giới này. Sông núi hùng vĩ, tiên âm lượn lờ, cảnh đẹp như tranh, đàn hạc bay lượn qua sương mây, từng tiếng đàn du dương du ngủ, càng tô nét phong cảnh nơi đây thêm xinh đẹp. Thỉnh thoảng nhìn lên trên bầu trời có thể thấy người ngự kiếm phi không, thậm chí đạp bước mà đi. Tại hồ nước xanh biếc đẹp đẽ, một người con gái tóc đen dài đứng tại đây, tay nàng cầm cung, thuần thục lấp tên, sau đó bắn ra. Xích. Một mũi tên từ cung bắn ra, dùng tốc độ xé gió bắn trúng con chim bay trên trời gần đó. Bút bút bút. Âm thanh vỗ tay từ sau lưng cô gái vang lên, nghe âm thanh này, cô gái giật mình quay người lại, vội vàng lấp tên vào cung, y định bắn thêm một phát. Là ta, Lý Tôn Dạ. Âm thanh trẻ tuổi nhàn nhạt vang lên, theo đó một nam tử trẻ tuổi tóc dài tuấn mỹ đi ra. Vừa thấy nam tử này, cô gái hai mắt lệ nhòa, nàng hai tay thả cung xuống đất. Chương 174, đánh giết vô địch kỷ nguyên, kết phần đế bá. Lời tác giả. Để kết thúc nhanh phần này, cho nên mình xả qua nhé có chút không lo gì lắm, nhưng thôi cũng kệ, chủ yếu là nhanh chóng chạy qua thế giới khác ba. Với lại sẽ không kết thúc sớm bởi vì mảnh quá bá đâu nhé. Tờ cờ SG9. 9. Tướng công. Lý Tôn Dạ chạy tới ôm hắn, từng giọt nước mắt lăn xuống trên mặt, cả đầu vùi vào ngực Minh Hạo. Thiếp nhớ ngươi lắm. Lý Tôn Dạ ngẩng đầu lên, hai mắt nước mắt từng giọt rơi xuống nói. Minh Hạo tay lau đi nước mắt nàng, an ủi, đừng khóc nữa, tất cả là lỗi của ta, ta hứa từ nay về sau sẽ không để ngươi cô đơn như vậy. Minh Hạo sau khi xác định khí tức Lý Tôn Dạ liền đạp bước hư không, dễ dàng đi qua tầng tầng lớp lớp hiểm nguy trong không gian để tới nơi đây. Đúng rồi tướng công, mau cứu cha ta, hắn đang kiểm chế cái kia kinh khủng, thời gian không còn nhiều. Lý Tôn Dạ mỉm cười vui vẻ, tại lúc này, nàng như nhớ ra cái gì, vội vàng nhìn Minh Hạo nói ra, trên mặt hiện lên lo lắng. Được, ta sẽ cứu hắn ngay, dù sao hắn cũng coi như là một nửa cha ta. Minh Hạo gật đầu mỉm cười nói. Ai cả gan xâm phạm lãnh địa thiên tôn. Âm thanh đùng đùng như sấm sét đánh gãy hai người nói chuyện, hơn 10 người ở sau đứng nhìn hai người, thần sắc bọn hắn vô cùng ngạo mạn, có khinh thường, có lạnh lùng. Dẫn đầu là một vị lão giả thần sắc bình tĩnh như nước, quanh thân trôi nổi từng cái quả cầu, từng quả cầu phát ra khí tức hủy thiên diệt địa. Minh Hạo không quay đầu nhìn bọn hắn, nhàn nhạt hỏi, Lý Tôn Dạ, bọn kia là địch hay bạn? Bọn hắn là kẻ địch tướng công. Lý Tôn Dạ thần sắc phẫn nộ nhìn đám người. Nhìn thấy Minh Hạo dáng vẻ khinh thường không thèm quay đầu nhìn mình, đám người khuôn mặt vặn mẹo, trong mắt hiện lên tức giận, từ cổ họng gào lên một tiếng, thằng mắt con. Minh Hạo gật đầu, không chờ bọn hắn nói tiếp, bỗng nhiên trên trời mây xanh đẹp chuyển thành âm u ghê rợn, từng cơn gió cuồng bạo ù ù ù thổi qua, xung quanh tiên khí trở nên nổi loạn, tựa như hôm nay ngày tận thế đến. Tại đám người còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên tất cả biến thành từng đám than đen, thần hồn câu diệt. Gió lạnh thổi qua, thân thể Lý Tôn Dạ không tự chủ run lên. Lần đầu tiên trong đời tới nay Lý Tôn Dạ mới thấy chuyện quỷ dị như vậy, thần sắc kinh sợ nhìn Minh Hạo, hỏi, tướng công, tia sét kia, là người làm? Đúng là ta làm. Minh Hạo bình tĩnh đáp, không giải thích dài dòng gì cho nàng. Lý Tôn Dạ là người thông minh, biết Minh Hạo không muốn nói, cho nên nàng cũng không hỏi gì. Còn về đám người biến thành đám than cùng thần hồn câu diệt. Đây chính là năng lực huyết mạch của hắn một trong, thay đổi vận mệnh. Có thể tùy ý sửa chữa người khác vận mệnh. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng tập trung một hoặc nhiều mục tiêu, sau đó điều khiển theo ý thích mình. Ví như đám người này, chưa bao giờ sinh ra trên đời. Đi thôi, đi cứu Lý Thất Dạ. Minh Hạo quay đầu nhìn về Lý Tôn Dạ ôn nhu nói. Vâng tướng công. Lý Tôn Dạ dịu dàng gật đầu, sau đó Minh Hạo ôm nàng, phá không mà đi. Lý Thất Dạ, ngươi sắp hết thời gian rồi, nhanh chóng đầu hàng đi ha ha ha. Tại hư không, giọng nói càn rỡ vang lên, theo đó là một trận tiếu điên cuồng. Theo đó không gian tại thời khắc này liên tục như có thứ gì đó phá hư, từng cái hư không vỡ nát, nhưng rất nhanh bọn chúng khôi phục lại bình thường trở lại. Lý Thất Dạ ngồi trong hư không, thần sắc bình thản như giếng, đột nhiên khỏe miệng hắn vểnh lên, nhàn nhạt nói ra, Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ tới rồi à? Mau ra đây đi. Cái gì, còn có người ở đây, tại sao ta không nhận ra? Âm thanh cuồng tiếu kia im bật, thay vào đó một trận sợ hãi. Hai bóng người một nam một nữ lúc này hiện ra, nam tuấn mỹ phong hoa. Nữ đẹp như hoa như ngọc. Hai người này không ai khác chính là Minh Hạo cùng Lý Tôn Dạ.
Cha vợ.
Minh Hạo nhìn Lý Thất Dạ, hắn có chút mất tự nhiên kêu lên.
Tốt, rất tốt, không hổ là con rể của ta, chỉ mới vài năm chưa gặp đã mạnh lên đến vậy rồi.
Lý Thất Dạ vừa nhìn Minh Hạo xuất hiện, hai mắt hắn phát sáng lên, tựa như nhìn thấy khối kho báu khổng lồ, hồi lâu sau nở nụ cười vui vẻ, đi tới trước người, vô vai Minh Hạo vài cái, cảm thán nói, ta hồi xưa đúng là sống trên thân cho a, tốn hơn mấy vạn năm mới lên được tới tận đây, nhưng chung quy so với ngươi còn kém xa, đúng là sóng sau đẻ sóng trước, ta già rồi, thiên hạ đều là dành cho người trẻ tuổi như ngươi.
Minh Hạo nghe Lý Thất Dạ tán thưởng, sắc mặt già của hắn cho dù dày cũng không khỏi đỏ lên, nhanh chóng nói ra, nào có như tiền bối, ngài mới là kinh tài tuyệt diễm đây, nếu không phải có hệ thống, ta so với ngài còn không bằng đây.
Ngươi đừng khách sáo, dù có hay không hệ thống ngươi nếu có thể lên tới đây cũng coi như chứng minh thực lực của ngươi.
Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói,
nhìn người kia định người nọ định người kia không dừng, Lý Tôn Dạ trong lòng có chút bực bội, tại sao không ai quan tâm ta gì vậy?
Nàng đứng giữa, cắt ngang hai người nói chuyện, vẻ mặt tức giận nói ra, các người muốn nói tới khi nào?
Còn kẻ địch ngoài kia chưa giải quyết kìa.
Minh Hạo và Lý Thất Dạ gãi gãi đầu, sau đó cùng lúc nở nụ cười xấu hổ, Minh Hạo gật đầu, nhìn Lý Thất Dạ nói, cha vợ, chúng ta cùng giải quyết tên kia rồi nói chuyện tiếp.
Được, chúng ta nhanh chóng thanh lý hắn, ta ngồi tại đây để kiểm chế hắn muốn chán chết rồi.
Lý Tôn Dạ gật đầu cười nói,
không gian tại lúc này ba động, một tên trung niên tuyệt mỹ vô song xuất hiện, mày ngài mắt ngọc, mũi cao môi mềm, một đầu tóc dài đen bóng, nhìn hắn càng giống nữ hơn là nam nhân.
Ha ha ha, muốn xử lý ta.
Nam mơ.
Trung niên tuyệt mỹ cuồng tiếu một tiếng, hai mắt khinh thường nhìn ba người nói.
Ba người quay lại nhìn hắn, Minh Hạo nói, ngươi chính là bột cuối vô địch kỷ nguyên.
Minh Hạo theo hệ thống tra xét liền thấy cảnh giới hắn hiện ra.
Tên, Thổ Nguyên, chân thân.
Cảnh giới, vô địch kỷ nguyên.
Bột cuối.
Trung niên nam tử ngẩn ra, sau đó liền hiểu ý hắn nói gì, hắn cười lạnh, nói ra, coi như vậy đi.
Nói xong, hắn một tay đánh ra ấn, thiên địa trong nháy mắt bị xé rách, vạn cổ tan nát. Tại thời khắc này, tựa như toàn bộ kỷ nguyên kết thúc, bên trong vô số sinh linh lầm than, tiên đế, đại đế tiên vương, thượng tiên, cự đầu trong nháy mắt đều như tại một trưởng này tàn ác.
Quá yếu.
Minh Hạo lắc đầu khinh thường nói ra, một ngón tay giơ lên, tại thời khắc này toàn bộ thiên địa hợp thể thành hắn, một tay nhấn về phía trước, trưởng ấn như chư thần đánh ra, đem toàn bộ hư không nát bấy.
Ẩm.
Hai trưởng đụng nhau, hư không bể nát, thiên địa vỡ vụn, nhật nguyệt tan biến. Tại hai trưởng đỉnh phong trong nháy mắt ầm ầm ra.
Còn có chúng ta.
Tại thời khắc này, hư không rung động, một đoàn người xuất hiện, cùng lúc đó từng người vươn tay ra, từng cái bàn tay khổng lồ đánh út về phía trung niên nam tử.
Cái gì?
Trung niên nam tử thấy xuất hiện biến cố, lập tức biến sắc, thần sắc sợ hãi nhìn Lý Thất Dạ, giọng run rẩy nói, không phải là ta tự tay chém giết chân thân bọn hắn sao? Hơn nữa còn là linh hồn câu diệt, tại sao?
Không. Đó chỉ là cái bẫy để dụ ngươi đem chân thân ra thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, tất cả chỉ là cái bẫy, hiện tại ngươi lọt lưới, bọn hắn cũng không cần ẩn núp nữa.
Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ sau lưng 13 đầu chân ngã thiên mệnh hiện ra, từng cái thái cửu sơ bảo hiện ra.
Giết!
Thét lên một tiếng, Lý Thất Dạ đem toàn bộ sức mạnh đánh về phía nam tử.
Giết đoàn người cũng là thét lên, sát khí ngùn ngụt ngưng tụ, từng chiêu thức mạnh nhất đều đem sử dụng đi ra.
Không!
Không thể nào, thì ra là vậy năm.
Nam tử sợ hãi kêu lên, dùng toàn hết sức lực đánh, nhưng càng đánh càng vô vọng.
Ầm ầm ầm.
Phúc. Nam tử trung niên toàn thân đều là máu tươi, từng cái tích tụ thế đạo bị đánh nát, không được, ta cho dù chết cũng phải kéo toàn bộ các ngươi theo. Nam tử hai mắt phẫn hận nhìn đám người, sau đó thân thể hắn phình to ra.
Minh Hạo nhìn hắn cười lạnh, nói, chết thì chết một mình.
Dứt lời, hắn nói ra câu chân ngôn, không gian khóa lại.
Lời như ngọc, chữ như vàng.
Trong nháy mắt, xung quanh nam tử không gian như bị đông lại.
Không, bốn.
Nam tử hai mắt đỏ lên, tuyệt vọng thét một tiếng, đã không thể còn khống chế ngừng lại, thân thể ngày càng phình to ra, cho đến khi.
Ở bốn.
Chương 175, đại hôn.
Chương này, cầu xin AE, cho mình thỏa mãn thu tính một lần phần này nha, hạ 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 hạ,
bốn.
Cảnh cáo, chương này bạo lực máu me nhé, tâm linh yếu đừng xem,
cặc cặc cặc.
Cảnh cáo, chương này bạo lực máu me nhé, tâm linh yếu đừng xem.
Cặc cặc cặc.
Cảnh cáo, chương này bạo lực máu me nhé, tâm linh yếu đừng xem,
cặc cặc cặc.
Chuẩn bị qua thế giới khác.
Đại thiên thế giới trở lại phồn vinh như xưa, ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của Minh Hạo cùng đám cô dâu của hắn.
Liêu Như Ân, Hạ Gõ Rồ Mổ Ghi Sùn, Mỹ Yểm, Miêu Huyễn Nguyệt Tuyết Linh Nhi, Hỏa Thiên Hương Tuyết Linh Nhi,
Cả Cụ Dạ, Nạ Dệ, Bụt Mạ, Phượng Mị Nương, Lý Tuân Dạ, 58 mị phụ khác 4. Mà các nàng như Tuyết Linh Nhi cùng 58 người vợ khác khi còn ở trái đất lần này kết hôn lại, dù sao ở lần trước bị đám Hắc Ám Liên Minh phá hủy, coi như lần này bù lại đi. Miêu Huyễn Nguyệt tại sao có trong đây thì chuyện kể rất dài dòng. Phần Minh Hạo và Miêu Huyễn Nguyệt, chuyện ngắn. Kể về từ hồi 10.000 năm trước, khi mà Minh Hạo vừa thành lập văn phòng dục vọng tại thế giới này. Ngồi trong văn phòng dục vọng, Minh Hạo nhàm chán uống trà, như cảm thấy gì, hắn thần sắc lạnh lùng nhìn lên trần nhà, nói ra đi, ta biết ngươi đang ẩn núp nhìn ta. Miêu Huyễn Nguyệt nói xong, từ trong túi đồ lấy ra cái điều khiển, sau đó vặn lên tốc độ mát. Hư không ba động, một cái mỹ nữ xinh đẹp bước ra, chỉ là khi này cả thân thể nàng run rẩy liên tục, nước từ phía dưới lan tràn ra như suối. Ngươi, cầu xin ngươi dừng lại, ta chịu không nổi. A, nàng hai chân quỳ xuống, cả thân thể ngày càng run dữ dội. Minh Hạo đứng dậy, đi tới trước người nàng, nhìn xuống, nở nụ cười tà ác, nói, ngươi không phải hồi trước là rất mạnh miệng à? Cái gì mà chân thân đến giết ta? Nói xong, một tay bấm nút xoay tròn trên điều khiển. Doẹt 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 4. A.T.A. xin ngươi làm gì ta cũng được nhưng cầu ngươi lấy thứ ấy ra. Miêu Huyễn Nguyệt nước mắt nước mũi chảy ra, phía dưới đã ẩm ướt một mảnh nước. Tốt, ta dừng lại. Minh Hạo gật đầu, sau đó tay ấn dừng nút điều khiển. Ngươi. Miêu Huyễn Nguyệt thần sắc kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ Minh Hạo lại dễ dàng làm theo lời nàng, cảm giác có chút là lạ. Minh Hạo nhìn nàng, mỉm cười nói, ngươi muốn gặp lại con bé. Miêu Huyễn Nguyệt không chút do dự gật đầu, trong lòng cháy lên hy vọng, dù chỉ là một chút. Tốt, ngươi liếm chân ta đi. Minh Hạo mỉm cười, ta ác nói, sau đó đưa chân ra trước miệng nàng. Ngươi. Miêu Huyễn Nguyệt sững sờ, lát sau phẫn nộ nhìn Minh Hạo, nếu nàng hai mắt có thể giết người thì lúc này Minh Hạo đã chết ngàn vạn lần rồi. Không liếm. Ừ. Minh Hạo thấy nàng nhìn mình với ánh mắt đó, không khỏi khinh thường, một tay mạnh bạo nắm lên tóc nàng. A đau. Miêu Huyễn Nguyệt tóc bị Minh Hạo mạnh bạo nắm lên, vẻ mặt vặn vẹo đau đớn, nước mắt chảy trên mặt lăn dài xuống má. Một tay nắm tóc, một tay bóp phía dưới của nàng, nói ra, ngươi muốn cái lê của ngươi bị lồi ra ngoài như chi không? Chỉ. Miêu Huyễn Nguyệt bị hắn bóp sắc mặt một mảnh đỏ, cả thân thể run rẩy điên cuồng, hồi lâu ngẩn ra, không biết cái gọi chỉ là gì. Minh Hạo biết nàng không biết loại này, một tay ấn vào trán, truyền vào ký ức, hình ảnh, video chỉ nội, chỉ ngoại các loại. Không, đừng đừng, ta liếm ngay bây giờ. Vừa nhìn xong cái gọi là chỉ, Miêu Huyễn Nguyệt biến sắc, vội vàng nói ra. Cặc cặc cặc, đã muộn, ta đổi ý. Nói xong, Minh Hạo một tay tàn nhẫn ấn đầu nàng vào tường thật mạnh. Âm đầu nàng hoàn toàn đâm vào tường, máu từ trên đầu chảy ra liên tục, cả khuôn mặt ướt đẫm máu, nhìn không ra khuôn mặt xinh đẹp như xưa. A. Miêu Huyễn Nguyệt thét thảm, hai mắt trợn tròn lên trời. Ngươi yên tâm, cỡ này không chết được đâu. Hạ 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 hạ. Minh Hạo độc ác cười nói, thần sắc lạnh lùng như băng, trong mắt không có một chút tiếc thương nào. Sau đó đem nàng để lên sàn như con chó chết, một chân dẫm vào khuôn mặt đầy máu tươi của nàng, cười nói, liếm, mau liếm, nếu không đừng trách ta độc ác đem lê của ngươi ra ngoài nha. A a a. Miệng Miêu Huyễn Nguyệt bị chân Minh Hạo đạp vào, nàng nói không ra lời được, hai mắt nước mắt ngày càng nhiều. Rốt cục nàng chỉ có thể chịu nhẫn nhục, bắt đầu như một con chó lấy lưỡi liếm láp chân hắn. Liếm hết toàn bộ cho ta, nếu sót ngón nào ta liền đem lê ngươi kéo ra ngoài. Minh Hạo ngồi xuống, một chân để lên mặt nàng, nhắm mắt hưởng thụ nói. Tốt, dừng lại được rồi. Minh Hạo rời chân ra mặt Miêu Huyễn Nguyệt, nhìn nàng nói. Miêu Huyễn Nguyệt ngơ ngác nhìn Minh Hạo, trong mắt hoàn toàn mờ mịt, không biết tiếp theo làm gì. Minh Hạo đem toàn bộ quần áo nàng xé hết, sau đó đột nhiên tàn nhẫn bàn tay bóp vào ngực nàng. A. Miêu Huyễn Nguyệt la lên đau đớn. Tốt rồi, bây giờ tới lượt các dụng cụ SM của ta phát huy, ít chia đồ nghề thủ dâm huyền thoại. Gồm, cây roi, nến, sợi dây 4. Các ống dược dài hơn 1 m. Bôi trơn. Cây tròn. A, đừng đem thứ đó vào. Bụng ta chịu hết nổi rồi, đau quá. Cầu ngươi tha ta, ta không muốn gặp con gái nữa. Ngươi kêu ta làm gì cũng được, nhưng đừng đem thứ ba đó vào a. Một ngày sau. Trải qua khóa huấn luyện tẩy não tra tấn địa ngục, Miêu Huyễn Nguyệt hoàn toàn thuần phục với Minh Hạo. Minh Hạo cũng không ngại đem Miêu Huyễn Nguyệt con bịt này thu vào hậu cung, dù sao nàng cũng là mẹ nỉ cô lệ. N. 9. Sảnh đường trải thảm đỏ, hai bên đứng đầy người, trên mặt bọn hắn đều hiện lên thần sắc vui vẻ, cười nói, bàn tán với nhau. Toàn bộ những người ở đây đều là thân phận, bối cảnh kinh khủng nhất cửu thiên thập địa. Nhà gái. Hồng Thiên Nữ Đế, Trích Nguyệt Tiên Nữ, Nhất Diệp Tiên Vương, Quy Phàm Cổ Thánh. Lý Thất Dạ, Tiễn Vô Song, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, Bộ Liên Hương. Nhà trai. Phương Tuyết, Kim Long, Phương Linh, Phương Thế Ngọc, đám con trai gái hắn, Tôn Niệm, Nỉ Cổ Lệ bốn. Minh Hạo cùng chúng nữ bước ra, đi đến nơi làm lễ. Chúc mừng nhà bốn. Ha ha, không hổ người mạnh nhất thiên địa này, liền tại tuổi này trăm thê ngàn thiếp rồi. Chúc Minh Hạo cùng đám mỹ nữ chúng sống hạnh phúc nha. Bùm bùm bùm. Từng tiếng chúc phúc vang lên, pháo vang dội toàn trường, người ra vào náo nhiệt, không khí vui vẻ nồng ấm. Một vị sư giả giống giáo mục tiến đến, nhìn đám người, hỏi, các ngươi có bằng lòng sống đến khi chết? Cho dù gian nan khó khăn thế nào đôi bên cũng không thể bỏ nhau. Đồng ý chứ? Chúng ta đồng ý. Minh Hạo cùng chúng nữ không chút do dự gật đầu nói ra. Kế tiếp là trao nhẫn cho từng người. Sau đó là tới lượt Minh Hạo hỏi thăm cha mẹ vợ bên kia, rồi hỏi thăm cha mẹ mình, sau đó là phần đãi khách. 4. Mãi tới tận 12 giờ khuya mới xong, Minh Hạo cùng chúng nữ tinh thần lơ mơ, thân thể mệt mỏi cùng dắt tay nhau về phòng ngủ. Chiếc giường được trang trí hoa tươi xung quanh. Đám người nhìn nhau, nhất là chúng nữ vô cùng ngại ngùng, nếu các nàng có thể một ít một riêng với Minh Hạo thì còn được, nhưng tại đây có hơn 50 người A4. Minh Hạo sau khi nốc rượu mừng cả ngày, lúc này cả người đều say, mặc dù hắn mạnh, nhưng hắn không có dùng linh lực hay sức mạnh đẩy rượu ra ngoài A. Hơn nửa loại rượu này khác với trái đất, công dụng cũng là cực mạnh. Các, ta đến đây các mỹ nữ. Minh Hạo sắc mặt hường hào, hắn như con sói đội lớp người, thần sắc tham lam dâm tiện cười nói, vù một tiếng, toàn bộ quần áo hắn xé nát, sau đó như hổ nhào vào bầy cừu, đem toàn bộ chúng nữ quần áo xé ra. A. Hạo ca, ngươi mạnh bạo quá. A. Tại đây một trận điên cuồng, nào một PVSC70P, nào là hai thậm chí ba thân thể trắng nuốt chồng lên nhau. Các loại kỹ thuật phòng the nhất lưu đều được áp dụng nhuần nhuyễn. Tất cả tư thế đều sử dụng tại ngày hôm nay.